ngài cứ yên tâm đi, chuẩn chạy không được. Hàng tinh cấp tầng 9 hồ tộc võ giả cung kính nói. Lọt không nói gì nữa, đem sự tình truy kích giao cho tên hàng tinh cấp 9 tầng võ giả hồ tộc này. Bên cạnh còn có mấy tên hàng tinh cấp võ giả nhìn thấy để tên hồ tộc võ giả này chiếm danh tiếng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia đố kỵ. Giữa hàng tinh cấp tầng 9 cùng vũ trụ cấp giống như trời và đất khác biệt, bọn hắn đều tại tranh cầu một tia cơ hội, ý đồ thoát khỏi vận mệnh trước mắt. Mà bây giờ bọn hắn ở vào dưới trướng lọt vũ trụ cấp, cho nên chỉ có ra sức biểu hiện mình, mới có thể có được càng nhiều coi trọng cùng bồi dưỡng, từ đó thu hoạch càng nhiều tài nguyên, mà đợi tương lai một ngày hậu tích bạc phát, đạt tới vũ trụ cấp, trở thành một phương nhân vật. Chương 871, bán chúng. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Trên phi thuyền Càn Nguyên E63 hình, Viên Cổn Cổn khóa chặt Vương Đằng vị trí, sắc mặt vô cùng khẩn trương, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Sau lưng Vương Đằng, một chiếc cự hình phi thuyền ô giản liên bang đang theo đuổi không bỏ, từng đạo chùm sáng thỉnh thoảng bắn ra, không ngừng bắn phía Vương Đằng. Một màn này, phảng phất mèo hí chuột. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là giả tượng Vương Đằng cho đối phương tạo thành. Hắn nắm giữ không gian thiên phú, một khi có chuẩn bị, hoàn toàn có thể tùy tiện tránh đi công kích của đối phương. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là mỗi lần đều tránh đi rất nguy hiểm, phảng phất như chỉ là may mắn tránh đi. Những võ giả trên phi thuyền ô giản liên bang hoàn toàn không cảm thấy Vương Đằng có thể trốn được, bởi vậy không chút nào sốt ruột, cứ như vậy treo ở phía sau hắn. Viên Cuồn Cuộn chuẩn bị mở ra cửa khoang. Mười mấy phút sau, Vương Đằng rốt cục tiếp cận phi thuyền Càn Nguyên E63 hình. Tốt! Viên Cuồn Cuộn tinh thần chấn động, lập tức đem cửa khoang phi thuyền mở ra. Hiu! Vương Đằng đột nhiên ra tốc, xông vào trong phi thuyền Càn Nguyên E63 hình. Nhưng trạng thái ẩn thân của phi thuyền cũng vào lúc này tiêu trừ, lộ ra chân thân, bọn người ổ giản liên bang lập tức phát hiện vị trí của nó. Khóa chặt phi thuyền của bọn hắn. Tên hồ tộc hàng tinh cấp tầng 9 võ giả kia trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười nói. Công kích, đem phi thuyền bọn hắn bắn rơi. Lọt thản nhiên nói. Vâng. Tên hồ tộc võ giả kia trầm giọng đáp. Vâng. Vừa dứt lời, công kích trên phi thuyền liền phóng ra mà ra, trực tiếp bắn phía phi thuyền Càn Nguyên E63 hình. Chùm sáng vượt qua hư không, bất quá 2-3 giây, liền muốn rơi vào trên phi thuyền Càn Nguyên E63 hình. Nhưng mà phi thuyền Càn Nguyên E63 hình lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lấy một loại tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi phóng di phương xa. Nguyên lai ngay tại lúc mới vừa cùng Vương Đằng bắt được liên lạc về sau, Viên Cổn Cổn liền để phi thuyền hoàn thành quá trình gia tốc tích xúc năng lượng, chỉ đợi Vương Đằng trở về, liền có thể lập tức gia tốc. Đây cũng là một ưu điểm lớn của vũ trụ cấp phi thuyền. Chỉ có cường độ của thân thuyền vũ trụ cấp phi thuyền mới có thể tiếp nhận quá trình gia tốc trong nháy mắt đó mà sẽ không tại chỗ giải thể. Vũ trụ cấp phi thuyền. Bên trong phi thuyền ô giản liên bang, lọt vũ trụ cấp đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà hàng tinh cấp võ giả khác cũng phát hiện điểm này, tất cả đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đối phương thế mà có được một khung vũ trụ cấp phi thuyền. Không phải nói bọn hắn là thổ dân từ trên một viên tinh cầu lạc hậu trốn tới sao? Làm sao lại có vũ trụ cấp phi thuyền vũ trụ cấp cường giả mới nắm giữ? Cái này không khoa học. Phải biết, mỗi một chiếc vũ trụ cấp phi thuyền đều là giá trên trời A. Bọn hắn nếu là có thể đạt được chiếc vũ trụ cấp phi thuyền này, liền phát tài. Nhưng mà, cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Nhìn dáng vẻ Clock đại nhân liền biết, chiếc vũ trụ cấp phi thuyền này, hắn nhất định muốn lấy được. Khó trách ngay cả 10 chiếc phi thuyền ta phái ra đều không làm gì được bọn họ, thậm chí cản đạ sở còn chết tại trên tay bọn họ. Lọt như có điều suy nghĩ nói. Hắn tưởng là hủy diệt 10 chiếc phi thuyền kia là công lao của chiếc vũ trụ cấp phi thuyền này, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ là Vương Đằng cái hành tinh cấp thái điểu này một người giải quyết. Truy! Đuổi theo cho ta! Không muốn tiếp tục công kích, ta muốn hoàn hảo đạt được chiếc vũ trụ cấp phi thuyền này. Năng lượng của bọn hắn khẳng định 10 phần có hạn. Đuổi tới bọn hắn năng lượng hao hết mới thôi. Lọt trong mắt tinh quang bùng lên, trên mặt hiện hiện một tia tham lam, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Đây chính là vũ trụ cấp phi thuyền A, cho dù là hắn, cũng chỉ có một chiếc mà thôi, hơn nữa còn là tiêu xài hắn hơn phân nửa thân gia mới mua được. Hiện tại một chiếc vũ trụ cấp phi thuyền cơ hồ có thể nói là lấy dễ như trở bàn tay đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể không kích động. Hàng tinh cấp võ giả khác trong lòng tiếc nuối thở dài, lại chỉ có thể luôn mồm đáp vâng. Vương Đằng trở lại phi thuyền, sắc mặt ngưng trọng hướng phía sau nhìn lại, vẫn không khỏi sững sờ, bọn hắn đình chỉ công kích rồi. Viên Cổn Cổn giống như là nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng, xem ra đối phương rất tham lam à. Vương Đằng nhíu mày, nhất thời không có minh bạch ý tứ của Viên Cổn Cổn. Bọn hắn khẳng định là muốn đợi đến năng lượng phi thuyền của chúng ta hao hết mới thôi, sau đó liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt lấy chúng ta, có thể được một chiếc vũ trụ cấp phi thuyền hoàn hảo. Viên Cuồn Cuộn giải thích nói. Thì ra là thế. Vương Đằng giật mình, có chút dở khóc dở cười nói ra, đây là bắt biến cướp bóc ca. Ngươi cho rằng bọn hắn tại sao phải bỏ công như vậy, còn không phải là vì lợi ích bản thân, trong vũ trụ muốn tăng lên thực lực bản thân thực sự quá khó, bất kỳ tài nguyên nào đều không cho phép bỏ qua. Viên Cuồn Cuộn biểu lộ cảm xúc. Vương Đằng mới vừa bước vào vũ trụ mà thôi, tựa hồ liền có người muốn cho hắn lên một đường chương trình học tàn khốc. Đã bọn hắn muốn đuổi theo, vậy liền để bọn hắn truy tốt. Vương Đằng cũng là cười lạnh, hỏi, chúng ta còn bao lâu đến cương vực Đại Càn Đế Quốc? Sắp, lộ trình đại khái còn có 2 ngày, liền có thể đến Đại Càn Đế Quốc. Viên Cuồn Cuộn cười hắc hắc, lời còn chưa nói xong, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Còn có 2 ngày a? Vương Đằng mắt sáng lên, hy vọng bọn họ có thể nhịn được thời gian 2 ngày này. Yên tâm, bọn hắn không biết chúng ta muốn đi Đại Càn Đế Quốc, mà nếu muốn đạt được phi thuyền của chúng ta, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ. Viên Cuồn Cuộn có chút tự tin nói. Bọn hắn không công kích, chúng ta lại không thể tùy ý bọn hắn đi theo. Vương Đằng con ngươi đảo một vòng, nói. Ngươi muốn làm gì? Viên Cuồn Cuộn hỏi. Công kích bọn hắn. Vương Đằng nói. Không cần nhiều lời, Viên Cuồn Cuộn lập tức liền minh bạch ý tứ của Vương Đằng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười âm hiểm, hắc hắc hắc, cả bọn hắn tâm tính. Sau đó 2 ngày, phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang quả nhiên không tiếp tục công kích. Ngược lại là Vương Đằng hai người thỉnh thoảng phát động phù văn vũ khí trên phi thuyền, đối với phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang tiến hành ngăn cản. Vũ khí trên phi thuyền bọn hắn, đối với vũ trụ cấp phi thuyền có thể tạo thành tổn thương nhất định, bởi vậy nếu là bị đánh trúng, đối với bọn người Ổ Dạn Liên Bang tới nói cũng là phiền phức. Cho nên bọn hắn liền phiền muộn. Rõ ràng bọn hắn mới là người truy kích, làm sao hiện tại giống như phản đi qua, bọn hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí tránh né công kích của đối phương. Viên Cuồn Cuộn, ngươi tránh ra. Chính xác kém như vậy, căn bản bắn không trúng bọn hắn, để cho ta tới. Trên phi thuyền Càn Nguyên E63 hình, Vương Đằng không chút khách khí đem Viên Cuồn Cuộn đẩy ra, tự mình khống chế vũ khí phi thuyền, nhắm ngay hậu phương phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang. Hứ, ngươi chính xác cũng không khá hơn chút nào, 2 ngày này còn không phải một lần đều không có đánh trúng. Viên Cuồn Cuộn không phục bĩu môi nói. Hừ, đó là ta nhường cho bọn hắn, hiện tại xem ta, lập tức liền muốn tới nơi, đến cho bọn hắn chút ít kinh hỉ. Vương Đằng xoa xoa đôi bàn tay, kích động. Viên Cuồn Cuộn nhìn một chút địa đồ, gật đầu nói, sắp thực sắp đến cương vực Đại Càn Đế Quốc, bất quá bọn hắn chắc hẳn cũng sắp phát hiện đi. Cho nên lần này mới phải tất yếu đánh trúng bọn hắn, cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Vương Đằng nói. Viên Cuồn Cuộn thế mới biết dụng ý của Vương Đằng, không khỏi cảm khái ra hỏa này có vẻ như so với nó còn muốn âm hiểm con vịt. Vương Đằng không tiếp tục cùng Viên Cuồn Cuộn cãi nhau, tất cả tinh thần đều tập trung ở trên nhắm chuẩn. Dưới đáy phi thuyền, một cái phù văn họng pháo đang chậm rãi chuyển động phương hướng, tìm kiếm điểm yếu kém của phi thuyền đối phương. Vương Đằng thậm chí còn đem hư không phù du thả ra, khiến tiểu sinh mệnh này hình thành một đường thẳng, từ họng pháo kết nối phi thuyền đối phương. Cứ như vậy, tinh thần của hắn liền có thể khóa chặt mục tiêu chuẩn xác không sai. Đương nhiên, công kích vượt qua hư không cần thời gian nhất định, mà đối phương lúc nào cũng đều đang đề phòng, bởi vậy hoàn toàn có thời gian lung dung không vội làm ra né tránh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Đằng bọn hắn trước đó một lần đều bắn không trúng. Vương Đằng minh bạch điểm này, lúc này hắn nghĩ một cái biện pháp. Không gian chi lực. Chỉ có vận dụng không gian chi lực, giữa đường thay đổi phương hướng công kích, dạng này mới có thể xuất kỳ bất ý bắn trúng đối phương. Vâng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong đó, Vương Đằng đã ân xuống phóng ra. Một vệt sáng phóng ra mà ra. Hừ, công kích như vậy còn muốn đánh trúng chúng ta. Trên phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang. Tên kia hồ tộc hàng tinh cấp võ giả cười lạnh một tiếng. Đều không cần hắn mở miệng, chí năng phi thuyền cũng đã kế hoạch xong lộ tuyến né tránh, lập tức hướng bên cạnh lướt ngang mà ra. Nhưng vào đúng lúc này, trùng sáng kia vậy mà tại trong hư không chết đi một cái góc độ, thẳng tắp bắn phía phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang. Oeng. Trong tiếng vang ầm ầm, ánh lửa bắn ra bốn phía, phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang lập tức bị trọng kích. Tút tút tút. Cánh trái phi thuyền bị hao tổn, cánh trái phi thuyền bị hao tổn. Trong phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang vang lên còi báo động chói tai, tên kia hồ tộc hàng tinh cấp võ giả mặt như màu đất. Sau lưng hắn, loạt sắc mặt biến đen, âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Chương 872, quân tử báo thủ, một khắc đều ngại muộn. 2-1. Trên phi thuyền Ổ Dạn Liên Bang, bầu không khí căng cứng tới cực điểm, còi báo động chói tai truyền khắp cả chiếc phi thuyền, làm cho tất cả mọi người lâm vào bối rối. Đám người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem loạt, tất cả đều cảm thấy hắn kiềm chế lửa giận. Còn đứng ngây đó làm gì, lập tức phái người sửa chữa phi thuyền. Phi thuyền nếu là xảy ra vấn đề, ta bắt các ngươi hỏi. Đột nhiên, tiếng gầm từ trong miệng loạt vũ trụ cấp truyền ra, vậy mà hoàn toàn che lại tiếng cảnh báo phi thuyền. đám người một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, luôn cuống tay chân an bài công trình người máy tiến về chỗ tổn hại phi thuyền tiến hành sửa chữa. Tên kia hồ tộc hàng tinh cấp võ giả giờ phút này cũng không đoái hoài tới lại tìm Vương Đằng phiền phức, tại dưới cột ánh mắt lạnh như băng, trong lòng của hắn khổ bức tới cực điểm, lưng phát lạnh, chỉ có thể kiên trì tự mình tiến đến sửa chữa chỗ tổn hại. Hắn biết, nếu như hắn không đem phi thuyền này sửa xong, Lọt đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi đến hồ tộc hàng tinh cấp võ giả rời đi, Lọt mới thu hồi ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía trước phi thuyền Càn Nguyên E63 hình thừa cơ nhanh chóng đi xa. Đại nhân, phía trước không xa chính là Đại Càn Đế Quốc. Một võ giả đang thẩm tra đối chiếu tinh đồ đột nhiên lớn tiếng báo cáo. Vũ trụ mênh mông, thời điểm phi thuyền ở trong đó phi hành, thường xuyên lại bởi vì tiến vào tinh vực lạ lẫm mà tìm không thấy phương vị. Bởi vậy trên mỗi một chiếc phi thuyền đều sẽ có một tuần hành viên thẩm tra đối chiếu tinh đồ. Đương nhiên là có chút phi thuyền trực tiếp để hệ thống trí năng để phán đoán phương vị, cũng giống như vậy. Đại Càn Đế Quốc. Lọt nghe vậy, không khỏi giật mình, làm sao lại chạy đến nơi này? Lọt đại nhân, mục tiêu của bọn hắn giống như chính là Đại Càn Đế Quốc. Tên kia tuần hành viên nói. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại tiến về Đại Càn Đế Quốc? Lọt vừa sợ vừa giận. Chỉ là võ giả của một cái tinh cầu lạc hậu đi ra làm sao lại biết Đại Càn Đế Quốc tồn tại, là trùng hợp? Hay là mục đích của bọn hắn vốn là như thế? Không đúng, người này có được vũ trụ cấp phi thuyền, khó đảm bảo hắn sẽ không biết Đại Càn Đế Quốc tồn tại. Lọt trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vô số suy nghĩ hiện lên, cuối cùng ánh mắt trở nên âm tàn lên. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào Đại Càn Đế Quốc, nếu không chiếc vũ trụ cấp phi thuyền này nào còn có phần của ta. Phi thuyền Càn Nguyên E63 hình, viên cổn cổn há to miệng, cơ hồ có thể vào một quả trứng gà, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, ngươi làm sao làm được? Ngươi đoán? Vương Đằng liếc nó một chút, thản nhiên nói. Đoán em gái ngươi a? Viên cổn cổn tức giận nói, nhanh, nói chính sự, ngươi đến cùng làm sao làm được? Phi thuyền ổ giản liên bang rõ ràng đã tránh đi, ngươi làm sao có thể để chùm sáng công kích cũng bị lệch phương hướng? Vương Đằng lắc đầu, không còn đùa nó, trong miệng thốt ra bốn chữ. Không gian Nazi. Cái gì? Viên cổn cổn giật nảy cả mình, ngươi đã có thể làm được không gian Nazi rồi. Có vấn đề gì sao? Vương Đằng nhìn viên cổn cổn một chút, cảm thấy nó có chút ngạc nhiên. Đây chính là không gian Nazi à, không phải người chìm đắm không gian nhất đạo thật lâu, căn bản là không có cách làm được trình độ như vậy. Viên cổn cổn hít một hơi thật sâu, giống như là nhìn yêu nghiệt nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng 20 tuổi không đến, hắn mới tu luyện bao lâu? Liên đã có thể làm được trình độ như vậy. Thiên phú này, viên cổn cổn đã không biết nên như thế nào hình dung. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Đằng khoát tay áo, một bộ dáng vẻ đây bất quá là một bữa ăn sáng. Viên cổn cổn lập tức cảm giác biểu tình của mình là cho không khí nhìn, trong lòng phiền muộn vô cùng. Gia hỏa này căn bản là cùng nó không tại trên cùng một cái kênh. Đồng thời nó cũng cảm thấy một chút thất bại, rõ ràng viên cổn cổn nó mới là người kiến thức rộng rãi, làm sao tại trước mặt Vương Đằng, ngược lại lộ ra nó có chút nhà quê rồi. Mà lại nó gặp qua nhiều thiên tài như vậy, vốn cho rằng đủ để dùng để giáo dục Vương Đằng, kết quả phát hiện, những thiên tài kia quả thực không thể cùng Vương Đằng so sánh, căn bản không lấy ra được. Ai? Viên cổn cổn trong lòng thở dài, ủ rũ, như cái ưu linh tại trước mặt Vương Đằng bay tới bay lui, cơ hồ muốn tự bế. Khu khu, thu đả kích rồi. Vương Đằng thấy nó bộ dáng này, không khỏi có chút chột dạ. Hắn có phải hay không trang bức trang quá đầu rồi? Nhìn một cái hảo hảo một cái trí năng sinh mệnh. Cứ thế cho hắn chỉnh tự bế chờ chút. Ai viên cổn cổn dương mắt nhìn hắn một chút, lần nữa thở dài. Đừng à, ta đùa giỡn với ngươi, kỳ thật ta rất cố gắng à, ngươi hoàn toàn không biết ta có bao nhiêu cố gắng. Vương Đằng vội vàng an ủi. Đi. Đi. Biết ngươi yêu nghiệt, đừng như vậy dùng những lời nói này đến lừa gạt ta. Viên cổn cổn thấy hắn còn biết an ủi mình, trong lòng có chút xúc động, lại lần nữa tỉnh lại, giả trang ra một bộ dáng vẻ không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Sau đó lại nhịn không được giáo dục lên hắn, ta nói cho ngươi, trong vũ trụ thiên tài vẫn là rất nhiều, tại ngươi ở độ tuổi này đạt tới vũ trụ cấp không phải số ít, ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng là cũng đừng tự mãn, phải nhanh đạt tới vũ trụ cấp mới có tư cách cùng bọn hắn tranh phong. Vâng vâng vâng, ta biết, ta tranh thủ mau chóng đạt tới vũ trụ cấp. Vương Đằng cười ha hả xác nhận, không hề để tâm viên cổn cổn lại nhải. Hắn phát hiện cái này viên cổn cổn mặc dù luôn thích thuyết giáo thích dài dòng thích khoác lác. Nhưng chỉ là vì tốt cho hắn, mà lại tại trên con đường tu hành luôn luôn có thể cho hắn một ít trọng yếu trợ giúp. Dạng này một cái trí năng sinh mệnh quả thực là tuyệt hảo phụ trợ. Vương Đằng còn muốn cùng nó hảo hảo ở chung đây. Ngươi biết liền tốt. Viên cổn cổn liếc Vương Đằng một chút, khẽ hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, tốt, nhàn thoại ít nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cương vực Đại Càn Đế Quốc, lúc này bọn hắn đại khái cũng phát hiện mục đích của chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được.
Vâng!
Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phi thuyền đột nhiên rung động dữ dội lên. Vòng phòng hộ bị hao tổn, độ hoàn hảo 95. Một đạo tiếng điện tử cảnh báo vang lên. Đồng thời phi thuyền 3 chiều giả lập đồ hình chiếu tự động hiện hiện mà ra, chỉ thấy vòng phòng hộ vị trí phần đuôi phi thuyền xuất hiện một chút tổn hại. Chuyện gì xảy ra? Do xoay sở không kịp, Vương Đằng không khỏi kinh hãi. Phi thuyền bị công kích. Viên Cuồn Cuộn biến sắc, lập tức mở ra toàn cảnh mô phỏng. Quang mang lóe lên, bốn phía liền hóa thành cảnh tượng hư không ngoại giới, chỉ thấy một đạo quang đoàn màu đỏ thắm đang từ hậu phương nhanh chóng tiếp cận. Không tốt, là cái kia vũ trụ cấp cường giả. Viên Cuồn Cuộn sợ hãi nói. Quang đoàn màu đỏ thắm phía sau đuổi sát theo thình lình chính là Lạc Lọt vũ trụ cấp. Hắn vì ngăn cản Vương Đằng bọn người tiến vào cương vực Đại Càn Đế Quốc, vậy mà tự thân xuất mã, muốn đem nó chặn lại. Nhanh ra tốc. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nói. Vũ trụ cấp cường giả tốc độ quá nhanh, xem ra chỉ có thể bắt đầu dùng phương án sau cùng. Mắt thấy phía sau tên vũ trụ cấp cường giả kia càng ngày càng gần, Viên Cuồn Cuộn vô cùng nóng nảy, trầm giọng nói.
Vâng.
Lúc này, phi thuyền lại lần nữa rung động dữ dội lên. Vòng phòng hộ bị hao tổn, độ hoàn hảo 87. Tiếng điện tử cảnh báo ngay sau đó vang lên. Lọt khoảng cách càng ngày càng gần, hắn không ngừng công kích phi thuyền Càn Nguyên E63 hình, nhưng là mỗi lần công kích đều vừa đủ, đã có thể cam đoan đối với vòng phòng hộ phi thuyền mặt ngoài tạo thành tổn thương, lại cam đoan sẽ không đả thương đến thân tàu phi thuyền. Dù là không cẩn thận làm bị thương thân tàu, cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương, hoàn toàn có thể sửa lại. Rất hiển nhiên, hắn còn không hết hy vọng, muốn có được phi thuyền Càn Nguyên E63 hình hoàn chỉnh. Một chiếc vũ trụ cấp phi thuyền đối với hắn lực hấp dẫn thực sự quá lớn, cho dù hắn dạng này vũ trụ cấp cường giả cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Giờ phút này, trên phi thuyền Càn Nguyên E63 hình, Vương Đằng đứng vững thân thể, sắc mặt hơi trầm xuống, hướng về phía Viên Cuồn Cuộn quát khẽ, đừng có lại do dự, tranh thủ thời gian dựa theo phương án sau cùng hành động.
Tốt.
Viên Cuồn Cuộn quyết định thật nhanh, hắn biết hiện tại nếu là lại không hành động, chờ đến lúc vòng phòng hộ bên ngoài bị công phá, bọn hắn chỉ sợ cũng thật muốn trở thành cá trong chậu, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Như không tất yếu, ta là tuyệt đối sẽ không dùng cái phương án này, cưỡng ép đem tốc độ của phi thuyền tăng lên tới mức độ thân thuyền không thể thừa nhận sẽ đối với phi thuyền tạo thành tổn thương mãi mãi, không cẩn thận phi thuyền này liền phế. Viên Cuồn Cuộn vừa giải thích, vừa đã bắt đầu thao tác. Nó là trí năng sinh mệnh, trực tiếp liên thông hệ thống phi thuyền liền có thể tiến hành thao tác, mà lại tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy màn ảnh trước mặt, từng đạo có màu đỏ thắm lóe ra, cơ hồ hợp thành một mảnh, ngay cả thị lực hành tinh cấp võ giả như Vương Đằng cũng khó thấy rõ.
Vâng.
Vòng phòng hộ bị hao tổn, độ hoàn hảo 74.
Vâng.
Vòng phòng hộ bị hao tổn, độ hoàn hảo 69.
Vâng.
Vòng phòng hộ bị hao tổn, độ hoàn hảo 57. Bên ngoài, lọt lúc công kích thỉnh thoảng rơi vào phía trên vòng phòng hộ phi thuyền, khiến vòng phòng hộ chấn động kịch liệt, sinh ra từng đạo vết nứt giống như mạng nhện. Mà tiếng cảnh báo luôn luôn tức thời vang lên, hồi báo tình huống vòng phòng hộ bị hao tổn, để bầu không khí càng ngưng trọng thêm cùng căng cứng. Xong chưa? Vòng phòng hộ muốn nhịn không được. Vương Đằng mặt không biểu tình, thanh âm bên trong lại mang theo một chút vội vàng, truy vấn.
Sắp.
Viên Cuồn Cuộn lau mồ hôi trên trán không tồn tại, trong miệng không ngừng đáp lại. Phi thuyền này cực hạn gia tốc chương trình không có dễ dàng như vậy điều động, dù sao làm như vậy không khác đem phi thuyền đưa vào chỗ chết, cho nên cần thời gian nhất định đến tiến hành trình tự xác nhận mới có thể điều động.
Vâng.
Vòng phòng hộ bị hao tổn, độ hoàn hảo 36. Cảnh báo đã triệt để biến thành màu đỏ, tràn ngập một cô gấp gáp chi ý. Ta biết các ngươi có thể nghe được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng mà lên. Vương Đằng đống nhiên quay đầu hướng tên kia vũ trụ cấp cường giả nhìn lại, phảng phất cách hư không cùng hắn đối mặt. Ta cho các ngươi một cơ hội, từ bỏ chống lại, dâng ra vũ trụ cấp phi thuyền, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời để các ngươi hiệu chung với ta. Cơ hội chỉ có một lần, chính các ngươi lựa chọn. Thần phục, hoặc là... Thanh âm kia không chỉ có uy nghiêm, lúc nói xong lời cuối cùng, càng là tràn ngập một cỗ sát ý, cuồn cuộn mà ra.
Nóa, lão giả này còn nghĩ đẹp vô cùng.
Viên Cuồn Cuộn tức giận buốt khói trên đầu, nhịn không được văng tủ. Vương Đằng cũng là giận dữ, mắt sáng lên, chuẩn bị đáp trả. Để cho người khi dễ cũng không phải phong cách của hắn. Quân tử báo thủ, một khắc đều ngại muộn. Mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng là thả miệng pháo ai không biết, trước oán trở về rồi hay nói.
Lão giả.
Vương Đằng thanh âm truyền ra, xuyên qua hư không, trực tiếp truyền vào trong thạch lọt. Đây là phương thức hành tinh cấp trở lên võ giả mới có thể vận dụng,
đem thanh âm ký thác vào bên trong nguyên lực, có thể xuyên thấu hư không. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Hoặc là ngươi bây giờ quỳ xuống đến kêu 300 lần ra ra, hoặc là chờ lao tử về sau nghịch tập, đánh ngươi kêu ra ra. Vương Đằng thanh âm mang theo một chút tiện ý, uy lực kinh người, đâm vào trong hai lọt, làm hắn lửa giận ngút trời. Làm càn. Hôn trướng. Lọt giận không kèm được, hắn đường đường vũ trụ cấp cường giả, đối phương lại dám kêu hắn quỳ xuống đến hô ra ra. Con mẹ nó hô 300 lần ba. Ai cho hắn lá gan? Lọt thanh âm tức giận có thể nói là đình thai nhức óc, để Vương Đằng nhịn không được móc móc lỗ thai. Lao ra hỏa, cơ hội nhưng chỉ có một lần, ngươi nếu là không bắt được, về sau cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chẳng những muốn đánh ngươi kêu ra ra, còn muốn đem con trai con gái, tôn tử tôn nữ, tàng tôn tử tàng tôn nữ của ngươi. Tóm lại chính là nam tính nữ tính cả nhà đều bán đi làm nô lệ, nam đào quáng, nữ bán mình, để bọn hắn vì ngươi hôm nay hành vi mạo phạm ta trả nợ. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là vũ trụ cấp thì ngon, lão sư ta vẫn là bất hủ cấp đây, bất hủ cấp biết mạnh cỡ nào sao. Ngươi phỏng chừng không biết, dù sao ngươi chỉ là một cái vũ trụ cấp mà thôi, mà thủ hạ lão sư ta ngay cả cường giả vực chủ cấp giới chủ cấp cũng không biết có bao nhiêu, ngươi một cái vũ trụ cấp ngay cả tư cách bưng trà đổ nước đều không có. Bọn hắn tùy tiện một cái đều có thể bóp chết người giống như bóp chết con kiến. Vương Đằng bắt đầu mù mấy cái tán dóc, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích đối phương. Viên Cuồn Cuồn ở bên cạnh nghe, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Gia hỏa này quả nhiên là đủ tổn hại a. Cái miệng này quả thực có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Lọt ngực kịch liệt chập trùng, thật là bị tức đến giận sôi lên, đầy đầu tóc dài đều bắt đầu dựng ngược lên, tức sủi bọt mép. A tiểu bối, ta tất sát ngươi. Âm thanh giống giận gào thét từ trong miệng hắn truyền ra, trong hư không quanh quẩn, chấn động không ngớt. Hắn đã bị Vương Đằng chọc tức cơ hồ mất đi lý trí, cái gì bất hủ cấp, hắn căn bản không có cân nhắc, hiện tại chỉ muốn giết chết Vương Đằng. Ta đi, lão gia hỏa này sẽ không tức ra chảy máu nào đi. Vương Đằng nói. Vâng. Lọt mang theo nộ khí ngập trời, phảng phất một viên hỏa cầu thật lớn từ đằng xa phi nhanh đến. Viên Cuồn Cuồn, xong chưa, hắn muốn đuổi tới. Vương Đằng hét lớn. Vừa rồi không phải mắng rất hít sao, hiện tại làm sao gấp. Viên Cuồn Cuồn ngẩng đầu, chuyển du nói. Vương Đằng sắc mặt biến đen, đến lúc nào rồi, Viên Cuồn Cuồn này thế mà còn có thời gian dỗi trêu chọc hắn. Yên tâm, đã được rồi. Viên Cuồn Cuồn cười hắc hắc, cũng không còn rêu cả hắn. Vương Đằng tập trung nhìn vào, nguyên lai không biết lúc nào, cỏ trên màn hình đã dừng lại. Ngồi xuống, bắt đầu gia tăng tốc độ đi. Viên Cuồn Cuồn nói. Vương Đằng sững sờ, vội vàng bắt lấy tay vịn chỗ ngồi bên cạnh. Vũ trụ cấp phi thuyền cực kỳ bình ổn, cho dù là thời điểm gia tốc, nội bộ cũng cơ bản không cảm giác được cái gì, nhưng bây giờ Viên Cuồn Cuồn thế mà kêu hắn ngồi vững vàng, Vương Đằng đột nhiên đối với gia tốc kế tiếp có chút mong đợi. Tốc độ này sẽ nhanh cỡ nào? Vâng! Đông nhiên, phi thuyền chấn động mạnh một cái, sau đó toàn bộ thân thể Vương Đằng đều kém chút bị quăng bay ra ngoài. Ngoại giới, lọt biến thành quang cầu màu đỏ thắm cơ hồ liền muốn đuổi tới phi thuyền, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn đã đang nghĩ bắt lại Vương Đằng bọn hắn về sau muốn tra tấn bọn hắn thế nào. Nhưng vào đúng lúc này, phi thuyền trước mặt hắn lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cũng chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp trốn đi thật xa. Lọt sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất ăn một cho ngông, sắc mặt xấu hổ, khó xử, một cỗ xấu hổ bị hí lộng bay thẳng đầu của hắn, để hắn cả khuôn mặt đều sung huyết. Chương 873, tiểu phù du phẫn nộ xuất kích. Lọt mặt lạnh như xương, trong mắt tràn ngập lăng liệt sát ý, thân thể hóa thành một tia sáng. Đem vũ trụ cấp tốc độ phát huy đến cực hạn. Vũ trụ cấp tốc độ đã có thể so sánh tốc độ của phi thuyền vũ trụ cấp, chỉ là nguyên lực có hạn, không cách nào giống phi thuyền vũ trụ đi phi hành thời gian dài, mà lại bản thân vũ trụ cấp cường giả cũng sẽ lâm vào mỏi mệt, một khi gặp được ngoài ý muốn, rất dễ dàng lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên vũ trụ cấp cường giả rất ít lấy nhục thể bản thân vượt qua vũ trụ hư không, bọn hắn đều sẽ cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến hành phi hành. Nhưng bây giờ Clot hoàn toàn không có cân nhắc những này. Hắn chỉ muốn mau mau đuổi kịp phi thuyền trước mặt, để cái kia thổ dân dám can đảm vũ nhục hắn ở trước mặt hắn quỳ xuống kêu rên cầu xin tha thứ. Trên phi thuyền Càn Nguyên E63 hình, Viên Cuồn Cuồn cùng Vương Đằng nhìn xem hư không phía sau đã không nhìn thấy thân ảnh Lọt, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời hất ra. Đừng quá buông lỏng, khó đảm bảo cái kia vũ trụ cấp cường giả không có bí pháp gì tăng lên tốc độ, nếu như hắn liều mạng cũng phải lưu lại chúng ta liền phiền phức. Viên Cuồn Cuồn phân tích nói, mà lại năng lượng của chúng ta cũng 10 phần có hạn. Không biết có thể hay không trèo chống đến lúc chúng ta đến cương vực Đại Càn Đế Quốc. Vương Đằng gật gật đầu, trong lòng cũng không buông lòng mảy may, nói ra, hết tốc độ tiến về phía trước đi, còn lại liền nhìn vận khí của chúng ta. Trong phi thuyền rất nhanh lâm vào yên tĩnh, hai người đều trầm mặc lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh đồ, vừa quan trắc khoảng cách hậu phương vị kia vũ trụ cấp, vừa cũng là quan trắc khoảng cách cương vực đại càn đế quốc. Nửa giờ sau, phi thuyền đột nhiên chấn động, tiếng cảnh báo vang lên. Cảnh cáo. Phi thuyền phụ tải đạt tới 150% 3. Cảnh cáo. Phi thuyền phụ tải đạt tới 150% 3. Cảnh cáo. Phi thuyền phụ tải đạt tới 150% 3. Chuyện quan trọng nói 3 lần, tiếng phi thuyền cảnh báo cũng vang lên 3 lần, để Vương Đằng cùng Viên Cổn Cổn sắc mặt đại biến, tâm đều nâng lên. Không nâng lên không đi được à, phi thuyền phụ tải vượt qua 100%, thậm chí còn đạt tới 150%, đây đã là ở vào trạng thái siêu phụ tải, thân phi thuyền căn bản là không có cách tiếp nhận tốc độ như vậy. Quả nhiên, siêu phụ tải cảnh báo vừa mới vang lên, một tiếng cảnh báo khác cũng theo đó mà tới. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 3.5% 3. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 4.5% 3. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 6.5% 3. Trên hình 3 chiều 3D giả lập phi thuyền, chỉ thấy bộ vị cánh trái thân tàu xuất hiện một mảnh khu vực màu đỏ nhỏ, đồng thời cái khu vực màu đỏ này còn tại bên trong khuếch tán, cực kỳ chói mắt dễ thấy. Đó chính là chỗ bị hỏng. Vương Đằng cùng Viên Cổn Cổn sắc mặt khó coi. Vâng. Đúng lúc này, phía trên tinh đồ cũng giám sát đến một cỗ năng lượng ba động cường đại đang nhanh chóng tới gần, chính là tên kia vũ trụ cấp cường giả luật. Nhà rốt còn gặp mưa. Vương Đằng cùng Viên Cổn Cổn tâm tình rất không tươi đẹp, không nhịn được muốn chửi mẹ. Muốn hay không hung ác như thế? Bên này mắt thấy phi thuyền liền muốn không được, bên kia vũ trụ cấp cường giả lại đuổi theo, còn cho không cho người ta đường sống a. Vương Đằng sắc mặt biến đen, hít một hơi thật sâu, nhìn một chút tinh đồ, con mắt đột nhiên sáng lên, trầm giọng nói, đừng hốt hoảng. Lập tức liền tới Đại Càn Đế Quốc. Tiếp tục gia tốc. A, còn gia tốc A. Phi thuyền sắp không chịu được nữa. Viên Cổn Cổn trừng mắt, có chút không tình nguyện, phi thuyền này thế nhưng là di vật của Nam Cung Việt, nó nhưng không nỡ hủy đi. Đừng nói nhảm, nghe ta. Vương Đằng quát. Viên Cổn Cổn này quá không đáng tin cậy, đến lúc nào rồi còn để ý những vật ngoài thân này, khó trách Nam Cung Việt bị hố chết. Vương Đằng không biết, không phải ai đều có quyết đoán đem một chiếc vũ trụ cấp phi thuyền nói từ bỏ liền từ bỏ. Dù là Clot vũ trụ cấp cường giả như thế, lúc đối mặt một chiếc vũ trụ cấp phi thuyền, không phải cũng là tham lam quay phá, muốn chiếm thành của mình. Hết lần này tới lần khác Vương Đằng không xem ra gì. Ngay tiếp theo Viên Cổn Cổn cũng bị mang lệnh, cắn răng một cái, không có phủ định mệnh lệnh Vương Đằng, để phi thuyền tiếp tục ở vào trong trạng thái gia tốc. Mà phi thuyền chấn động càng ngày càng kịch liệt, Vương Đằng thậm chí nghe được từng đợt tiếng két không chịu nổi gánh nặng, giận người. Cảnh cáo! Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 10% 3. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 15-3. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 18-3. Tiếp tục gia tốc. Vương Đằng hãi hùng khiếp vía. MMG sẽ không thuyền hủy người xong A. Nếu là đem mình đùa chơi chết vậy là chơi vui rồi. Quá mạo hiểm. Quá kích thích. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 20-3-3. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 35% 3. Cảnh cáo. Phi thuyền thân tàu bị hao tổn 38% 3. Tiếng cảnh báo mỗi một lần vang lên, Vương Đằng khỏe mắt cũng nhịn không được run rẩy, cảm giác trái tim mỗi một khắc đều đang tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này nếu là người ý chí hơi yếu một chút, chỉ sợ tâm tính muốn trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, Lọt Hậu Phương thu được tin tức tuần hành viên trên phi thuyền truyền đến, đại nhân, bọn hắn còn có 3 phút liền muốn tiến vào cương vực Đại Càn Đế Quốc. Đáng chết. Lọt sắc mặt đại biến, khó coi vô cùng, ánh mắt cấp tốc chớp động, tựa hồ đang do dự. Bất quá 10 cái hô hấp về sau, sắc mặt hắn quyết tâm, rốt cục làm ra quyết định. Truy đoạn đường này, muốn để hắn từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Vâng! Một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hỏa hệ nguyên lực kinh khủng khuấy động mà ra, phảng phất nguyên lực bản thân đều bắt đầu cháy rừng rực, hình thành cường đại lực đẩy. Lọt thân ảnh cơ hồ không nhìn thấy tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vương Đằng, lão giả kia lại đuổi theo. Viên Cổn Cổn thấy Clock tốc độ bạo tăng nhiều như vậy, hai mắt đều trừng lớn đến cực hạn, kinh hãi không thôi. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ chớp động, nhanh chóng suy nghĩ phá giải chi đạo, đột nhiên trong mắt của hắn linh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một chút đường cong. Lão gia hỏa, để ngươi thể hội một chút tiểu phù du phẫn nộ. Trong chốc lát, mi tâm Vương Đằng quang mang lấp lóe, từng cái điểm sáng nhỏ bé từ trong bay ra, trực tiếp xuyên thấu vách tường sắt thép phi thuyền, phóng tới hậu phương Clock. Những điểm sáng nhỏ bé này phân tán tại trong hư không vũ trụ, rất không dễ thấy. Mà lại những hư không phù du này căn bản không có tản mát ra bất kỳ ác ý, sẽ không để người chú ý. Lọt cũng không phát hiện cái gì dị thường, Y Lệ Nguyên thẳng tắp hướng phi thuyền Càn Nguyên E63 hình vọt tới. Nhưng vào lúc này, một con hư không phù du rơi vào trên đầu Glot, tinh thần bí pháp lạc ấn tại thể nội hư không phù du tùy theo bộc phát. Lạc ấn trên thể nội hư không phù du này vừa vặn chính là tinh thần chi thứ, một cây gai nhọn từ tinh thần ngưng tụ trực tiếp đâm vào trong óc Glot. Glot lúc này rốt cục phát giác được nguy hiểm giáng lâm, sắc mặt đại biến. Nhưng mà, khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không có thời gian chuẩn bị. Vâng! Tinh thần chi thứ đâm vào bên trong tinh thần Glot, Glot lập tức thụ trọng thương, không khỏi ôm đầu phát ra tiếng gào lên đau đớn điên cuồng. A. Chương 874, tại Hạ Vương Đẳng, cầm tín vật Nam Tước Đế Quốc tới đây. Glot là vũ trụ cấp cường giả, tinh thần của hắn đạt tới hàng tinh cấp, mà Vương Đẳng tinh thần cũng là hàng tinh cấp. Cho nên uy lực của tinh thần chi thứ kia, cho dù là Glot dạng này cường giả, cũng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ. Đương nhiên, uy lực cùng tự thân Vương Đẳng thi triển so sánh, vẫn là có vẻ không bằng. Đánh trúng. Vương Đẳng thấy cảnh này, không khỏi đại hỉ. Cái gì đánh trúng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia vũ trụ cấp cường giả làm sao đột nhiên hét thảm lên? Viên Cuồn Cuộn ngạc nhiên nói. Hắc hắc, ta dựa theo lời ngươi nói trước đó đem tinh thần bí pháp lạc ấn tại thể nội hư không phụ du, cho cái vũ trụ cấp này đến một phát. Vương Đẳng cười hắc hắc nói. Viên Cuồn Cuộn, a, ngươi cái này. Thành công rồi. Viên Cuồn Cuộn không thể tin vào thai của mình. Không phải vậy ta nghẹn trở về, chờ một chút. Vương Đằng nói. Viên Cuồn Cuộn. Thân mẹ nó nghẹn trở về chờ một chút. Nó cảm giác Vương Đằng căn bản chính là đang trêu chọc nó. Gia hỏa này quá ác liệt. Nhưng là không thể không thừa nhận, một chiêu này tới thật đúng lúc. Hung hăng âm cái vũ trụ cấp kia một cái. Vương Đằng gia hỏa này mặc dù có đôi khi không đứng đắn, nhưng là thời khắc mấu chốt chắc là sẽ không bị dứt xích, cái này rất tuyệt. Tiếp tục. Tiếp tục. Nhất định phải ngăn lại cái kia vũ trụ cấp. Viên Cuồn Cuộn cũng không đoái hoài tới cùng Vương Đằng sinh khí, cực kỳ kích động thúc giục nói. Vương Đằng không khỏi cười một tiếng, tự nhiên không cần nói nhiều lời, đã thừa dịp Lọt bị tinh thần kịch liệt đau nhức, chỉ huy đến hư không phủ du tiếp sau xuống tới. Lọt còn không biết là cái gì công kích hắn, chỉ có thể đỡ lấy đầu kịch liệt đau nhức, hướng bốn phía nhìn. Lúc này, một con hư không phủ du lần nữa rơi vào hắn trên đầu. Lạc ấn trên thể nội hư không phủ du này chính là tinh thần huyễn thuật. Theo tinh thần huyễn thuật bộc phát, Lọt lập tức lâm vào trong ảo cảnh. Một tòa tinh thần mê cung to lớn nổi lên, đem Lọt vây ở trong đó. Đây chính là hình chiếu tòa tinh thần mê cung kia Nam Cung Việt lưu lại, Vương Đẳng trực tiếp đem nó hóa thành huyễn cảnh, đồng thời còn thêm chút liệu. Chỉ thấy trong mê cung đó, từng đạo thân ảnh vô cùng hùng tráng nổi lên, tất cả đều trần trùng trụ, không mặc sợi vải, vây quanh Lọt. Vấn đề cũng đều là giống được. Bức tranh này cay con mắt, muốn đánh gạch men. Lọt sắc mặt xanh lét, hắn biết đây là huyễn cảnh. Nhưng coi như biết rõ như thế, nếu vô pháp phá giải, vẫn là sẽ bị buồn nôn bữa cơm đêm qua đều phun ra. Mẹ nó đây là tên hỗn đản nào làm ra đến, quá tổn hại. Thế mà dùng loại quái chiêu này âm hắn. Quả thực không phải người. Đại gia, đến nha lúc này, những thân ảnh hùng tráng kia cùng nhau vây quanh, từng cái bấm lây tay hoa, dáng người xinh đẹp, vũ mị đến cực điểm. Hoẹ Lọt sắc mặt đại biến, nhịn không được nôn ra một trận, bị buồn nôn xấu. Cút cho ta. Hắn hai mắt trợn trừng. Lập tức điều động tinh thần năng lượng, hướng bốn phía đánh tới. Phá. Hàng tinh cấp tinh thần đánh thẳng vào huyễn cảnh, hình thành từng vòng sóng gợn vô hình, quét ngang bốn phía, những thân ảnh hùng tráng kia lập tức hóa thành điểm sáng tiêu tán vô hình. Nhưng là những thân ảnh hùng tráng này tựa như rau hẹ, cắt mất một gốc dạng, lại toát ra một gốc dạng. Lọt nhìn xem bốn phía thân thể trắng bóng, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Ngoại giới, Viên Cuồn Cuộn thấy thân thể Lọt ngưng kết tại nguyên chỗ, không khỏi kinh ngạc nói: Ngươi cái này lại cho hắn thực hiện cái gì tinh thần bí pháp, hắn làm sao bất động rồi? Tinh thần huyễn thuật. Vương Đằng cười nói. Ngươi nắm giữ thủ đoạn còn thật nhiều. Viên Cuồn Cuộn càng thêm kinh ngạc. Thừa dịp cái này đứng không, bọn hắn lại sẽ lọt bỏ lại đằng sau. Thời gian từng chút quá khứ. Một phút. Hai phút. Ba phút. Đột nhiên, phía trước xuất hiện cái bóng một mảnh đen kịt, hợp thành một mảnh, vắt ngang tại giữa hư không vũ trụ, phảng phất một đầu cự thú kinh khủng chiếm cư ở nơi đó. Làm người sợ hãi. Theo phi thuyền tiến lên, mới có thể thấy rõ, đó là một vũ trụ hạm đội kinh khủng, số lượng kinh người, không thể đếm hết được. Những chiến hạm này lấy một khỏa tinh cầu làm dựa vào, trong hư không xây dựng lên trạm không gian, tựa như hình thành một tòa chiến tranh thành lũy. Đến. Đến. Chúng ta đến. Viên Cuồn Cuộn con mắt tỏa sáng, lôi kéo Vương Đằng, cao hứng kêu to lên. Nhìn thấy. Vương Đằng trên mặt cũng là không khỏi lộ ra ý cười. Đoạn đường này tới. Thực sự quá khó khăn, hiện tại rốt cục đến đích. Đại Càn Đế Quốc. Không có sự cho phép của ta, các ngươi đừng nghĩ đi qua. Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh tới cực điểm từ phía sau quần quận mà đến, ầm ầm trong hư không quanh quẩn.
Vâng!
Lọt chẳng biết lúc nào vậy mà đuổi theo, trong tay cầm một thanh chiến đao, ngưng tụ đao mang màu đỏ thám óng ánh vô cùng, liền muốn hướng về phía trước chém tới. Đến lúc này, hắn cũng biết muốn hoàn hảo không chút tổn hại đem chiếc phi thuyền vũ trụ cấp này lưu lại là không thể nào, bởi vậy hắn dứt khoát từ bỏ dự định ban đầu, hiện tại chỉ muốn đem Vương Đằng lưu lại, vô luận chết sống.
Vâng!
Lọt rốt cục vẫn là xuất thủ, đao mang chém tới, rơi thẳng vào bên trên vòng phòng hộ phi thuyền Càn Nguyên E63 hình. Trong rung động dữ dội, vòng phòng hộ vốn là bị hao tổn nghiêm trọng vỡ nát ra, đao mang chạm tại trên thân tàu phi thuyền, lưu lại một đạo vết đao đen nhánh. May mắn vũ trụ cấp phi thuyền là từ vũ trụ cấp kim loại chế tạo, bởi vậy có thể ngăn cản công kích của vũ trụ cấp cường giả. Vết đao này chỉ là dừng lại tại mặt ngoài, cũng không làm bị thương nội bộ phi thuyền. Bất quá phi thuyền vẫn là bị một kích cường đại này oanh chấn động kịch liệt lên. Vương Đằng cùng Viên Cổn Cổn biến sắc. Lao ra hỏa này chó cùng rất dậu. Viên Cổn Cổn cả giận nói.
Viên Cổn Cổn, mở cửa khoang.
Vương Đằng sắc mặt băng hàn, trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi.
Ngươi đi làm cái gì?
Viên Cổn Cổn vội vàng kêu lên.
Mở cửa.
Vương Đằng không có trả lời, để lại một câu nói, liền không thấy thân ảnh.
Viên Cổn Cổn ở giữa không trung dậm chân, đành phải đem cửa khoang mở ra.
Vương Đằng vọt thẳng ra phi thuyền, đi tới giữa hư không.
Tiểu xuất sinh, người rốt cục chịu đi ra.
Lọt âm thanh lạnh lùng nói.
Vương Đằng đầy mắt hàn quang nhìn hắn một cái, Nguyệt Kim Luân bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một vệt kim quang vọt tới.
Lọt vô cùng tự tin thân là vũ trụ cấp cường giả. Nhìn thấy đối phương chỉ là hành tinh cấp liền dám động thủ với hắn, khóe miệng không khỏi hiện hiện một tia cười lạnh. Chỉ bất quá khi Nguyệt Kim Luân đi tới trước mặt hắn 30 mét khoảng cách, Lọt sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Chiến đao trong tay hắn đột nhiên hướng phía trước bổ ra.
Keng.
Oeng. Cả hai va chạm tại một chỗ, nguyên lực oanh minh, càng có âm thanh kim loại rung quanh quần mà ra. Nguyệt Kim Luân lọt vào trọng kích, bay ngược ra ngoài. Bất quá tại dưới Vương Đằng khống chế, lần nữa cao tốc xoay tròn lấy bay trở về, công hướng Lọt.
Thần niệm sư.
Lọt sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Vương Đằng thế mà là một cái thần niệm sư, mà lại tinh thần cảnh giới này chỉ sợ đạt tới cùng hắn ngang nhau cấp độ, hàng tinh cấp. Chỉ là thổ dân của một cái tinh cầu lạc hậu, lại có loại tiềm lực này.
Kẻ này, không thể lưu.
Lọt toàn thân tản mát ra sát ý, thể nội nguyên lực bộc phát, một đao bổ về phía Nguyệt Kim Luân, đem nó đẩy ra, sau đó hắn lập tức phóng tới Vương Đằng. Phong lôi chi rực sau lưng Vương Đằng xuề ra, tránh đi đao mang kia, hướng về phương hướng hạm đội Đại Càn Đế quốc phóng đi, đồng thời trong tay xuất hiện một vật, dơ cao quá đỉnh đầu, cao giọng hô.
Tại hạ Vương Đằng, cầm tín vật Nam Tước Đế quốc tới đây.
Thanh âm ầm vang truyền ra, trong hạm đội Đại Càn Đế quốc đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ tê.
Ồ!
Chương 875, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm Đại Càn Đế quốc ép ngươi. Loạt sau lưng đuổi theo nghe được nói Vương Đằng lời, sắc mặt lập tức liền thay đổi, triệt để đại biến. Trở nên cực kỳ khó coi.
Tín vật Nam Tước Đại Càn Đế quốc.
Hắn làm sao cũng không nghĩ đến trước mắt cái này tiểu xuất sinh tinh cầu lạc hậu đảo vong đi ra vậy mà lại có tín vật Nam Tước Đại Càn Đế quốc.
Cái này sao có thể?
Tước vị của Đại Càn Đế quốc là rất khó lấy được, chỉ có người có được Trác Tuyệt Công Vân mới có khả năng thu hoạch được, mà lại cho dù là tước vị Nam Tước thấp nhất, thực lực cũng nhất định phải là vũ trụ cấp trở lên. Nhưng coi như đồng dạng là vũ trụ cấp, địa vị một cái Nam Tước Đại Càn Đế quốc cũng so với hắn tinh hệ chấn thủ vũ trụ văn minh quốc gia cấp thấp này cao rất rất nhiều, đối phương chỉ cần một câu liền có thể ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh.
Tiểu xuất sinh này làm sao có thể cùng nhân vật như vậy có liên hệ?
Lọt khó có thể tin, cũng là đâm lao phải theo lao, nhưng lập tức nghĩ đến Vương Đằng chỉ là nắm giữ tín vật mà thôi, nếu là đem hắn đánh giết ở đây, Nam Tước Đại Càn Đế quốc kia chẳng lẽ còn có thể cùng hắn một cái vũ trụ cấp khó xử?
Người chết là không có giá trị,
mà vũ trụ cấp như thế nào đi nữa đều là vũ trụ cấp, có được thân phận cùng địa vị khá cao, không dễ dàng nắm như vậy.
Lọt sắc mặt quyết tâm, toàn thân nguyên lực khuấy động, hội tụ ở phía trên chiến đao, ngưng tụ ra một đạo đao mang màu đỏ thắm kinh khủng.
Một cố ý cảnh cực kỳ đáng sợ tản ra, tràn ngập trong hư không.
Đao mang tung hoành, biển lửa ngập trời, trong biển lửa có cự thú gào thét.
Đây là một loại hỏa hệ đao pháp áo nghĩa.
Đao pháp áo nghĩa thuộc về vũ trụ cấp cường giả.
Vâng!
Đao mang chém ra, theo cái kia hỏa diễm ngập trời hướng phía Vương Đằng càn quét mà đi.
Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, ngược lại là không nghĩ tới đối phương hung ác như thế, đến tình trạng như thế còn dám xuất thủ, có thể trở thành vũ trụ cấp cường giả quả nhiên không có một kẻ lương thiện.
Bất quá hắn thật cũng không sợ.
Thủ đoạn bảo mệnh hắn vẫn là có rất nhiều, đối phương muốn giết hắn, quả thực người si nói ngọng. Nhưng là hắn không nhúc đích, y y nguyên đứng tại chỗ, bởi vì đã có người xuất thủ.
Ha ha.
Một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy trong hạm đội đại càn đế quốc đối diện, một đạo kiếm quang quét ngang mà đến, vượt ngang hư không, sắt đầu vương đằng bay đi, cùng đao mang lọt chém ra ầm vang chạm vào nhau.
Vâng.
Nguyên lực bạo tạc kịch liệt vang lên, thanh âm chấn động hư không, nguyên lực dư ba càn quét bốn phía thiên thạch, đem nó triệt để đánh nát ấy.
Này này, cẩn thận một chút ta, kém chút đem đầu ta lấy xuống.
Vương đằng bình tĩnh sờ sờ đầu, hướng về phương hướng hạm đội đại càn đế quốc không cao hứng hô. Một thân ảnh từ trong hư không dậm chân mà đến, trên lưng vác lấy một thanh kiếm, cả lơ phất phơ, dạo chơi mà đến, chỉ là hai ba bước, liền đi tới trước người vương đằng không xa. Hắn có chút hăng hái đánh giá vương đằng.
Vương đằng cũng nhìn xem hắn.
Đây là một cái thanh niên có mái tóc màu bạc, dáng dấp thoạt nhìn có vẻ cùng hắn không chênh lệch nhiều, nhưng là vương đằng biết tuổi tác đối phương tuyệt đối so với hắn lớn. Thực lực đến hành tinh cấp trở lên, tuổi thọ tăng trưởng, già yếu cũng sẽ trì hoãn, thậm chí tại tuổi trẻ nào tấn cấp, liền sẽ bảo trì dáng dấp tuổi trẻ đó. Tựa như vương đằng, tại bằng chứng ấy tuổi trở thành hành tinh cấp võ giả, sinh mệnh lực tràn đầy, về sau cơ bản đều sẽ bảo trì bộ dáng này, thẳng đến tuổi thọ cuối cùng, khả năng mới có thể xuất hiện dung mạo già yếu. Đương nhiên, hắn nếu là tấn cấp trở thành hành tinh cấp, thậm chí vũ trụ cấp, tuổi thọ lại sẽ tăng trưởng, dáng dấp tự nhiên cũng sẽ một mực tiếp tục giữ vững. Trừ trẻ tuổi bên ngoài, thanh niên tóc bạc này dáng dấp ngược lại là rất đẹp trai, gần so với hắn kém một chút mà thôi, chỉ bất quá thoạt nhìn có chút lô mãng, tùy tính, lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại trước mặt, cực giống một cái thiếu gia ăn chơi.
Người tên là gì?
Tên thanh niên tóc bạc kia dò xét vương đằng một phen về sau, mở miệng hỏi. Vương đằng cảm giác gia hỏa này hoàn toàn là biết rõ còn cố hỏi, hắn vừa rồi hô lớn tiếng như vậy, đối phương có thể nghe không được.
Vương đằng không tin.
Tại hạ, vương.
Nicolas.
Úc tư ni đặt ra.
Đằng.
Hắn nhãn châu xoay động, nói.
Ngươi vừa rồi nói hình như không có giải như vậy a.
Thanh niên tóc bạc liếc mắt nói.
Vừa rồi tình huống khẩn cấp, giản lược một chút.
Vương đằng tùy ý nói.
Đế kỳ.
Thanh niên tóc bạc cũng không có xoắn suýt vấn đề danh tự vương đằng, thậm chí không nghe ra đến vương đằng nho nhỏ ác ý, nhàn nhạt nói ra tên của mình. Sau đó hắn nhìn về phía sự vật trong tay vương đằng, đó là một viên phương ấn. Đây là tiêu chí tước vị đại càn đế quốc. Không phải vậy thanh niên tóc bạc sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vương đằng cùng Plot ở bên kia đả sinh đả tử cùng hắn có quan hệ gì, bọn hắn đánh của bọn hắn nhìn náo nhiệt của hắn, chỉ thế thôi. Nhưng là cái này nam tước phương ấn xuất hiện, liền không giống. Dù nói thế nào, kia cũng là tín vật nam tước đế quốc, hắn không thể bỏ mặc. Mà lại hắn đối với tên thanh niên cầm tín vật này đến chỗ này cũng hết sức tò mò, không chỉ là bởi vì vương đằng cầm tín vật mà đến, đồng dạng hay là bởi vì thực lực của vương đằng. Hắn nhìn ra, vương đằng hết sức trẻ tuổi, thực lực đại khái là tại hành tinh cấp, nhưng là hàng tinh cấp thần nhậm sư. Trong phi thuyền, viên cổn cổn thấy cảnh này, một trái tim căng lên rốt cục trở xuống trong bụng. Vương đằng tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, loại tình huống này còn dám lao ra. Bất quá cũng may mà hắn gan lớn. Không phải tổn thất của bọn họ khả năng lớn hơn. Mà so sánh vương đằng bên này may mắn, Lọt tâm tình liền rất không tươi đẹp, cả người hắn đều thật không tốt, giống như một tòa núi lửa sắp phun trào, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nhưng mà hắn không dám. Hoặc là nói, hắn rất kiêng kỵ thanh niên tóc bạc đế kỳ. Bởi vậy Lọt chỉ có thể thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở miệng nói, "Các hạ, ta là trấn thủ Ổ Giản Liên Bang hệ ngân hà, trước mặt ngươi vị kia là tội phạm truy nã của Ổ Giản Liên Bang ta." Không biết có thể đem hắn giao cho ta. Hắn rất thức thời không có nhắc sự tình đế kỳ đột nhiên xuất thủ trước đó, ngược lại mười phần khách khí hỏi thăm, đem tư thái thả rất thấp, cho đủ đế kỳ mặt mũi. Đồng dạng là vũ trụ cấp cường giả, hắn lại có thể đem tư thái hạ thấp, theo lý thuyết, đế kỳ hẳn là sẽ rất hưởng thụ. Nhưng mà đế kỳ lại nết miệng mỉm cười, mở miệng nói.
Không có ý tứ, người này nắm giữ tín vật nam tước đại càn đế quốc ta không thể giao cho ngươi.
Ngữ khí của hắn cũng rất khách khí. Nhưng lời nói ra lại nửa điểm đều không khách khí.
Lọt trong lòng cùng nộ.
Khinh người quá đáng.
Quả thực khinh người quá đáng.
Hít sâu.
Hắn gượng ép cười cười, nói ra, ngươi có thể đem tín vật lấy đi, đem người này giao cho ta.
Vậy cũng không được, hắn nắm giữ tín vật, ta nhất định phải dẫn hắn về đế quốc.
Đế kỳ duy trì tiếu dung, từ tốn nói.
Ngươi.
Lọt nhìn xem khuôn mặt tươi cười của hắn, hận không thể một quyền đánh lên đi, nhưng là hắn biết không thể. Mà lại cũng chưa chắc đánh thắng được.
Nếu như ngươi muốn cùng ta động thủ, ta không ngại hoạt động gân cốt một chút.
Lọt nói, a, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm đại càn đế quốc ép ngươi.
Câu nói này đem lửa giận nội tâm Lọt trực tiếp dội tắt. sẽ không cầm đại càn đế quốc ép hắn. Có quỷ mới tin a. Trước mắt thanh niên tóc bạc này xấu giọt rất. Chương 876, ta có thể thêm tiền. Vương Đằng nhìn qua Đế Kỳ, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Không nghĩ tới gia hỏa này, cũng rất tổn hại. Đem uy hiếp nói tươi mát thoát tục như thế, xem như độc một phần. Đừng nhìn ta như vậy, ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không cầm đại càn đế quốc ép ngươi. Đế Kỳ nhìn thấy sắc mặt đám người, không khỏi giải thích một câu. Lọt. Cầu bóng ma tâm lý lọt diện tích. Lúc này hắn đã không có bất kỳ may mắn, đại càn đế quốc hắn không thể chơi vào. Thanh niên tóc bạc này nói sẽ không cầm đại càn đế quốc ép hắn, hắn không tin, không một chút nào tin. Hắn nghe qua một cái tin đồn, từng có một cường giả vực chủ cấp truy sát cựu gia, bị đối phương chạy đến đại càn đế quốc, sau đó cựu gia kia của hắn cho một cấp vực chủ cường giả của đại càn đế quốc dâng lên một kiện bảo vật, để mà tìm kiếm che chở. Cường giả đại càn đế quốc đáp ứng. Nhưng tên kia vực chủ cấp cường giả khẳng định không phục a. Thế là hắn liền đầu sắt cùng cường giả vực chủ cấp đại càn đế quốc cương lên, kết quả có thể nghĩ, tên kia cấp vực chủ cường giả trực tiếp bị trấn áp. Cũng không phải song phương thực lực chênh lệch cách xa, mà là bởi vì cường giả vực chủ cấp của đại càn đế quốc là một hơn tước, hắn vận dụng quân đội của đế quốc, điều động hai gã cường giả vực chủ cấp khác tương trợ, lấy nhiều khi ít, ép tới đối phương không thể không nhận phục, còn không công đưa lên không ít tiền tài nhận lỗi, cuối cùng mới bảo trụ một cái mạng. Loại chuyện này tại trong vũ trụ không tính hiếm thấy. Cho nên tại trong vũ trụ, thực lực, thân phận, địa vị, đều thiếu một thứ cũng không được, không phải vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu làm người, đừng nghĩ ra mặt. Lọt không nghĩ tới mình chỉ là truy kích một võ giả của tinh cầu lạc hậu mà thôi, vậy mà đụng tới cục diện khó xử làm hắn xuống đài không được như thế. Bây giờ có thể làm sao bây giờ, chỉ có tạm thời nuốt xuống một hơi này, chịu thua mà thôi. Hắn hung hăng nhìn Vương Đằng một chút, tựa hồ muốn đem dáng vẻ Vương Đằng khắc tại đáy lòng. Đây là bao lớn thù bao lớn hận. Vương Đằng lại không một chút nào sợ, một cái chừng trở về, trong mắt không che giấu chút nào cái kia sát ý không chết không thôi. Lao giả, hai ta vẫn chưa xong, ghi nhớ lời ta nói. Vương Đằng nói, hiện tại hắn thực lực không đủ, chỉ là dựa vào đại thế của đại càn đế quốc mới ép tới đối phương không thể không túi đầu, cùng thực lực bản thân hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng không bao lâu nữa, Vương Đằng tin tưởng, hắn có thể dựa vào thực lực bản thân đánh chết đối phương. Hừ, lọt trong lòng tức giận cuồn cuộn. Trong mắt ẩn chứa sát ý điên cuồng, nhưng hắn không tiếp tục nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Phi thuyền của hắn đã đi tới phụ cận, cửa khoang mở ra, hắn trực tiếp bước vào trong phi thuyền, theo phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong vũ trụ hư không mịt mùng. Chậc chậc, tiểu tử ngươi, gan rất mập a, dám chọc một cái vũ trụ cấp cường giả. Đế Kỳ sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Đằng. Dù sao đã là sinh tử đại thủ, ta thì còn gì phải sợ. Vương Đằng bình thản nói. Ngươi liền không sợ hắn chó cùng rất dậu, xông lại giết ngươi, ta cũng sẽ không lại ra tay giúp ngươi. Đế Kỳ lãnh đạm nói. Thủ đoạn bảo mệnh ta vẫn là có, coi như ngươi không xuất thủ, ta cũng có biện pháp chạy thoát, cùng lắm trước trốn đi cầu thả một đoạn thời gian. Vương Đằng một bộ dáng vẻ chân trần không sợ mang giày nói. Nha! Đế Kỳ lập tức mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Hắn cũng không phải không tin Vương Đằng, chỉ là hiếu kỳ tự tin của hắn đến từ nơi nào. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng. Mỗi người đều có bí mật, chỉ là hắn đối với Vương Đằng càng cảm thấy hứng thú, cười ha ha, đi theo ta. Phi thuyền của ta đây. Vương Đằng hỏi. Để trí năng của ngươi lái tới đi, trước rừng bỏ neo cảng. Đế Kỳ nói. Vương Đằng gật gật đầu, cùng viên cổn cổn bắt được liên lạc, để nó điều khiển phi thuyền cùng lên đến. Càn nguyên E63 hình, lao đồ cổ. Đế Kỳ nhìn thoáng qua phi thuyền, kinh ngạc nói. Vương Đằng hơi kinh ngạc, cái này Đế Kỳ vậy mà có thể để biết được loại hình chiếc phi thuyền này. Phải biết đây chính là loại hình phi thuyền 100 vạn năm trước, ai không có chuyện làm sẽ đi nhớ những thứ này. Ta là kẻ yêu thích phi thuyền, thế nào, có muốn bán cho ta hay không? Ta có thể cho ngươi một cái giá cả công đạo. Đế Kỳ đột nhiên nói. Vương Đằng. Giá hỏa này thế mà không có ý tốt. Vương Đằng, ngươi không thể đáp ứng hắn. Viên cuộn cuộn gấp, vội vàng tại trong đầu Vương Đằng kêu to lên. Yên tâm, ta là loại người thấy tiền sáng mắt sao? Vương Đằng trợn mắt. Ngươi là... Viên cuộn cuộn chắc chắn nói. Vương Đằng. Hắn không lại để ý viên cuộn cuộn, vì tự chứng trong sạch, quay đầu đối với Đế Kỳ nghĩa chính ngôn từ nói ra, phi thuyền này là một vị trưởng bối của ta lưu lại, không bán. Ta có thể thêm tiền. Đế Kỳ rất trực tiếp, 300 ức đại càn tệ, thế nào? Bao nhiêu? Vương Đằng cơ hồ hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. 300 ức, vẫn là đại càn tệ. Cái này bao nhiêu tiền tới? Nếu như không phải Đế Kỳ ở bên cạnh. Hắn cũng nhịn không được muốn xuất ra ngón tay đếm một chút. Số lượng quá lớn, đầu óc có chút chuyển không kịp a. hắn nhớ kỹ vẹn vẹn là tài liệu tinh xa thiết tạo bộ phi thuyền Càn Nguyên E-63 hình này sử dụng liền đáng giá 76 ước đại càn tệ, như vậy cả bộ phi thuyền giá trị 300 ức cũng không quá đáng a. Nhưng mà hắn hoàn toàn nghĩ sai. Bởi vì viên cổn cổn đã không bình tĩnh, nó kêu to lên, cái gì, hắn nguyện ý ra 300 ức đại càn tệ ba. 300 ức, rất cao. Vương Đằng Hầu Nghi nói. Ngươi hiểu cái chủ ý, bộ phi thuyền này nhiều lắm là mua hơn 20 tỷ, không nghĩ tới cái này đế kỳ thế mà nguyện ý ra đến 300 ức đại càn tệ. Ông trời của ta, đây là gặp được người tiêu tiền như nước ca. Viên cổn cổn hai mắt sáng lên nói. Không đúng, ý của ngươi là, chúng ta bán đi. Vương Đằng không xác định mà hỏi. Vừa rồi là ai như vậy lời thề son sắt nói không bán, hiện tại liền lật lọng rồi. Còn có hay không điểm kiên trì? Viên cuồn cuộn. Vậy ta đã có thể bán A. Vương Đằng cố ý kích thích nó. Khu khu viên cuồn cuộn ho khăn lên, có vẻ hơi chột dạ, bằng không. Nhìn ngươi do dự như thế, vậy thì thôi, ta chưa từng đoạt người chỗ tốt. Đế Kỳ thấy Vương Đằng chậm chạp không đáp ứng, cho là hắn vẫn là không có ý định bán, liền lắc đầu tiếc hận nói. Viên cuồn cuộn. Vương Đằng. Ngươi có thể chống đỡ được dụ hoặc 300 ức đại càn tệ, rất không tệ. Đế Kỳ lại nhìn Vương Đằng một chút, tán thưởng nói. Dù sao cũng là của một vị trưởng bối ta lưu lại, ta sao có thể vì một chút tiền liền bán đi. Vương Đằng nghiêm trang nói. Có nguyên tắc, ta thích, nếu như ngươi vì 300 ức bán đi, ta ngược lại xem thường ngươi. Đế Kỳ vỗ vỗ bả vai Vương Đằng, sau đó lại hỏi, hẳn là vị trưởng bối này của ngươi để ngươi cầm tín vật Nam Tước Đế Quốc đến Đại Càn Đế Quốc ca. Không sai. Vương Đằng gật đầu nói. Không biết ngươi vị trưởng bối này tên là gì? Đế Kỳ hỏi. Có thể nói sao? Vương Đằng ở trong lòng hỏi một câu. Nói cho hắn. Viên cổn cổn nói. Nam Cung Việt. Vương Đằng liền đem danh tự nói cho Đế Kỳ. Thế mà là hắn, ta nhớ được hắn 100 vạn năm trước bị phái đi đuổi bắt một vị đạo phạm, về sau cũng không trở lại nữa, một sợi linh hồn chi hỏa gửi lại ở đế quốc Vân Tức Tháp cũng đã tát, hiện tại xem ra quả nhiên là vẫn lạc. Đế Kỳ kinh ngạc nói. Chương 877, phòng ngự tinh cầu số 4. Ngươi biết. Đối với Đế Kỳ lập tức liền nói ra Nam Cung Việt thân phận, Vương Đằng hơi kinh ngạc. Dù sao Nam Cung Việt đều chết hơn 100 vạn năm, thời gian xa xưa như vậy, phỏng chừng không có nhiều người chân chính nhớ ký hắn. Cho nên Đế Kỳ không phải là cái kẻ yêu thích lịch sử. Cái này không có gì, nhiều năm như vậy đế quốc Vân Tức mất tích trên thực tế cũng không có nhiều người, đếm đều đếm tới, ta tự nhiên nhớ kỹ. Đế Kỳ nói. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa tiến vào Đại Càn Đế Quốc hạm đội quay chung quanh cái tinh cầu kia. Từ bên trong nói chuyện phiếm, Vương Đằng biết được viên tinh cầu này không có danh tự, chỉ có một cái danh hiệu. Phòng ngự tinh cầu số 4. Tại dưới Đế Kỳ chỉ dẫn, phi thuyền Càn Nguyên E-63 hình dừng ở trong một chỗ cảng bỏ neo của tinh cầu. Viên tinh cầu này là một tòa quân sự yếu tắc, phi thuyền không thể bay loạn, thậm chí nếu như không có Đế Kỳ chỉ dẫn, phi thuyền lạ lẫm một khi tiến vào tầng khí quyển tinh cầu, liền sẽ bị mặt đất vũ khí hạng nặng mãnh liệt đả kích. Vũ trụ cấp phi thuyền cũng sẽ bị trực tiếp bắn rơi. Coi như không phải quân sự yếu tắc, một ít bên trên sinh mệnh tinh cầu trọng yếu đều có quy định tương quan, phi thuyền đồng dạng không thể bay loạn. Đối với điểm này, Vương Đằng ghi tạc trong lòng. Đây là thương thức, vạn nhất về sau tiến vào hành tinh nào đó bởi vì loại này ô long mà lọt vào công kích, chẳng phải là rất oan. Càng bỏ neo của phòng ngự tinh cầu số 40 phần to lớn. Phía trên lít nha lít nhít đậu đầy lượng lớn phi thuyền cùng chiến hạm, lớn nhỏ không đều, kiểu dáng khác nhau. Một ít phi thuyền chỉ có dài mấy chục thước, cái này phi thuyền đồng dạng đều là cá nhân sở hữu, mà một ít lại đạt ngàn mét và mét, tồn tại chính là tàu vận tải cỡ lớn loại hình. Vương Đằng đứng tại cảng bỏ neo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu xám. Viên tinh cầu này xem như một viên sinh mệnh tinh cầu, nhưng là hoàn cảnh mười phần ác liệt, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả viên tinh cầu đều bày biện ra một loại màu nâu đen. Có rất ít khu vực màu lục hoặc màu lam, điều này nói rõ trên viên tinh cầu này, nguồn nước cùng thực vật vô cùng thưa thớt. Phòng ngự tinh cầu số 4 trọng lực là gấp 3 lần địa tinh trọng lực có thừa, Vương Đằng thích ứng một chút, liền hành động tự nhiên. Tốt xấu là hành tinh cấp võ giả, chỉ cần trọng lực không phải phi thường khủng bố, trên cơ bản ảnh hưởng không lớn. Đế Kỳ thấy Vương Đằng hiếu kỳ, liền thuận miệng giải thích nói, viên tinh cầu này tài nguyên đã hao hết, tăng thêm lại là ở vào khu vực biên giới, làm chiến tranh yếu tắc. Đã từng gặp phạm vi lớn vũ khí đả kích, sinh thái bị phá hư, phần lớn sinh mệnh tàn lụi, bởi vậy mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn nói, đi đầu hướng cảng bỏ neo bước ra ngoài, Vương Đằng vội vàng đuổi theo. Các ngươi còn có chiến tranh? Vương Đằng từ trong lời hắn bắt được cái gì, kinh ngạc hỏi. Nhiều hiếm lạ, từng cái đế quốc vì tranh đoạt tài nguyên, không được đánh chiến, huống chi còn có hắc ám chủng, hắc ám chủng ngươi biết à? Đế Kỳ vừa đi vừa nói. Biết, tinh cầu chúng ta từng lọt vào hắc ám trùng xâm lấn. Vương Đằng gật đầu nói. Vậy các ngươi rất thảm. Đế Kỳ có chút kinh dị, đồng tình nói. Đã tạm thời giải quyết. Vương Đằng nói. Ồ. Đế Kỳ càng thêm kinh ngạc, tinh cầu các ngươi có thể tự giải quyết hắc ám trùng. Nói như vậy chiến lược tinh cầu các ngươi không kém A. Ta chính là chiến lược mạnh nhất hiện nay. Vương Đằng tùy ý nói. Đế Kỳ không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn Vương Đằng một chút, hỏi, nói như vậy hắc ám chủng là ngươi giải quyết rồi. Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Đế Kỳ cũng không hỏi nhiều, mang theo Vương Đằng đi ra cảng bỏ neo, đi tới trên mặt đất vào trong một tòa chiến tranh thành lũy từ sắt thép đúc thành. Bốn phía đều là cảnh tượng bóng người vội vã. Bọn hắn người mặc chế thức chiến phục Đại Càn Đế Quốc, lúc đụng phải Đế Kỳ, đều sẽ dừng lại hành lễ, đưa mắt nhìn Vương Đằng hai người rời đi. Ngươi ở đây địa vị rất cao. Vương Đằng tò mò hỏi. Tòa này chiến tranh thành lũy thời khắc đều muốn có một vũ trụ cấp đóng giữ, trên cơ bản là mỗi 3 năm một vòng đổi, hiện tại ta chính là thủ lĩnh của nơi này. Đế Kỳ cười nói. Đang khi nói chuyện, một đám người trẻ tuổi đối diện đi tới, tựa hồ đang muốn rời đi chiến tranh thành lũy. Những người tuổi trẻ này mặc trên người chiến giáp, cách ăn mặc cùng quân nhân Đại Càn Đế Quốc bốn phía khác biệt, liền khí chất trên thân cũng tồn tại một chút khác biệt, không giống như là quân nhân, ngược lại giống như là học sinh. Không sai, chính là học sinh. Vương Đằng từ trên người bọn họ nhìn thấy một chút cảm giác quen thuộc. Đế Kỳ đại nhân. Đám người tuổi trẻ kia đi tới gần lúc, nhao nhao dừng bước lại, rất cung kính hướng về phía Đế Kỳ thi lễ một cái. Đồng thời ánh mắt mơ hồ rơi trên người Vương Đằng, mang theo hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này là ai? Lại có thể để Đế Kỳ đại nhân tự mình tiếp khách. Đế Kỳ hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân một tên nữ hài trong đó, bất đắc dĩ nói ra, họ gì ạ, ta nhìn thấy ngươi, còn tránh. Đường ca. Tên nữ hải kia từ trong đám người đi ra, hướng về phía Đế Kỳ hoạt bát thẻ lưỡi, kêu lên. Đường ca. Vương Đằng ánh mắt ngạc nhiên ở trên thân nữ hải này cùng Đế Kỳ vừa đi vừa về dò xét. Hai người này nhìn thế nào đều không giống như là đường huynh muội A. Mà lại dáng vẻ bọn hắn thoạt nhìn tuổi tác chênh lệch thật nhiều. Các ngươi muốn đi làm gì? Đế Kỳ hỏi. Chúng ta nghe nói chung quanh đây xuất hiện huyết tộc hắc ám chủng hàng tinh cấp, cho nên muốn đi săn giết một hai đầu, hoàn thành học viện nhiệm vụ. Hắc hắc. Họ gì à đoạt ở trước mặt những người khác, cười hắc hắc nói. Huyết tộc hắc ám chủng hàng tinh cấp. Đế Kỳ nhíu mày, quát lớn, quả thực quấy rối, liền các ngươi những này hành tinh cấp tiểu gia hỏa còn dám đi săn giết huyết tộc hắc ám chủng hàng tinh cấp, các ngươi không muốn sống. Ai nha, chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa còn có cờ lái lĩnh đội, giải quyết một đầu hàng tinh cấp một tầng hắc ám chủng khẳng định không có vấn đề, chỉ cần săn giết được một đầu hắc ám chủng hàng tinh cấp, chúng ta học kỳ này đánh giá khẳng định sẽ là ưu tú nhất. Đến lúc đó trong nhà cũng sẽ cao hứng nha. Họ gì ạ chạy lên trước lôi kéo cánh tay Đế Kỳ dùng sức lay động, hoàn toàn là tâm tính tiểu nữ hài. Nghe được lời họ gì ạ nói, trong đám người đứng tại phía trước một thanh niên mái tóc màu nâu không khỏi ưỡn ngực, trên mặt hiện hiện một chút tiếu dung rất thận trọng. Bộ dáng này rơi ở trong mắt Vương Đằng, trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn cười. Hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, trên thân lại lương meo vận mệnh của địa tinh, khó tránh khỏi ảnh hưởng tâm cảnh. Ngược lại là thật lâu không có nhìn thấy ở giữa người tuổi trẻ này làm sự tình náo động. Không được, quá nguy hiểm. Đế Kỳ hoàn toàn không để ý tới họ gì ạ nũng nịu, cứng rắn tâm tư lắc đầu nói, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ra ra không phải lột ra ta không thể. Hừ. Họ gì ạ nghe vậy, cả giận hừ một tiếng, hung hăng vứt bỏ tay Đế Kỳ, nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi chính là sợ ra ra tìm ngươi phiền phức, căn bản không phải chân chính lo lắng an nguy của ta, ta nhìn thấu ngươi, Đế Kỳ. Thiếu cho ta dùng bài này. Vô dụng, ta nói ngươi không thể đi, chính là không thể đi. Đế Kỳ không tiếp tục để ý nàng dây dưa, quay đầu lại hướng Vương Đằng nói, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn, mấy cái tiểu hài tử quấy rối, ngược lại để ngươi chê cười. Ai không từng trẻ tuổi? Vương Đằng lắc đầu cười nói. Chương 878, ta ngẫm lại a, hình như không đến 20 đi. Vương Đằng không biết mình thuận miệng biểu lộ cảm xúc một câu, để mấy người trẻ tuổi bốn phía nhíu mày. Họ gì ạ hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy bỏ qua Đế Kỳ cùng Vương Đằng, cản ở trước mặt bọn họ, hỏi, Đường ca, vị này cọ nổi là ai a? Không giới thiệu một chút không? Họ gì ạ, không nên hồ nháo, Vương Đằng là khách nhân của ta. Đế Kỳ không kiên nhẫn nói. Khách nhân? Họ gì ạ trên mặt vẻ to mò càng đậm, nói ra, ngươi vị khách nhân này thoạt nhìn dáng vẻ rất trẻ trung nha, nói chuyện lại ông cụ non. Đế Kỳ gặp qua tràng diện Vương Đằng cùng vũ trụ cấp cường giả đối kháng. Vô ý thức đem hắn xem như một cường giả thực lực không kém, mà không phải một người trẻ tuổi, bởi vậy cũng không có cảm thấy lời nói của hắn vừa rồi có cái gì không đúng. Nhưng là họ gì à một đám người trẻ tuổi liền không cảm thấy như vậy, Vương Đằng thoạt nhìn dáng vẻ cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, nói chuyện lại là lấy một loại giọng điệu trưởng bối, để bọn hắn rất phản cảm.
Ha ha!
Vương Đằng chẳng những không tức giận, ngược lại cảm giác rất thú vị, không khỏi nở nụ cười.
Người cười cái gì?
Cơ lại thấy Vương Đằng bật cười, nhịn không được cau mày nói. Bọn hắn những người này cơ bản đều là gia tộc tử đệ thai to mặt lớn đại càn đế tinh, vũ trụ cấp bình thường đều không để vào mắt. Đối với đế kỳ cung kính, một là bởi vì hắn thực lực mạnh, thứ hai là bởi vì hắn đồng dạng là đại gia tộc xuất thân, thân phận địa vị đều cao hơn bọn họ. Nhưng Vương Đằng đây, nhìn thấu liền biết không phải người thân phận gì cao quý. Trong vũ trụ ăn mặc rất có chú ý, từ một người ăn mặc cũng có thể thấy được thân phận địa vị của hắn như thế nào. Vương Đằng lúc này đã đem chiến giáp thu hồi, trên thân còn mặc phục sức trên địa tinh, vừa nhìn chính là người từ lạc hậu chi địa tới. Coi như hắn là khách nhân của đế kỷ, cỡ lại mấy người cũng không chút nào sợ đắc tội hắn. Đế kỳ đang muốn mở miệng, Vương Đằng liền đã nhàn nhạt mở miệng. Cười các ngươi hành vi ngây thơ, nhưng lại sợ người khác nói ra.
Ngươi!
Cỡ lại giận dữ. Những người trẻ tuổi khác cũng nhao nhao hướng về phía Vương Đằng trợn mắt nhìn.
Họ gì ạ nhìn một chút Vương Đằng, lại liếc mắt nhìn đế kỳ, trong lòng suy đoán thân phận Vương Đằng.
Đối diện với mấy cái này con em thế gia, còn dám không có sợ hãi như thế, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản a.
Bất quá đối với Vương Đằng bộ dáng vẻ phách lối này, nàng cũng là tức giận. Nàng ghét nhất người khác coi nàng là đứa trẻ đối đãi.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Vương Đằng nhìn mấy người một chút, nếu như là một cái người thành thục, làm sao lại vì một câu nói đùa mà động giận, bất quá là các ngươi quá để ý mà thôi.
Một đám người trẻ tuổi không phản bác được.
Còn có, các ngươi biết do gặp nguy hiểm, nhưng là vì tại trước mặt nữ hải tử làm náo động, còn có ý định đi săn giết hắc ám trùng so với bản thân cường đại một cái cấp bậc, đây không phải ngây thơ là cái gì?
Vương Đằng nói lần nữa.
Mặc dù ta lúc còn trẻ cũng từng làm như thế, nhưng cách làm này thật rất nguy hiểm.
Đám người càng nghe, sắc mặt càng đen.
Ngươi mở miệng một tiếng lúc tuổi còn trẻ, ngươi nha đến cùng bao lớn.
Cơ lại không phục nói.
A, ta ngẫm lại a, hình như không đến 20 đi, nhớ không rõ ràng lắm.
Vương Đằng sờ sờ cái cằm, nói.
Cơ lại.
Họ gì ạ?
Đế kỳ.
Những người khác.
Thân mẹ nó nhớ không rõ ràng lắm.
20 tuổi không đến. Ngươi trí nhớ có bao nhiêu kém mới không nhớ rõ a?
Ngươi mới 20 tuổi không đến, rõ ràng cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, là ai cho ngươi mặt mũi ở nơi đó trang trưởng bối a?
Họ gì ạ im lặng nói.
Đế kỷ cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn vốn cho là Vương Đằng tối thiểu 40-50 tuổi, tại trong vũ trụ, tuổi thọ tương đối kéo dài mà nói, 40-50 tuổi xem như rất trẻ trung.
Kết quả không nghĩ tới a, gia hỏa này mới 20 tuổi không đến, quả thực trẻ tuổi không tưởng nổi.
Lại liên tưởng đến thực lực của hắn, đế kỷ cảm thấy Vương Đằng tiềm lực so với hắn dự liệu còn muốn lớn.
Không cần để ý những chi tiết này a, tuổi tác cũng không thể đại biểu cái gì.
Vương Đằng không thèm để ý chút nào khoát tay nói.
Cút!
Họ gì a bị dáng dấp vô sỉ của hắn tức đến ngực khó chịu, nhịn không được văng tục.
Khu khu, tốt, tốt, Vương Đằng, ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở đi.
Đế kỷ vội vàng đánh gây mấy người tranh chấp, lại nghe Vương Đằng cùng họ gì a mấy người nói mò xuống dưới. Hắn đều cảm giác sọ não đau.
Được rồi.
Vương Đằng gật đầu xác nhận, bỏ xuống họ gì ạ bọn người, đi theo đế kỳ đi xa.
Họ gì ạ bọn người đứng tại chỗ ngừng chân nửa ngày, lâm vào một trận lúng túng trầm mặc.
Tên kia, đến cùng là kỳ hoa nơi nào chạy đến?
Có người đánh vỡ trầm mặc, hỏi.
Không có người trả lời, bởi vì tất cả mọi người không biết Vương Đằng.
Họ gì ạ, chúng ta còn muốn đi săn giết hắc ám trùng hàng tinh cấp sao?
Cơ lại hỏi.
Không đi, đường ca ta lên tiếng. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể ra ngoài sao?
Họ gì ạ cắn răng, hung hăng nói.
Cỡ lại mấy người cũng rất bất đắc dĩ, nhưng căn bản không có cách nào.
Cả viên phòng ngự tinh cầu số 4 bây giờ đều tại bên trong đế kỳ trường khống, hắn một câu hữu hiệu hơn tất cả.
Một đám người trẻ tuổi lắc đầu thở dài, riêng phần mình tán.
Một bên khác, đế kỳ đem Vương Đằng đưa đến ở vào khu rừng chân hậu phương chiến tranh thành lũy, cho hắn tìm một gian phòng trống. 5 ngày sau, sẽ mở ra một lần câu thông trận pháp định hướng truyền tống Đại Càn Đế Tinh, đến lúc đó ngươi đi theo những người khác cùng một chỗ về Đại Càn Đế Tinh, mấy ngày nay trước hết chờ ở nơi này đi.
Đế Kỳ nói.
Vương Đằng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.
Định hướng truyền tống trận không phải tùy tiện liền có thể mở ra, mỗi một lần mở ra muốn tiêu hao tài nguyên đều là một khoản số lượng lớn, bởi vậy chỉ có nhân số tập hợp đủ về sau mới có thể mở ra.
Điểm này đối với Vương Đằng thân là trận pháp đại sư mà nói, tự nhiên là không cần quá nhiều giải thích.
Ta liền ở bên cạnh ngươi cái tòa nhà kia, có việc có thể tìm ta, hoặc là trực tiếp dùng trí năng đồng hồ liên hệ ta.
Đế Kỳ nói, giơ cổ tay lên, tại bên trên trí năng đồng hồ thao tác một chút, chúng ta thêm một chút phương thức liên lạc.
Vương Đằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này cùng Đế Kỳ trao đổi thông tin dãy số trí năng đồng hồ. Hắn cái đồng hồ này là lúc trước từ trên thân ngoại tinh thí luyện giả giành được, ngược lại là có thể tại trong vũ trụ sử dụng, dù sao loại này đồng hồ đều là từ công ty lớn trong vũ trụ chế tạo, cơ bản đều là thông dụng. Vương Đằng mặc dù lần đầu tiên tới trong vũ trụ, nhưng là có viên cổn cổn cái trí năng sinh mệnh này phụ trợ, rất nhiều chuyện đều sớm chuẩn bị tốt, bớt không ít phiền phức. Không phải vậy hắn liền thật là nhà quê vào thành, hỏi cái gì không hiểu, không duyên cớ làm trò cười cho người khác. Mấy ngày nay ngươi có thể bốn phía dạo chơi, một ít cấm khu ta sẽ đánh dấu ra phát sang đồng hồ của ngươi, chính ngươi nhìn xem, không muốn xông lầm là được. Đế Kỳ nói xong, liền quay người rời đi. Hắn làm trấn thủ phòng ngự tinh cầu số 4, sự tình rất nhiều, có thể tự mình bồi Vương Đằng lâu như vậy đã là xem ở trên tín vật Nam Tước Đế Quốc, đương nhiên còn có một chút nguyên nhân tiềm lực của Vương Đằng, hiện tại bàn giao sự tình xong, tự nhiên là vội vã đi. Vương Đằng mắt tiễn hắn rời đi, mới tiến vào nơi ở tạm thời này. Dò xét liếc nhìn bố trí xa hoa bên trong, không khỏi cảm khái Đế Kỳ hữu tâm. Chương 879, các ngươi nhất định là chân ái. Trong gian phòng, Vương Đằng dò xét một vòng, liền trên giường ngồi xuống. Cái này chỗ ở phi thường xa hoa, đồng thời nội bộ có động thiên khác, diện tích so với bên ngoài thoạt nhìn phải lớn hơn nhiều, bên trong công trình không phải toàn đầy đủ, phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, tu luyện thất các loại toàn bộ đều có phân phối. Vương Đằng không nghĩ tới tại bên trong cái này chiến tranh thành lũy lại còn có chỗ như vậy. Chẳng lẽ là đế quốc những các vân quý kia trung gian kiếm lời túi tiền riêng, an tại hưởng lạc. Hắn có chút ít ác ý suy đoán. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ, một cái đế quốc lớn như vậy tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù có những hiện tượng này cũng là bình thường, cũng không có khả năng lập tức liền đổ sụp mất. Không chừng đế quốc phát triển so với hắn tưởng tượng còn muốn phồn hoa, dù sao hắn chỉ là một cái nhà quê vừa ra địa tinh mà thôi. Hắn không biết là, trên thực tế dạng này chỗ ở tại bên trong chiến tranh thành lũy cũng ít khi thấy, bọn chúng tồn tại là vì một ít người địa vị tương đối cao chuẩn bị. Có thể thấy được Đế Kỳ xác thực đối với Vương Đằng tương đối chiếu cố. Vương Đằng, cái kia Đế Kỳ ở trong đế quốc hẳn là có thân phận địa vị không nhỏ, ngươi có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, đến lại càn đế tinh về sau cũng tốt ứng đối người đệ tử kia của Nam Cung chủ nhân. Viên Cổn Cổn thấy bốn phía không ai, liền từ bên trong sinh mệnh nguyên thạch bay ra, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Ta có chừng mực. Vương Đằng mắt sáng lên, gật đầu nói. Còn có, ngươi không muốn cùng mấy tên tiểu tử kia đấu khí, bọn hắn chỗ gia tộc chỉ sợ đều không đơn giản, ngươi còn chưa tới đại càn đế tinh, không nên tùy tiện gây thù hằn. A Viên Cổn Cổn tận tình khuyên bảo thuyết phục lên. Vương Đằng. Hắn làm sao không có phát hiện Viên Cổn Cổn gia hỏa này lo trước lo sau như thế, lấn yếu sợ mạnh. Nó tựa hồ đối với hết thảy bên trong đại càn đế quốc đều mười phần kiên kỵ. Viên Cổn Cổn như cũ tại bên kia lại nhảy không ngừng. Dặn dò Vương Đằng đến đại càn đế tinh về sau chú ý hạng mục. Vương Đằng dứt khoát nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào giao diện thuộc tính, kiểm kê trước đó cùng luật lao ra hỏa kia đối hoành chỗ rơi xuống thuộc tính bọc khí. Hỏa hệ đao pháp áo nghĩa viêm thú 500. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực 6500. Phong hệ kiếm pháp áo nghĩa phong sát 600. Phong hệ tinh thần nguyên lực 3800. Khi Vương Đằng nhìn thấy mấy cái thuộc tính bọc khí này, trong lòng không khỏi toát ra một chút ý mừng. Khá lắm. Hai loại áo nghĩa thuộc tính. Trong đó một loại vẫn là phong hệ thuộc tính áo nghĩa. Phong hệ vốn là hiếm thấy, áo nghĩa càng là khó được. Vương Đằng nhớ kỹ Đế Kỳ đã từng đối Clot ra một kiếm kia uy lực phi thường cường đại, ngay cả Clot gần như toàn lực một kích đều bị đánh nát. Lúc ấy hắn chỗ thi triển hẳn là cái này phong sát áo nghĩa. Vương Đằng phát hiện mình phải lần nữa dò xét một chút thực lực Đế Kỳ, vũ trụ cấp cường giả có được phong hệ nguyên lực, rất hiển nhiên đây là một vị đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Phong hệ kiếm pháp áo nghĩa phong sát, 300-500. Hai thành. 600 điểm gió giết áo nghĩa thuộc tính nhưng trực tiếp tăng lên đến hai thành. Mặt khác 3.800 điểm phong hệ tinh thần nguyên lực cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ, hơn nữa còn là tinh thần nguyên lực, không phải phổ thông nguyên lực bình thường. Cái này có thể tiết kiệm đi Vương Đằng không ít thời gian tu luyện. Về phần Lót, nhìn liền biết tuổi tác không nhỏ, mặc dù cũng là một phương nhân vật, nhưng là cùng Đế Kỳ so sánh liền kém xa. Vương Đằng cũng không có ghét bỏ, dù sao hắn từ trên thân Lót lột đến không ít lông dê. Hỏa hệ đao pháp áo nghĩa viêm thú, 200-500, 2 thành. 500 điểm áo nghĩa thuộc tính đồng dạng có thể đem nó tăng lên đến 2 thành. Tên này vì viêm thú đao pháp áo nghĩa uy lực ngược lại là 10 phần không tầm thường, Vương Đằng tất nhiên là vui vẻ nhận. Trừ cái đó ra, loạt tuân ra hỏa hệ tinh thần nguyên lực thuộc tính phi thường khả quan, trọn vẹn 6.500 điểm. Cái này đều toàn do lúc trước hắn ra sức công kích Vương Đằng như vậy, không phải vậy khẳng định không có nhiều như vậy. Nhất trác, mổ, nhất ẩm, uống. Đều có nhân quả. Vương Đằng cũng coi là trước thu một điểm lợi tức. Kiểm kê xong thu hoạch về sau, Vương Đằng liền bắt đầu tu luyện. Chuyện lần này để hắn hiểu được thực lực bản thân tại vũ trụ trong sân khấu lớn này quả thực không tính là gì, hắn không thể có bất luận cái gì buông lỏng, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên mới được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vương Đằng một mực đang tu luyện, cũng không đi ra ngoài. Trong lúc đó Đế Kỳ không tiếp tục xuất hiện, nhưng là sai người đúng giờ đưa tới mỹ vị ăn uống. Những này ăn uống đều là rau quả trái cây mới mẻ cùng tinh thú thịt nấu nướng những tinh cầu khác vận đến mà thành, đủ thấy Đế Kỳ an bài mười phần chú đáo. Phòng ngự tinh cầu số 4 ban ngày so với địa tinh muốn ngắn không ít, chỉ có 8 cái giờ vũ trụ khoảng trường, giờ phút này sắc trời đã triệt để đen lại. Tinh cầu ban ngày vốn là một mảnh cảnh tượng tối tăm mờ mịt, đêm tối giáng lâm về sau, bóng đêm càng thêm dày đặc. Bất quá bên trong cả tòa chiến tranh thành lũy lại có không ít địa phương vẫn đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Có khách nhân đến thăm, phải chăng kết nối? Một đạo âm thanh máy móc đột nhiên tại bên trong nơi ở Vương Đằng vang lên. Nơi này, ai sẽ tới tìm ta? Vương Đằng nhíu mày nói. Hắc hắc, thế mà là trước đó đụng phải cái kia họ gì ạ? Viên Cuồn Cuồn đã thông qua video chỗ cửa lớn giám sát nhìn thấy người đến chơi, không khỏi hắc hắc quái tiếu. Nàng tới làm gì? Vương Đằng hầu nghi nói. Đại khái cảm thấy ngươi ban đêm sẽ tương đối lạnh, cần một cái làm ấm giường. Viên Cuồn Cuồn một bộ dáng vẻ hèn mọn nói. Ngươi chuyến xe này có chút nguy hiểm, ta muốn xuống xe. Vương Đằng điếu ớt nói. Không có ý tứ, cửa xe đã hàng chết. Viên Cuồn Cuồn nói. Vương Đằng không khỏi cảm khái Viên Cuồn Cuồn bị ô nhiễm. Lúc này hắn nếu biết là ai tới chơi, liền để hệ thống trí năng gian phòng mở ra đại môn. Họ gì ạ tùy tiện đi đến, dò xét một chút bốn phía, kinh ngạc nói, đường ca ta đối với ngươi thật đúng là tốt, gian phòng kia ngay cả ta cũng không có tư cách ở, các ngươi nhất định là chân ái. Vương Đằng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, tính cách thật mẹ nó ác liệt. Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Vương Đằng trong lòng hít một hơi thật sâu, không ngừng nói với mình không muốn chấp nhặt với nàng. Đường ca ta để ta mang ngươi bốn phía dạo chơi. Họ gì à nói. Hiện tại. Vương Đằng kinh ngạc nói. Hiện tại làm sao vậy, cuộc sống về đêm của phòng ngự tinh số 4 vừa mới bắt đầu. Họ gì à trợn mắt, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, làm sao giống như cái tiểu lão đầu. Ta giống như cái tiểu lão đầu. Vương Đằng chỉ mình cái mũi, tiểu nha đầu, ngươi đây là xem thường ta a? Họ gì ạ không nói chuyện, chỉ là cái kia ánh mắt, cái kia tiểu biểu lộ, không khỏi là tại khinh bỉ Vương Đằng. Nóa, ta ngược lại muốn xem các ngươi cái này phá tinh cầu còn có thể có cái gì cuộc sống về đêm, dẫn đường. Vương Đằng giận, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, đi ra ngoài cửa. Họ gì ạ cười thầm, trong mắt lóe lên một chút vẻ giảo hoạt, vội vàng ở phía sau đuổi theo, cũng chạy đến phía trước dẫn đường. Ta nói cho ngươi, phòng ngự tinh số 4 ban đêm là phi thường náo nhiệt, nơi này tụ tập rất nhiều võ giả đến đây làm nhiệm vụ, bọn hắn phần lớn ban ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, ban đêm trở về tại trong pháo đài chiến tranh nghỉ ngơi, lại giải trí bưng lỏng, mà đây cũng là thượng tầng chỗ để sướng. Họ gì ạ vừa dẫn đường, vừa nói. Chương 880, đây là cái tốt ngấm lạnh. Thượng tầng đề sướng. Đây là vì cái gì? Vương Đằng kinh ngạc hỏi. Có cái gì kỳ quái? Bên trong viên tinh cầu này ẩn nút không ít hắc ám chủng, chúng ta gióng trống khua chiêng tiến hành ban đêm giải trí, đem bốn phía soi sáng trưng, hắc ám chủng ngược lại không chỗ che thân. Họ gì à nói? Còn có thể dạng này. Vương Đằng có chút im lặng, biện pháp này thật sự là vô cùng. Đơn giản trực tiếp. Lúc này, hắn đi theo họ gì à đi ra khu rừng chân, quả nhiên thấy ánh đèn nơi xa sáng tỏ, la hét tầm ý âm thanh truyền tới từ xa xa, tựa hồ phi thường náo nhiệt. May mà khu rừng chân bên này có bố trí cách âm trận pháp, tại người bên trong nghỉ ngơi sẽ không bị ảnh hưởng. Họ gì ạ mang theo Vương Đằng tại bên trong chiến tranh thành lũy 7 lần hoặc 8 lần rẽ, trong lúc đó nhìn thấy không ít võ giả thân ảnh, mỗi người bọn họ hoạt động, náo nhiệt phi thường. Sau một lát, Vương Đằng đi tới trên một mảnh đất trống giống như võ đài. Một đường đi tới, nơi này không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất. Bốn phía tụ tập rất nhiều người, tiếng ồn ào bay thẳng bầu trời đêm. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trung ương đất trống đứng thẳng lấy vài chục tòa đài cao, đang có võ giả ở phía trên chiến đấu luận võ. Liền cái này. Vương Đằng lập tức mất đi hứng thú, còn tưởng rằng họ gì ạ sẽ dẫn hắn chơi chút gì thú vị, trò chơi cao nhã tỉ như roi ra ngọn nến loại hình, dù sao ban đêm tương đối thích hợp chơi cái này, không nghĩ tới chỉ là dẫn hắn đến xem luận võ, cái này có cái gì tốt nhìn. Không kiến thức, phòng ngự tinh cầu số 4 tụ tập thiên tài võ giả của đại bộ phận viện trường học đế quốc, bọn hắn ban đêm ở đây luận bàn giao lưu. Không biết có bao nhiêu đặc sắc. Họ gì ạ tức giận nói. Vương Đằng không để ý nàng tiểu cảm xúc, tinh thần niệm lực lặng yên đảo qua bốn phía, lặng lẽ mò mò đem thuộc tính bọt khí giải rắc các nơi nhặt lên. Trướng mắt thì trướng mắt, thuộc tính bọt khí vẫn là muốn nhặt. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực 600, thủy hệ tinh thần nguyên lực 800, vương cấp thủy hệ thiên phú 150, thổ hệ tinh thần nguyên lực 500, vương cấp thổ hệ thiên phú 100, hành tinh cấp tinh thần 120, phong hệ tinh thần nguyên lực 700, vương cấp phong hệ thiên phú 150, kim hệ tinh thần nguyên lực 1100. Từng cái thuộc tính bọt khí chuyển vào bên trong thân thể Vương Đẳng, làm hắn thực lực trong lúc vô hình tăng lên. Vương Đẳng đột nhiên cảm thấy mình hẳn là cảm kích một chút họ gì ạ, nếu như không phải nàng mang theo mình tới, cũng không có khả năng miễn phí lấy nhiều thuộc tính bọt khí như vậy. Mặc dù tính cách ác liệt một điểm, nhưng là cái tốt nấm lạnh. Khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một chút gì cười. Họ gì ạ đột nhiên cảm giác Vương Đẳng cười đến có chút cổ quái, hơn nữa còn là hướng về phía nàng, không biết đang đánh cái gì ý nghĩ xấu. Vương Đẳng không có phát giác họ gì ạ dị thường, còn đắm chìm trong thu hoạch. Lần này ngũ hành nguyên lực của hắn đều tăng lên không ít, bất quá không có đạt tới cấp độ đột phá cảnh giới, liền không từng cái liệt kê. Ngược lại là còn có phong hệ nguyên lực xuất hiện, cho Vương Đẳng một cái kinh hỉ nho nhỏ. Mới vừa từ đế kỳ nơi đó đạt được phong hệ tinh thần nguyên lực, không nghĩ tới bây giờ lại một lần nữa xuất hiện. Phong hệ nguyên lực của hắn bây giờ còn ở vào 13 tinh chiến tướng cấp, chưa tấn thăng hành tinh cấp, nếu có cơ hội, Vương Đẳng tự nhiên hy vọng nó có thể sớm ngày tăng lên. Đáng tiếc không có tuân gia phong hệ công pháp, nếu không hắn ngược lại là có thể nếm thử tấn thăng. Chứ nguyên lực thuộc tính bọt khí bên ngoài, Vương Đẳng còn thu hoạch được không ít thiên phú thuộc tính, cũng đều là vương cấp, họ gì ạ nói không sai, nơi này xác thực có không ít thiên tài võ giả. Thuộc tính bọt khí làm chứng, Vương Đẳng tin. Ngoài ra còn có rất nhiều ngộ tính cùng tinh thần thuộc tính bọt khí, bất quá phần lớn là hành tinh cấp, chưa từng xuất hiện tinh thần cùng ngộ tính hàng tinh cấp. Vương Đẳng lắc đầu, cảm thấy mình quá tham lam, đây đều là võ giả hành tinh cấp, hàng tinh cấp, làm sao có thể xuất hiện tinh thần cùng ngộ tính hàng tinh cấp. Không phải ai cũng giống như hắn thiên tài như vậy mà. Bất quá hắn đã không đội mà rời đi, những này võ giả luận bàn rơi xuống thuộc tính bọt khí hoàn toàn vượt qua chính hắn tu hành. Vậy còn tu luyện cái giám A? Nhặt thuộc tính mới là thật thơm được không? Thế là họ gì ạ liền nhìn thấy Vương Đẳng vừa rồi còn một bộ không hứng lắm bộ dáng, lúc này đột nhiên phi thường tích cực hướng phía trước góc tới. Họ gì ạ không nghĩ ra, nhưng vẫn là lập tức đi theo. Vương Đẳng hướng phía đài cao mới nhặt được phong hệ thuộc tính bọt khí đi tới, dưới đài cao 3 tầng trong 3 tầng ngoài bu đầy người, hắn chỉ có thể vừa gạt ra đám người, vừa đi vào trong. Ai ai, chen cái gì chen? Ai chen ta, mẹ nó mương đều gạt ra. Mới hô gạt ra mương cái kia là một vị ngoại tinh võ giả hùng tráng vô cùng, cùng Hắc Tinh Tinh rất giống. Đây là người vượn tộc, tính là một chủng tộc trong vũ trụ rất thường gặp. Nó vốn còn nghĩ chen trở về, nhưng là đẩy một cái Vương Đẳng về sau, phát hiện thân thể của hắn lại không nhúc nhích tí nào, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông từ trong thân thể của hắn tuôn ra, đẩy ngược cho nó không khỏi rút lui một bước. Hắc Tinh Tinh võ giả lập tức biến sắc, ngượng ngùng thu hồi bàn tay to ra đen nhẹm, nhìn xem Vương Đẳng có chút chân tay luôn cuống. Vương Đẳng nhìn nó một chút, con mắt đều không nhấc một chút, yên lặng xuyên qua đám người, đi tới phía dưới đài cao. Họ gì ạ theo ở phía sau hắn, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này trên đài cao, hai tên võ giả đang kịch đấu. Một vị da màu xanh biếc, dáng dấp cao gầy, giống một cây hành thổ xấu, rất không ăn với cơm, để người không có muốn ăn. Một vị khác thì là nhân loại dáng dấp, tay cầm một thanh chiến kiếm, anh tuấn tiêu sái, toàn thân quấn quanh lấy nguyên lực màu xanh, rất hiển nhiên hắn chính là vị kia phong hệ võ giả. Là Ân Hải học trưởng. Họ gì ạ hai mắt sáng lên nói. Thế nào, ngươi vị niên trưởng này rất nổi danh. Vương Đẳng hỏi. Đó là đương nhiên. Ân Hải học trưởng thế nhưng là học viện chúng ta xếp hạng trước 1000 tên thiên tài, mới 50 tuổi không đến liền đã đạt tới hàng tinh cấp, hơn nữa còn là phong hệ võ giả, một tay cuồng phong kiếm pháp không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ. Họ gì ạ có chút sùng bái nói. 1000 tên. Lúc nào trước 1000 danh đều có thể tính thiên tài rồi. Vương Đẳng mắt sáng lên, trong lòng có chút buồn bực, không khỏi hỏi, các ngươi là trường học nào? Đương nhiên chính là tối cao học phủ Đại Càn Đế Tinh chúng ta, Đại Càn học viện. Họ gì ạ có chút tự hào nói. Vương Đẳng nhẹ gật đầu, sở học viện này hắn nghe Viên Cổn Cổn nhắc qua, nghe nói là trường học tốt nhất Đại Càn Đế Quốc, so với Thánh Tinh Tháp Ổ Giản Liên Bang tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trong đó đạo sư tối thiểu nhất cũng là vũ trụ cấp cường giả, hàng tinh cấp cũng không có tư cách. Nếu như là Đại Càn học viện, trước 1000 tên ngược lại cũng nói còn nghe được. Dù sao toàn bộ Đại Càn Đế Quốc đại đa số thiên tài phòng trừng đều sẽ lựa chọn đến ngôi học viện này bồi dưỡng, trong đó cạnh tranh kịch liệt, thiên tài tụ tập. Có thể nghĩ, Vương Đẳng xem xét tỉ mỉ luận võ phía trên, cũng lặng lẽ nhặt thuộc tính bọt khí. Lúc này, mấy thân ảnh từ bên cạnh chen chúc tới, chính là cơ lại mấy người ban ngày đụng phải. Họ gì ạ, ngươi đến làm sao cũng không nói một tiếng, ta nhưng tìm ngươi rất lâu. Cỡ lại lên tiếng chào hỏi nói. Ta cũng vừa đến không lâu.
Họ gì ạ thuận miệng trả lời một câu, y y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm luận võ trên đài.
Cỡ lại cũng không ngại, hoặc là nói đã thành thói quen, chỉ là khi hắn nhìn thấy Vương Đằng bên cạnh họ gì ạ, lông mày không khỏi nhíu một cái.
Chương 881, miễn cưỡng có thể.
Cỡ lại đối với Vương Đằng ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt.
Hắn thấy, Vương Đằng quá trang bê.
Đáng hận nhất chính là, so với hắn sẽ còn trang, đây là hắn không thể nhất nhẫn.
Hắn thân là đại gia tộc Đại Càn Đế quốc đế tinh xuất thân, luận trang bê lúc nào bại bởi người khác qua.
Nhưng trước đó đụng phải Vương Đằng, hắn nín nhịn.
Mặc dù không tính là gì đại sự, nhưng hắn vì thế khó chịu cả ngày.
Không nghĩ tới ban đêm đi ra tìm họ gì ạ chơi, vậy mà lại đụng phải Vương Đằng, hơn nữa còn là cùng họ gì ạ cùng một chỗ.
Cái này càng không thể nhẫn.
Họ gì ạ dung mạo tuyệt hảo, thiên phú cũng không thể so hắn kém, cớ lại cùng nàng lại là từ nhỏ bạn chơi, tình cảm tự nhiên không tầm thường, mà lại hai nhà cũng cố ý tác hợp hai người bọn họ.
Bây giờ thấy họ gì ạ cùng Vương Đằng đi cùng một chỗ, chỉ cần là cái nam nhân, trong lòng đều sẽ có chút không thoải mái.
Thế là cớ lại trong mắt nhất chuyển, kế thượng tâm đầu.
Họ gì ạ, hắn làm sao ở chỗ này?
Hắn đầu tiên là hướng về phía họ gì ạ hỏi một câu.
Đường ca tở tạ để ta dẫn hắn đi ra dạo chơi.
Họ gì ạ cũng không quay đầu lại nói.
Vương Đằng mặc dù nghe được bọn hắn trò chuyện, nhưng là ánh mắt y lìa nguyên rơi vào phía trên luận võ trên đài, cũng không để ý tới bọn hắn.
Cái này cớ là thực lực cũng không tệ, đạt tới hành tinh cấp tầng 6 cảnh giới, mà lại dáng vẻ mới 20-21 tuổi, xem như một cái thiên tài không nhỏ.
Bất quá đối với Vương Đằng đến nói, loại này cấp bậc thiên tài, lông dê quá ít, không đủ nhổ a.
Cho nên dù là hắn đã cảm giác được cái này cớ lại ngựa khí không đúng, nhưng vẫn là không thèm để ý bọn hắn.
Nhưng mà hắn không để ý tới đối phương, không có nghĩa là đối phương liền nguyện ý dễ dàng như vậy bỏ qua hắn.
Vương Đằng là khách nhân của đế kỷ, chuyện quá đáng cớ lại cũng không dám làm, nhưng là để hắn ném chút mặt mũi tổng không đến mức đem đế kỷ làm mất lòng đi.
Cớ lại thấy Vương Đằng từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng vẫn là kiềm chế, đi đến bên cạnh Vương Đằng, thăm dò Vương Đằng nội tình.
Chúng ta ba ngày gặp qua, ta gọi cớ lại, ngươi đây.
Hắn đi đầu mở miệng hỏi.
Vương Đằng.
Vương Đằng đứng chắp tay, nhìn không chớp mắt nhìn xem luận võ, trong miệng nhàn nhạt đáp lại nói.
Trên đài cái kia phong hệ võ giả tại bên trên một ít vận dụng phong hệ nguyên lực đối với hắn rất có dẫn dắt, dù nói thế nào đó cũng là một vị thiên tài đạt tới hàng tinh cấp, thực lực không thể khinh thường.
Mà cớ lại bên cạnh nhìn thấy hắn này tấm diễn xuất, lại nhịn không được nhếch miệng, tiếp tục hỏi, không biết Vương huynh là nhân sĩ nơi nào?
Tựa hồ cùng đế kỳ đại nhân quan hệ không ít.
Vương Đằng trong lòng hơi động, thầm nói ra hỏa này là muốn tìm hiểu lai lịch của hắn a, ý niệm này trong lòng hắn nhất chuyển, liền giống như cười mà không phải cười nhìn cớ lại một cái nói, tinh cầu xa xôi đến, không có bối cảnh, không đáng giá nhắc tới.
Cớ lại không một chút nào tin, tinh cầu xa xôi đến có thể để cho đế kỳ đối đãi như thế, coi hắn là 3 tuổi đứa trẻ đây.
Vương huynh nói đùa.
Vương Đằng nhún nhún vai, nói thật người khác ngược lại không tin, trách ta rồi.
Vương huynh đối với cái này luận võ cũng có hứng thú.
Có muốn đi lên hay không thử một hút bản lĩnh, ta có thể giúp ngươi tìm một cái thiên tài võ giả thực lực ngang nhau làm đối thủ.
Cợ lại cười ha hả nói.
Ồ!
Vương Đằng nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên.
Hắn vừa bắt đầu liền đoán được cợ lại muốn gây sự, hiện tại rốt cuộc biết mục đích của hắn.
Trong lòng chẳng những không sợ, ngược lại có chút cảm thấy hứng thú.
Nhổ lông dê đương nhiên phải tự mình hạ tràng nhổ mới thoải mái mà.
Trước đó hắn còn xoắn suýt không biết nên làm sao tìm được người luận võ, dù sao hắn nhân sinh không quen, tùy tiện mở miệng người ta không nhất định chìm hắn, vạn nhất làm cái tẻ ngắt liền xấu hổ.
Hiện tại tốt, ngủ gật liền có người đưa gối đầu.
Tốt, vậy liền giao cho ngươi an bài, cớ lại ngươi thật là một cái người tốt.
Vương Đằng vỗ vỗ bả vai cớ lại, cười tủm tỉm nói.
Cớ lại đột nhiên bị phát tấm thẻ người tốt có chút mộng bức.
Gia hỏa này xưng A mà bốn, hảo hảo cho hắn phát thẻ người tốt lành gì, đầu gân rút rồi.
Bất kể nói thế nào, mục đích của hắn là đạt tới, thế là cười nói, vậy Vương huynh ngươi trước tiên đem thực lực của ngươi nói cho ta, ta an bài xong võ giả thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm.
Hàng tinh cấp tầng 3 trở xuống đều có thể, ngươi liền nhìn xem an bài đi.
Vương Đằng thuận miệng nói.
Hàng tinh cấp tầng 3 trở xuống.
Cợ lại hơi kinh hãi.
Vương Đằng niên kỷ 20 tuổi không đến, nếu quả thật có thể đánh võ giả hàng tinh cấp 3 tầng trở xuống, vậy đã là thiên tài đứng đầu liệt kê, so với Ân Hải trên đài còn mạnh hơn.
Họ gì á nghe vậy, cũng là không khỏi quay đầu nhìn Vương Đằng một chút, trong thần sắc có chút ngạc nhiên, còn có một chút tìm tòi nghiên cứu.
Nàng không biết Vương Đằng là đang khoác lác bước, vẫn là thật có thực lực này.
Không bài trừ hắn đang nói láo.
Nhưng chính hợp ý ta.
Cợt là khỏe miệng lộ ra ý cười.
Đã muốn để Vương Đằng mất mặt, an bài đối thủ tự nhiên là càng mạnh càng tốt nha. Dù sao nói hàng tinh cấp tầng 3 trở xuống đều có thể chính là sự tình của chính bản thân hắn, chờ chút nếu như bị ngược quá thảm, vậy liền không liên quan hắn cơ lại. Ngươi đừng làm ẩu, vạn nhất bị người đánh, ta Đường Ca lại muốn nói ta.
Ỏ gì à như mày, nói.
Vương Đằng phiền muộn một chút, nói ra, yên tâm, coi như ta bị người đánh, ta cũng sẽ không để ngươi có nổi, Đường Ca ngươi nơi đó ta sẽ giải thích.
Vậy là được.
Ỏ gì à yên tâm nhẹ gật đầu, một bộ biểu lộ ta khuyên qua, ngươi lại không nghe.
Quá qua loa.
Không có nửa điểm thành ý. Vương Đằng trong lòng bất lực nhả rãnh, rời đầu đi chỗ khác, biểu thị không nghĩ để ý đến nàng. Cỡ lại thấy thế, liền bắt đầu tìm kiếm đối thủ của Vương Đằng, người hắn quen biết không ít, bên trong hàng tình cấp võ giả cũng có mấy cái, ngược lại là có thể thỏa mãn Vương Đằng yêu cầu. Không bao lâu, hắn mang theo một thanh niên làn da màu nâu, lớn lên giống một đầu gấu ngựa đi tới. Hùng nhân tộc, một loại bên trong ước vạn chủng tộc vũ trụ. Đây là GALE học trường. Cao thủ hàng tinh cấp tầng 1, thế nào, có thể đánh sao? Cỡ lại nói với Vương Đằng.
Hàng tinh cấp tầng 1, miễn cưỡng có thể chứ?
Vương Đằng nhìn thanh niên hùng nhân tộc một chút, gật đầu nói.
Miễn cưỡng có thể.
Giờ ALE nghe vậy, con mắt không khỏi híp lại. Quan sát tỉ mỉ Vương Đằng, phát hiện khí tức trên người hắn cũng không có quá mạnh, nhiều lắm là chính là dáng vẻ hành tinh cấp. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng cỡ lại cùng Vương Đằng người xa lạ này luận võ, tự nhiên là đạt được chỗ tốt. Không phải vậy hắn chưa chắc sẽ để ý tới một cái hành tinh cấp. Nhưng bây giờ đối phương lại còn ghét bỏ hắn.
Vị bằng hữu này, khẩu khí rất lớn a.
Giờ ALE không khỏi cười lạnh nói.
Giờ ALE học trưởng ngươi khả năng không biết, ta vị bằng hữu này là khách nhân của đế kỳ đại nhân, kiến thức rộng rãi, cho nên cờ lại không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Vương Đằng chính là khẩu khí lớn.
Ngươi không phục.
Không phục, liền chơi hắn a.
Thực lực như thế nào? Đợi lát nữa so qua liền biết.
Giờ ALE không có nói nhảm, nói thẳng.
Vương Đằng không để ý hai người bọn họ kẻ sướng người họa, ánh mắt nhìn qua trên đài luận võ.
Lúc này, trên đài cao so tài đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng Ân Hải tại một lần đối hoanh về sau, xuất kỳ bất ý đem trường kiếm gác tại trên cổ của đối thủ, đem nó đánh bại. Đối thủ của Ân Hải xám xịt đi xuống lôi đài, mà Ân Hải lại còn lưu tại trên lôi đài, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, đột nhiên rơi trên người Vương Đằng.
Chương 882, áo nghĩa đấu.
Người muốn tỷ võ.
Ân Hải ánh mắt bình thản nhìn qua Vương Đằng, chậm rãi mở miệng hỏi.
Đám người không khỏi sững sờ, ánh mắt đều là rơi vào trên thân Vương Đằng.
Đúng.
Vương Đằng gật đầu.
Vậy ta tới làm đối thủ của ngươi.
Ân Hải nói.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình.
Cớ lại, họ gì ạ đều là khiếp sợ nhìn qua Ân Hải, làm sao cũng không nghĩ đến hắn sẽ chủ động khiêu chiến.
Đồng thời đối tượng khiêu chiến. Vẫn là Vương Đằng.
Ân Hải đến cùng đang suy nghĩ gì?
Giờ ALE cũng là một mặt ngạc nhiên, nhìn một chút Ân Hải, lại liếc mắt nhìn Vương Đằng.
Ân Hải danh khí nhưng so sánh hắn lớn hơn, đồng dạng là hàng tinh cấp tầng 1, thực lực của hắn cùng Ân Hải so sánh, cũng là kém rất nhiều.
Ân Hải có thể đứng vào trong vòng 1.000 tên đại càn học viện, mà hắn lại không được.
Đây chính là chênh lệch.
Kỳ thật Ân Hải sở dĩ sẽ chú ý tới Vương Đằng, là bởi vì vừa rồi nghe được Vương Đằng cùng cơ lại đám người trò chuyện.
Đối với thực lực của Vương Đằng, hắn có chút hiếu kỳ.
Một cái hành tinh cấp võ giả, lại lớn tiếng mình có thể đánh võ giả hàng tinh cấp tầng 3 trở xuống.
Khẩu khí xác thực rất lớn.
Dám nói như thế, hoặc là đang khoác lác bước, hoặc là chính là thiên tài bên trong thiên tài.
Nếu như là võ giả bình thường, hắn sẽ không để ý, nhiều lắm là xem như nói khoác.
Nhưng Vương Đằng để hắn có chút nhìn không thấu, nhìn từ bề ngoài chỉ là hành tinh cấp, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thực lực Vương Đằng không có đơn giản như mặt ngoài. Mà lại hắn rất tự tin, loại kia tự tin không phải giả vờ, mà là từ trong hai mắt tự nhiên mà vậy bộc lộ mà ra.
Loại tự tin đó, Ân Hải tại trên thân không ít người nhìn thấy qua.
Những người kia, hoàn toàn là nhân vật kiệt xuất ở trong Đại Càn Học Viện. Cho nên hắn mới dự định bồi Vương Đằng đánh một trận, nếu như Vương Đằng chỉ là thổi ngữ bức, vậy hắn cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian.
Một chiêu giải quyết, là đủ.
Nếu như Vương Đằng xác thực có loại thực lực đó, vậy hắn đêm nay có lẽ có thể đụng phải một đối thủ không tệ.
Đối với bọn hắn loại thiên tài võ giả này mà nói, một cái đối thủ tốt là phi thường khó được.
Hắn, khao khát một trận chiến.
Người kia là ai a?
Ân Hải học trưởng vậy mà chủ động hướng hắn khiêu chiến.
Không biết ta, chưa từng thấy, hẳn không phải là người học viện chúng ta đi.
Chẳng lẽ là học viện khác, có hay không nhận biết ta, đi ra giới thiệu một chút.
Là cớ lại cùng họ gì à mang tới, bọn hắn hẳn là nhận biết đi.
Bốn phía lập tức vang lên tiếng nghị luận, tất cả mọi người rất hiếu kỳ thân phận Vương Đằng.
Vậy,
không có ý tứ,
ta vừa rồi đáp ứng người khác muốn trước cùng hắn đánh một trận.
Vương Đằng hơi sững sờ về sau, chỉ Zale bên cạnh, nói.
Ân Hải lập tức hướng Zale nhìn lại.
Zale sắc mặt có chút biến đen.
Gia hỏa này nhất định là cố ý a.
Ân Hải hướng ngươi khiêu chiến, ngươi mẹ nó đem ta kéo ra tới làm gì?
Là Zale ta chẳng lẽ phải cứ cùng ngươi đánh sao?
Nếu như sớm biết Ân Hải sẽ khiêu chiến Vương Đằng, hắn nói cái gì cũng không tới, hiện tại kẹp ở giữa hai người bọn họ, rất lúng túng a.
Nhất là Ân Hải tử vong ngưng thị, Zale cảm giác nếu như chính mình cứ muốn cùng hắn đoạt đối thủ này, hắn nhất định sẽ trước cùng mình làm một trận.
Nhưng là để Zale chủ động rời khỏi, lại có chút mất mặt, nhiều người nhìn như vậy, hắn làm sao đều mở không được cái này miệng.
Ha ha ha, lúc này, cỡ lại bên cạnh nở nụ cười, Vương Đằng, ngươi không phải muốn tìm một cái đối thủ tốt sao? Đã Ân Hải học trưởng hướng ngươi khiêu chiến, ngươi trước hết cùng Ân Hải học trưởng so tài đi, cơ hội này cũng không cho phép bỏ lỡ.
Cớ lại không hổ là con em đại gia tộc, hắn mới mở miệng, lập tức liền làm dịu tình cảnh lúng túng của Zale.
Vương Đằng nhìn hắn một cái, cũng không để ý, hướng về phía Ân Hải gật đầu đáp, đã như vậy, vậy ta trước hết cùng ngươi đánh một trận tốt.
Uy, ngươi thật muốn đi a? Ân Hải học trưởng thực lực rất mạnh.
Họ gì ạ, liền vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng nói.
Không sao cả.
Thân hình Vương Đằng lóe lên, liền tránh ra tay họ gì ạ, xuất hiện tại trên lôi đài.
Họ gì ạ không khỏi dầm chân.
Tới đi.
Vương Đằng đứng tại đối diện Ân Hải, một tay thả lỏng phía sau, một tay duỗi ra, hướng phía Ân Hải vẫy vẫy.
Họ gì ạ?
Gia hỏa này là ngại chết không đủ nhanh.
Cớ lại cũng có chút im lặng, hắn không thể không thừa nhận, trên phương diện trang bức này, Vương Đằng so với hắn không muốn mặt hơn nhiều.
Ân Hải tay cầm chiến kiếm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Mặc dù không thích Vương Đằng tự đại cách làm, nhưng không có nói nhảm, nguyên lực thể nội trực tiếp buộc phát ra, tại quanh người hắn hình thành từng đợt gió màu xanh.
Vụ.
Tiếng gió rất nhỏ vang lên, Ân Hải thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng.
Phong hệ nguyên lực ngưng tụ tại phía trên lưỡi kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh chém ra.
Cuồng phong gào thét, kiếm ý bộc phát.
Vương Đằng trong mắt hơi híp, tay phải thành quyền, ngưng tụ một đạo quyền ấn, trực tiếp vung ra.
Vâng.
Tiếng nổ vang vọng, cùng kiếm ý đối diện chém tới va chạm đến một chỗ.
Lực chi áo nghĩa ba.
Ân Hải biến sắc, cảm giác một cỗ lực lượng cường đại vô cùng từ đối diện phát tiết mà đến, kiếm mang vỡ nát, ngay cả hắn đều không thể không bước ra trở ra, tạm thời tránh mũi nhọn.
Áo nghĩa ba.
Người quả nhiên không đơn giản.
Hắn nhìn chăm chú Vương Đằng, trong miệng nói.
Lại đến.
Vương Đằng quát nhẹ, chân phải đặt mạnh, nguyên lực tại dưới chân hắn nổ tung, chấn động đến toàn bộ lôi đài đều đang lắc lư. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nhện.
Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo như mũi tên phóng tới Ân Hải, tốc độ nhanh đến cực hạn.
Vương Đằng không dụng binh khí, vẫn là lấy nắm đấm oanh kích, từng đạo quyền ấn đánh ra, uy lực khủng bố.
Ân Hải sắc mặt ngưng trọng, điên cuồng múa chiến kiếm trong tay, tựa như cuồng phong nên kích quyền ấn lít nha lít nhít kia.
Rầm rầm rầm.
Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng trên không lôi đài vang vọng, thanh thế dọa người.
Vậy mà mặc dù như thế, Ân Hải vẫn là lâm vào khổ chiến, đang liên tục lùi về phía sau. Tựa hồ không cách nào ngăn cản cái quyền ấn kinh khủng kia.
Đừng lui a, lui cái gì, xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đánh với ta một trận.
Vương Đằng quát.
Ân Hải mi tâm run rẩy, nội tâm biệt khuất vô cùng, hắn chưa hề gặp được đối thủ mạnh mẽ như thế, vậy mà đánh hắn khó mà chống đỡ, chỉ có thể bị động phòng thủ.
Người phía dưới đã nhìn ốc.
Ân Hải thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ.
Cái này Vương Đằng mạnh như vậy sao?
Cỡ lại cùng họ gì ạ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là khó có thể tin.
Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Vương Đằng sẽ có thực lực như vậy.
Không chỉ có như thế, cảnh giới Vương Đằng biểu hiện ra ngoài đúng là hành tinh cấp, cũng liền nói, hắn bằng vào hành tinh cấp cảnh giới, ngạnh sinh sinh đè ép Ân Hải cái này hàng tinh cấp tầng 1 võ giả đánh.
Cái này có chút khủng bố.
Không phải ai đều có thể làm được vượt cấp đối địch, chỉ có những thiên kiêu chân chính kia mới có thể làm được.
Mà đối thủ của Vương Đằng lúc này càng là đồng dạng thân là thiên tài võ giả Ân Hải, như vậy tính lên, thiên phú của Vương Đằng thực sự có chút đáng sợ.
Lúc này Ân Hải từng bước một lui lại, thẳng đến sắp đến bên bờ lôi đài, hắn cắn răng một cái, nguyên lực thể nội triệt để bộc phát ra, rốt cục không còn lưu thủ.
Áo nghĩa, ta cũng biết.
Ân Hải gầm thét, hắn chưa hề cảm thấy biệt khuất như thế, lại bị một người so với mình cảnh giới thấp rất nhiều đè lên đánh, cái này đối với hắn vô cùng kiêu ngạo đến nói, căn bản là không có cách tiếp nhận.
Áo nghĩa cuồng phong.
Nguyên lực mênh mông hình thành trận trận cuồng phong mãnh liệt, kiếm mang ở trong đó ngưng tụ, nghiền nát quyền ấn, đánh phía Vương Đằng.
Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lui về phía sau, đồng thời một thanh chiến kiếm màu xanh nước biển xuất hiện tại trong tay hắn.
Rầm rầm.
Thủy hệ tinh thần nguyên lực phun trào,
đột nhiên hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng lớn từ sau lưng của hắn dâng lên, giống như rời sông lấp biển. Áo nghĩa thiên trọng lãng ba. Ba thành áo nghĩa trực tiếp bộc phát, Vương Đằng một kiếm chém ra. Rầm rầm rầm. Sóng lớn càn quét mà ra, nên tiếp công kích khủng bố của Ân Hải. Song phương giao phong, kiếm mang ở vùng trung tâm va chạm, nguyên lực nổ tung, hình thành từng đợt dư ba hướng bốn phía cuốn ngược. Nguyên lực va chạm đáng sợ, để đám người phía dưới nhìn trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ không thôi. Phúc. Đột nhiên, song phương áo nghĩa rốt cục phân ra được thắng bại, một thân ảnh bay ngược mà ra, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà, là Ân Hải học trưởng ba. Ân Hải học trưởng vậy mà thua. Mọi người thấy rõ đạo dáng dấp thân ảnh kia, không khỏi kinh hô lên. Ân Hải ở giữa không trung sinh sinh ngừng lại thân ảnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Vương Đằng, kinh ngạc nói. Ngươi thế mà nắm giữ hai loại áo nghĩa. Hai loại mà thôi. Vương Đằng bước chân bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Ân Hải nội tâm rung động, hắn đã trải nghiệm sự khó chơi cùng cường đại của Vương Đằng, cảm giác phi thường khó giải quyết, thấy Vương Đằng biến mất tại nguyên chỗ, vội vàng cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Bành! Nhưng lại tại lúc này, một tiếng vang trầm truyền ra, Ân Hải như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ, cái hót kịch liệt đau nhức, con mắt cơ hồ muốn trừng đi ra. A, sọ não thật cứng rắn. Thanh âm Vương Đằng từ sau lưng của hắn truyền đến. Lúc nào? Ân Hải nghe được thanh âm này, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 883, không hổ là thiên kiêu của Đại Càn Đế Quốc, tài hoa xuất chúng như vậy. Ân Hải có chút nghĩ không thông, tốc độ của Vương Đằng vì sao lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy, lại là lúc nào đến sau lưng hắn, mà hắn không chút nào đều không có phát giác. Thân là phong hệ võ giả, tốc độ của hắn là rất nhanh, đối với không khí lưu động bốn phía cảm ứng cũng vô cùng linh mẫn. Nhưng Vương Đằng chính là lặng yên không một tiếng động như vậy xuất hiện tại sau lưng hắn, để hắn căn bản không có kịp phản ứng, cái hót liền trúng chiêu. Cho nên hắn cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ân Hải cũng không biết Vương Đằng sử dụng chính là không gian năng lực, theo không gian chi thể của hắn càng ngày càng cường đại, hắn đối với không gian năng lực trưởng khống tất nhiên là càng ngày càng mạnh. Cũng tỉ như vừa rồi một thoáng kia, hắn vận dụng không gian xuyên toa, sinh ra không gian ba động lại vô cùng yếu ớt, bởi vậy Ân Hải mới không thể nhận ra cảm giác. Âm người hiệu quả, đó là tiêu chuẩn. Ân Hải học trưởng. Bị đánh trúng rồi. Phía dưới đám người một mảnh kinh thanh xôn xao, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ân Hải thế nhưng là Đại Càn học viện thiên tài trước 1000 tên, thế mà bị người gõ cái óc, còn một điểm phản ứng đều không có. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó tất cả mọi người thấy rõ hung khí trong tay Vương Đằng. Một cục gạch màu vàng. Thục xương, cục gạch. Cái này đặc meo là vũ khí kỳ hoa gì ba? Mọi người thấy cục gạch kia trừ toàn thân màu vàng có chút chướng mắt bên ngoài liền thường thường không có gì lạ, trên trán không khỏi toát ra ba người da đen dấu chấm hỏi. Ân Hải không có phát hiện biểu lộ kỳ quái của đám người, hắn chịu đựng đầu kịch liệt đau nhức, thi triển thân pháp, phong hệ nguyên lực gia tăng tại thân, làm hắn phảng phất hóa thành nam tử như gió, tốc độ tăng vọt gần một lần, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nam nhân có được phong hệ nguyên lực, chính là có thứ tự như thế. Vương Đằng mỉm cười, thân ảnh cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Ân Hải tại lôi đài một góc khác dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía chỗ vừa đứng. Một đạo tàn ảnh đang chậm rãi tiêu tán. Kinh! Ân Hải trong lòng báo động nổi lên, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kinh dị, tê cả da đầu. Sau đó, bành! Còn không đợi hắn phản ứng, tiếng vang trầm nặng lại một lần nữa quanh quẩn mà lên. Xa xăm! Dễ nghe! Cái quỷ A! Ân Hải đầu vang lên ong ong, hai mắt biến đen. Thân thể không khỏi lung lay, cái hót trọng kích nhị liên, cả người hắn đều không tốt. Cố nén choáng váng cảm giác, hắn muốn lần nữa rời xa. Hắn phát hiện, trận luận võ này đã bắt đầu dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Về phần nhận thua, trong tự điển của hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện hai chữ này. Thế là trên lôi đài xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị, Ân Hải phảng phất hóa thành một trận gió tại bốn phía ra rắn du tẩu, mà Vương Đằng tựa như là một con quỷ mị leo lên ở trên người hắn, như hình với bóng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bành bành bành. Tiếng vang trầm nặng không ngừng vang lên. Trọng kích tam liên. Trọng kích tứ liên. Trọng kích ngũ liên. Thế là Ân Hải triệt để ngộng. Vì sao lại dạng này? Loại kinh lịch bị người thực lực so với mình thấp ngược thành chó, hắn thật chưa hề thể nghiệm qua. Không tên bí thương. Đến cuối cùng, Ân Hải rốt cục bất khuất. Đổ xuống. Trung quy là nhục thể thân thể, có mạnh đến đâu, cũng chịu không được nhiều lần trọng kích như vậy. Lúc này trên đầu Ân Hải đã sưng lên mấy cái u lớn. Nhìn một cái, rất là xuất chúng. Bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Ân Hải học trưởng. Thua. Tựa như là. Có vẻ thua không phải rất thể diện. Tự tin một điểm, xin đem hai chữ có vẻ bỏ đi, là phi thường không thể diện. Ai có thể nói cho ta, trên đài tên kia đến cùng là ngoan nhân nơi nào xuất hiện? Hạ thủ ác độc như thế. Quan phương xác nhận, là cái Lang Diệt. Lang Diệt, là một cái ngôn ngữ mạng, là bản thăng cấp của ngoan nhân, biểu thị so với ngoan nhân hung ác không chỉ một điểm hai điểm, hơn nữa còn hành. Sau đó bốn phía liền buộc phát ra một trận âm thanh xôn xao trùng thiên. Cùng lúc đó, trong đám người, họ gì ạ nhìn qua Ân Hải học trưởng nàng đã từng sùng bái, trên mặt không biết nên làm vẻ mặt gì, khóe miệng nhịn không được giật giật. Cơ là cảm giác mình chán tại ẩn ẩn làm đau. Hắn phát hiện mình tựa hồ nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực Vương Đẳng, gia hỏa này thật có được thực lực sánh ngang hàng tinh cấp tầng 3. Ngay cả Ân Hải đều không phải là đối thủ của hắn, hắn lại phái những người khác đi cùng Vương Đẳng luận võ, cũng chỉ có một cái chữ thua mà thôi. Về phần giờ ALE, Cơ lại nhìn hắn một cái, trong lòng có đáp án. Chỉ thấy giờ ALE vô ý thức sờ sờ đầu góc túi hạt dưa của mình, trên mặt vậy mà lộ ra một bộ dáng vẻ lòng còn sợ hãi. Đây là sợ thành cái dạng gì a? Giờ ALE cũng không thèm để ý ánh mắt Cơ lại, trực tiếp nói với hắn, ta đột nhiên đau bụng, trước cáo tử. Nói xong cũng không đợi hắn đáp lại, liền vội vội vã đi. Cơ lại. Hắn cứ như vậy đi rồi. Họ gì ạ im lặng nói. Không phải vậy còn có thể làm sao? Cơ lại buồn bực nói. Muốn ta nói ngươi vẫn là đừng tìm hắn phiền phức, gia hỏa này không phải người dễ khi dễ. Họ gì ạ nghiêng hắn một chút. Nàng đã sớm nhìn ra kịch bản của Cơ lại, chỉ là khuyên cũng khuyên, Cơ lại không nghe, nàng cũng không có cách. Hiện tại sự thật chứng minh, Vương Đằng không phải bao cỏ, người ta là thật có thực lực, mà lại tâm cũng tối đen. Nhìn một cái đem Ân Hải học trưởng đều đánh thành cái dạng gì. Họ gì ạ vừa nói như thế, Cơ lại càng thêm phiền muộn, lắc đầu nói, ta cũng không có cái nhân thủ khác thích hợp, hàng tinh cấp tầng 3 trở xuống không có ý nghĩa, gọi tới phòng trừng cũng là cho hắn đưa đồ ăn, hàng tinh cấp tầng 3 trở lên, hắn chưa chắc sẽ xuất thủ, gia hỏa này rất cẩn thận, thế mà vừa bắt đầu liền cho ta hạn định một cái khung. Ngươi cũng đụng phải kẻ khó chơi a. Họ gì ạ thấy bộ dáng buồn bực của hắn, cười trộm không thôi. Bọn hắn những đại gia tộc tử đệ này trên thực tế đem cái gì đều bày ở bên ngoài. Họ gì ạ biết ý nghĩ của Cớ lại đối với nàng, cũng biết hắn vì sao lại nhằm vào Vương Đằng. Loại sự tình này Cớ là trước kia cũng làm qua không ít. Họ gì ạ sẽ không đi ngăn cản, bởi vì đây cũng là một loại phương thức cạnh tranh. Không so so sánh, nào biết được ai mới là người chân chính ưu tú đâu. Hừ. Cớ lại hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp, ở một bên phụng phịu đi. Trên lôi đài, Vương Đằng đỉnh lấy ánh mắt của mọi người, thản nhiên từ nặc thu hồi cục gạch, tán thán nói. Không hổ là thiên kiêu của Đại Càn Đế Quốc, tài hoa xuất chúng như vậy. Lời nói truyền ra. Đám người. Tài hoa xuất chúng. Đế quốc thiên kiêu có phải hay không tài hoa xuất chúng bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, Ân Hải học trưởng khẳng định không muốn tài hoa xuất chúng như thế. Gia hỏa này dường như có chút xấu bụng a. Đem người đánh thành dạng này, còn nói hắn tài hoa xuất chúng, ngươi mặt đâu? Vương Đằng cảm khái hoàn tất, nhìn thoáng qua thuộc tính bọt khí rơi xuống lôi đài bốn phía, vội vàng nhặt lên. Đây chính là lông dê hắn thiên tân vạn khổ nhổ đi ra, cũng không thể lãng phí. Hành tinh cấp ngộ tính 800. Hành tinh cấp tinh thần 650. Phong hệ tinh thần nguyên lực 3000. Cuồng phong áo nghĩa 300. Cuồng phong quyết 150. Vương Đẳng cảm thụ được thuộc tính bọt khí dung nhập tự thân, con mắt lập tức sáng lên. Hành tinh cấp tinh thần cùng ngộ tính có thể chuyển hóa thành hàng tinh cấp, theo thứ tự là 65 điểm cùng 80 điểm. Phong hệ tinh thần nguyên lực 3000 điểm. Kế đế kỳ nơi đó lấy được 3.800 điểm thuộc tính về sau, phong hệ tinh thần nguyên lực của Vương Đằng lại nhiều một bút, lần nữa tiết kiệm hắn không ít khổ công. Chương 884, Vũ trụ giả lập hắc hộ. Còn lại hai loại thuộc tính bọt khí mới là đầu to. Một loại là áo nghĩa thuộc tính, một loại là công pháp thuộc tính. Hai viên thuộc tính bọt khí dung nhập trong óc Vương Đằng, sinh ra cảm ngộ. Cuồng phong áo nghĩa. Tại trong đầu Vương Đằng, xuất hiện một hình ảnh, tại trong một mảnh hoang dã trông không đến cuối. Một thân ảnh đang một mình đi xa, gió vô tận hội tụ quanh thân hắn, cuồng phong bừa bãi tàn phá thiên địa, cọ rửa đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia tại trong hoang dã đi thật lâu, gió bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến có một ngày, hắn rút kiếm ra, hướng phía bầu trời chém ra. Cái kia cuồng phong vô tận theo đó hóa thành khủng bố kiếm mang, phảng phất muốn xé rách thiên địa cùng vùng bỏ hoang. Một kiếm này, tên là cuồng phong. Vương Đằng trong mắt phảng phất chớp động lên kiếm mang màu xanh kỳ dị. Giống như một trận cuồng phong thổi qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Cuồng phong áo nghĩa cùng phong sát áo nghĩa hắn trước đó đạt được khác biệt. Cuồng phong là một loại phong hệ áo nghĩa thuần túy, mà phong sát áo nghĩa thì là phong hệ áo nghĩa dung hợp sát ý, uy lực tuyệt luân. Nếu là luận loại áo nghĩa nào càng mạnh, tất nhiên là phong sát áo nghĩa. Nhưng cái này không có nghĩa là cuồng phong áo nghĩa liền không mạnh, áo nghĩa trung quy là áo nghĩa, không phải Ân Hải cũng sẽ không ỷ vào cuồng phong áo nghĩa chen vào Đại Càn học viện trước 1000 tên. Vương Đẳng cảm thấy mình không có tư cách ghét bỏ, dù sao áo nghĩa miễn phí, hắn còn có thể ghét bỏ cái gì? Cuối cùng là phong hệ công pháp thuộc tính bọt khí. Cuồng phong quyết. Theo thuộc tính bọt khí tiêu hóa, một đạo nhân hình quang ảnh xuất hiện tại trong đầu Vương Đẳng, ngồi xếp bằng, thể nội diễn hóa ra vận hành lộ tuyến của công pháp. Vương Đẳng dần dần lĩnh ngộ hành tinh cấp công pháp cuồng phong quyết. Rốt cục. Hắn rốt cục đạt được một môn phong hệ thuộc tính công pháp. Vương Đẳng kém chút cảm động nước mắt đều muốn chảy xuống. Quá khó khăn a. Không uổng công hắn chịu đựng lương tâm kịch liệt đau nhức, đối với Ân Hải cái này người vô tội cùng hắn không có bất kỳ cái gì thù hận hạ hát thủ như thế. Không đành lòng a. Vương Đẳng trong lòng yên lặng sám hối một chút, nghĩ thầm về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo đền bù đối phương một chút. Thật, làm ơn nhất định tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đền bù ngươi. Vương Đẳng hướng về phía Ân Hải té xỉu, trong lòng âm thầm nói. Sau đó hắn lại không lưu luyến, đi xuống lôi đài. A, cái kia gấu ngựa lớn đâu? Vương Đẳng vốn còn nghĩ lại tìm người nổ chút lông dê, đột nhiên phát hiện, con dê kia giống như... Không thấy. Bụng hắn đau, đi trước. Cỡ lái lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất đi thận trọng. A, Vương Đẳng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy à. Tiếu dung xấu hổ trên mặt cỡ lại càng ngày càng nồng đậm, một chút thận trọng kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn cùng nộ. Mờ tờ lại không phải ta phân đột, ta xấu hổ cái cọp lông. Vương Đẳng cũng không có xoắn suýt việc này, quyết định đi lôi đài khác nhặt điểm thuộc tính bạc khí, bên này đã nổ không sai biệt lắm, nên đổi một cái. Họ gì à đuổi kịp bước tiến của hắn. Hiếu Kỳ đánh giá hắn, hỏi, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thuận tiện tiết lộ một chút chứ. Cỡ lại bên cạnh không khỏi chi lăng lên lỗ thai. Làm gì, muốn tìm người âm ta a? Vương Đẳng cười nói. Họ gì ạ, không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy, sửng sốt một chút, bĩu môi nói, thứ, ta cùng ngươi lại không có thủ, âm ngươi làm gì? Vậy ngươi hỏi rõ ràng như vậy. Vương Đẳng giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Hiếu Kỳ không được a? Họ gì ạ trợn mắt. Vương Đẳng cười cười, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, họ gì ạ lại nhịn không được hỏi, lại nói ngươi tại sao phải dùng cục gạch làm vũ khí? Là bởi vì trong lòng vặn vẹo sao? Muốn dùng loại phương pháp này trả thù xã hội? Ta mẹ nó! Vương Đẳng kém chút không nổ nói tủ. Ngươi nhà mới tâm lý vặn vẹo. Cả nhà ngươi đều tâm lý vặn vẹo. Vương Đẳng hít một hơi thật sâu, mới khiến cho cảm xúc bình phục lại, hung hăng chừng họ gì ạ một cái. Ngươi không nói, ta coi như ngươi thừa nhận a. Họ gì ạ không một chút nào sợ, ở bên cạnh cười hì hì nói. Vương Đẳng cảm giác nữ nhân này có chút phiền. Này này, ngươi người này làm sao không thú vị như thế? Nói một câu được hay không? Ngươi cùng Đường ca ta quan hệ gì a? Làm sao còn biết? Mãi cho đến Vương Đẳng xem hết luật võ, miệng họ gì ạ đều không ngừng qua, một mực ở bên cạnh hắn vang lên nóng nóng, như là 500 con vịt đang kêu. Vương Đẳng nhặt một đêm thuộc tính bọc khí, thu hoạch tương đối khá, không phải vậy căn bản là không có cách chịu đựng họ gì ạ rông dài. Trở lại chỗ ở, kiểm kê xuống thu hoạch, chủ yếu vẫn là các loại nguyên lực thuộc tính tăng trưởng. Hắn cảm thấy đêm mai lại nhặt một lần thuộc tính bạc khí, mấy cái nguyên lực thuộc tính liền đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cười cười, Vương Đẳng ngồi xếp bằng, quyết định bắt đầu tu luyện cuồng phong quyết. Vừa mới đạt được môn này phong hệ công pháp, hắn liền đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện, mau chóng đem phong hệ nguyên lực tiến vào hành tinh cấp. Vương Đẳng, chờ một chút. Lúc này, thanh âm viên cổn cổn bỗng nhiên vang lên. Làm sao rồi? Vương Đẳng dừng lại, hỏi. Còn nhớ rõ giả lập cảnh thật sao? Viên cổn cổn xuất hiện ở trước mặt hắn, nói. Giả lập cảnh thật. Vương Đẳng não hải chấn động, đương nhiên nhớ kỹ. Lúc trước hắn nhưng là tại bên trong giả lập cảnh thật đạt được không ít chỗ tốt, bên trong là có thể nhặt thuộc tính bạc khí, Vương Đẳng tự nhiên sẽ không quên đi. Chỉ bất quá địa tinh bên kia đạt được giả lập cảnh thật chỉ là một cái sắc không, không có kết nối mạng lưới vũ trụ, bởi vậy trừ một ít cơ sở công trình, cùng vốn là tồn tại một ít tinh thú. Cái gì khác đều không có. Nhưng dù vậy, Vương Đẳng vẫn là từ bên trong đạt được không ít tăng lên, chỗ tốt của giả lập cảnh thật có thể nghĩ. Nếu như bây giờ có thể liền lên mạng lưới vũ trụ, lại sẽ là cỡ nào tình hình? Vương Đẳng đột nhiên mong đợi. Kỳ thật giả lập cảnh thật tại trong vũ trụ lại được xưng là vũ trụ giả lập, bên trong cơ hồ đồng đẳng với một cái vũ trụ chân thực. Viên Cổn Cổn nói. Vũ trụ giả lập. Vương Đẳng kinh ngạc nói, khẩu khí lớn như thế. Hắc hắc, ngươi vào xem liền biết. Viên Cổn Cổn cười hắc hắc. Vậy còn chờ gì? Vương Đẳng đối với cái này vũ trụ giả lập hay là vô cùng hiếu kỳ, lập tức liền thúc giục. Đừng nóng nội, ta vừa rồi nói, vũ trụ giả lập cơ hồ đồng đẳng với một cái vũ trụ chân thực, bởi vậy các mặt bên trong cùng ngoại giới không khác, mỗi người tiến vào bên trong, tự nhiên đều cần một cái thân phận, mà muốn tại trong vũ trụ giả lập mở tài khoản, liền cần trước có được thân phận trong hiện thực, cho nên Viên Cổn Cổn giải thích nói. Cho nên cái giám A. Vương Đằng sắc mặt biến đen, nói nửa ngày còn không phải không thể đi vào, hắn hiện tại liền thiếu một cái hộ khẩu thân phận vũ trụ chân thực có được hay không. Chờ thêm mấy ngày đến Đại Càn Đế Tinh, ngươi liền có thể thu hoạch được thân phận, bất quá ta đang nếm thử có thể hay không để ngươi lén đi vào. Viên Cổn Cổn cười nói. Lén đi vào. Vương Đằng kinh ngạc không thôi. Chính là hắc hộ thôi, dạng này liền không có nhiều cản tay như vậy. Viên Cổn Cổn nói, bất quá phải chờ, ta còn đang nếm thử. Được thôi, ta chờ một chút. Vương Đằng thở dài, đành phải kềm chế tính tình chờ đợi. Ngay kế tiếp, Vương Đằng tại chỗ ở tu luyện, Ân Hải tìm tới cửa. Hắn không phục a. Đầu bị đánh thành tài hoa xuất chúng, người này rất có chút lớn, cho nên muốn từ Vương Đằng nơi này tìm về tôn nghiêm. Bởi vậy hắn muốn tiếp tục khiêu chiến Vương Đằng. Hắn cẩn thận phân tích một chút tối hôm qua chiến đấu, cảm thấy mình chỉ là thua ở dưới quỷ mị thân pháp kia của Vương Đằng, bây giờ hắn có chuẩn bị, chắc hẳn sẽ không lại giống tối hôm qua không hề có lực hoàn thủ như thế. Cảnh giới của Vương Đằng chung quy so với hắn thấp, hắn không tin mình so với Vương Đằng kém nhiều như vậy. Đây chính là thiên tài võ giả quật cường sau cùng. Vương Đằng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rất khách khí đáp ứng xuống. Người ta đều tìm tới cửa, sao có thể cự tuyệt đây? Tuyệt đối không được, nếu không hắn khẳng định sẽ tức giận. Lại nói không phải chỉ là nhổ lông dê sao, không có vấn đề, ghê gớm đêm nay hạ thủ nhẹ chút. Sau đó Ân Hải lần nữa hoa lệ lệ bại, tài hoa xuất chúng thanh danh truyền càng mở. Ngày thứ ba, Ân Hải lần nữa tìm tới cửa, lần nữa tài hoa xuất chúng. Mấy ngày nay Vương Đằng trôi qua rất phong phú, ban ngày tại chỗ ở tu hành, ban đêm thì là đi ra ngoài nhặt thuộc tính bạc khí, thuận tiện cùng Ân Hải luận bàn một chút võ đạo, cùng vị thiên tài võ giả này tăng tiến một chút tình cảm. Ba ngày xuống tới, tại dưới nỗ lực không ngừng của hắn, quả thực là đem ngũ hành nguyên lực thuộc tính cảnh giới đều tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Trong đó kim hệ nguyên lực đã đạt tới tầng thứ 8, hỏa hệ cùng thổ hệ nguyên lực cũng đạt tới tầng thứ 7, còn lại mộc hệ cùng thủy hệ nguyên lực đạt tới tầng thứ 6. Ngũ hành nguyên lực cảnh giới đồng thời tăng lên, để thực lực Vương Đằng ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn. Thế là Ân Hải liền càng không cơ hội, đáng tiếc hắn cũng không biết, ý lý hành nguyên chăm chỉ không ngừng khiêu chiến Vương Đằng. Vương Đằng đều không thể không bội phục nghị lực của hắn, chính là cảm thấy hắn đầu óc có chút không được tốt lắm, toàn cơ bắp. Biết rõ đánh không lại, còn muốn tới khiêu chiến, tìm hai vạ còn nghiện rồi. Chương 885, ta chỉ là hài tử mấy trăm vạn tuổi. Ân Hải có phải hay không bị ngược nghiện, Vương Đằng không biết, dù sao hắn là ngược nghiện. Có một thiên tài cam tâm tình nguyện cho hắn ngược, còn không lấy tiền, chuyện thật tốt ta. Bất quá ban đêm ngày thứ tư, Vương Đằng cự tuyệt Ân Hải quá phận yêu cầu, hắn quyết định đêm nay không ra khỏi cửa. Bởi vì đêm nay hắn muốn làm một sự tình rất kích thích. Viên Cổn Cổn tìm được biện pháp tiến vào vũ trụ giả lập. Nếu như là phương pháp thông thường đi vào, Vương Đằng cũng sẽ không như thế mới lạ, hiện tại bọn hắn muốn làm chính là lén qua. Đây là danh xưng Viên Cổn Cổn giao phó hành động lần này, nghe cũng là hình tượng. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này, trong phòng, Viên Cổn Cổn bên trong sắc mặt nghiêm túc mang theo một chút nhỏ hưng phấn hướng về phía Vương Đằng nói. Vương Đằng lúc đầu đã chuẩn bị tốt, nhưng nhìn đến Viên Cổn Cổn bộ dáng này, không biết vì sao đột nhiên có loại cảm giác không đáng tin lắm, không khỏi lại bắt đầu thấp thỏm không yên, lần nữa xác nhận nói, thật không có vấn đề sao? Ngươi thế mà không tin ta? Viên Cổn Cổn phảng phất bị đạp cái đuôi mèo, cả người đều sù lông, trừng mắt Vương Đằng. Thế thì không có, chính là xác nhận hạ. Vương Đằng ánh mắt phiêu hốt, sờ lỗ mũi nói, ta nói không có vấn đề chính là không có vấn đề, ta thế nhưng là trí năng sinh mệnh, kế hoạch này ta từ đi theo Nam Cung chủ nhân bắt đầu liền dự định, nghiên cứu nhiều năm như vậy. Ta rốt cuộc tìm được một chút lỗ thủng của vũ trụ giả lập, cũng may mắn ngươi là không có hộ khẩu, mới có thể tiến hành kế hoạch lén qua của ta, nếu như đã lạc hộ, đăng ký hộ khẩu, bị tiêu ký linh hồn, liền không khả năng lại tiến hành kế hoạch này. Viên Cổn Cổn nhẫn mại tính tình nói, ta nói ngươi làm sao vội vã như vậy đây, nguyên lai là sợ ta đến Đại Càn Đế Tinh về sau ngủ lại liền không có cách nào tiến hành kế hoạch của ngươi. Vương Đằng tức giận nói, Viên Cổn Cổn chột dạ nhìn hắn một chút, nói ra, ta đây chính là vì tốt cho ngươi, tầm quan trọng của vũ trụ giả lập ngươi căn bản trải nghiệm không đến, nếu như ngươi có thể lén qua thành công, chẳng khác gì là có được một cái thân phận trong tối, đến lúc đó lại thêm thân phận chính thức của ngươi, một sáng một tối, làm cái gì đều rất thuận tiện, chính ngươi ngẫm lại có phải như vậy hay không. Vương Đằng sờ lên cằm, nghe có vẻ như không sai. Viên Cổn Cổn trong lòng không khỏi vui mừng. Bất quá Vương Đằng đột nhiên hoành nó một cái. Bất quá cái gì? Viên Cổn Cổn lập tức nhấc lên tâm. Có chút sốt ruột. Xác suất thành công bao nhiêu? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một tiếng đi. Vương Đằng thử dò xét nói. đại khái 6-7 thành vẫn phải có. Viên cuộn cuộn trên con mắt phiêu.
Bao nhiêu?
Vương Đằng thanh âm đột nhiên cất cao một lần.
6 thành.
Viên cuộn cuộn nói.
Bao nhiêu?
Vương Đằng nắm tay đặt ở trên lỗ thai, một bộ dáng vẻ không nghe rõ.
5 thành rưỡi.
Viên cuộn cuộn trột dạ không thôi, không dám nhìn con mắt Vương Đằng.
Cái gì? Bao nhiêu? Ta không nghe thấy.
Vương Đằng thanh âm cơ hồ đến gấp 3 lần lúc đầu.
5 thành, không thể ít hơn nữa, tuyệt đối 5 thành.
Viên cuộn cuộn thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên, không chút nào yếu thế cùng Vương Đằng nhìn nhau.
Vương Đằng thở dài, ngươi quả nhiên rất không đáng tin cậy, chỉ sợ ngay cả 4 thành cũng chưa tới đi, ngươi có ý tốt để ta thử.
Ta làm sao không đáng tin cậy, ta thế nhưng là trí năng sinh mệnh, ngươi dựa vào cái gì nói ta không đáng tin cậy.
Viên cuộn cuộn cả giận nói.
Chỉ bằng ngươi là viên cuộn cuộn.
Vương Đằng ha ha cười lạnh.
Viên cuộn cuộn nộ trừng lấy Vương Đằng một hồi lâu, mới ủ rũ lên, ngựa khí thả mềm nói ra, ta chuẩn bị lâu như vậy, ngươi liền thử một lần đi, van cầu ngươi, đáng thương ta có được hay không.
Đến cuối cùng nó chắp tay trước ngực, hai mắt lưng tròng, thế mà bán manh.
Bán manh đáng xấu hổ.
Uổng cho ngươi còn sống mấy trăm vạn năm.
Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng xem thường.
Ta chỉ là hài tử mấy trăm vạn tuổi.
Viên cuộn cuộn nhăn nhó nói.
Ngươi đi ra được không?
Vương Đằng ngẹ một cái, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói thật, đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Khu khu.
3 thành.
Viên cuộn cuộn vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói.
Thật là có ngươi.
Vương Đằng hướng nó trợn mắt.
Mặc dù sớm biết rất thấp, lại không nghĩ rằng chỉ có 3 thành.
Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm xoắn suýt cái này, hắn cùng viên cuộn cuộn chung quy là buộc chặt cùng một chỗ.
Viên cuộn cuộn cái này kế hoạch lén qua mặc dù không ra thế nào, nhưng lại thật sự đối với Vương Đằng có chỗ tốt, bước lên một chút phong hiểm cũng không phải không thể.
Nếu như bị phát hiện sẽ như thế nào?
Vương Đằng hỏi.
Hình thần câu diệt.
Viên cuộn cuộn sắc mặt ngưng trọng nói.
Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại đặc biệt muốn làm chết ngươi.
Đừng nóng giận, đừng nóng giận, kỳ thật ta là muốn cho ngươi chia cắt một bộ phận tinh thần tiến vào bên trong, dạng này coi như bị phát hiện, cũng sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh của ngươi. Nhiều lắm là chính là thụ bị thương mà thôi.
Viên cuộn cuộn vội vàng nói.
Chia cắt tinh thần.
Vương Đằng hầu nghi nói, dạng này cũng được.
Tự nhiên có thể, một ít cường giả đều sẽ làm như thế, dạng này khi tinh thần thể bọn hắn tiến vào vũ trụ giả lập, bên trong bản thể bọn hắn còn có tinh thần thể chủ đạo, không đến mức ngoài ý muốn nổi lên.
Viên cuộn cuộn giải thích nói.
Như vậy sao?
Vương Đằng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Hiện tại ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi.
Viên cuộn cuộn nói.
Thế nhưng là nếu như tinh thần thể ta lén qua tiến vào vũ trụ giả lập bị phát hiện, có thể hay không bị tiêu ký xuống tới, về sau liền không cách nào lại tiến vào bên trong.
Vương Đằng vẫn còn có chút lo lắng.
Đi vào trước đó tốt nhất vẫn là hỏi rõ ràng, miễn cho bị viên cổn cổn ra hỏa này hố cũng không biết.
Yên tâm, nếu như bị phát hiện, ta sẽ ngay lập tức hủy đi tinh thần thể ngươi phân chia ra đến, sẽ không cho vũ trụ giả lập cơ hội tiêu ký.
Viên cổn cổn nói.
Vương Đằng nhẹ gật đầu, lại trầm ngâm trong chốc lát. Cảm giác việc này quả thực là hành tẩu tại trên tơ thép, không cẩn thận liền phải rơi thịt nát xương tan.
Thế nhưng có chút mê người, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống.
Ta dùng phân thân chi pháp có thể chứ?
Vương Đằng hỏi.
Ta đều quên ngươi còn có phân thân chi pháp, ngươi cái kia phân thân chi pháp rất huyền diệu, không chừng thật có thể vàng thao lẫn lộn. Biện pháp này so với trực tiếp chia cắt tinh thần thể càng tốt hơn, tối thiểu còn có một chút che giấu.
Viên cuộn cuộn ánh mắt sáng lên.
Vương Đằng không có lại nhiều lời. Trực tiếp thi triển phân thân chi pháp, một đạo phân thân từ tinh thần hắn thể cùng nguyên lực ngưng tụ liền xuất hiện tại trước mặt viên cuộn cuộn.
May mà là tinh thần hắn cường đại, đạt tới hàng tinh cấp, nếu không căn bản không đạt được tiêu chuẩn thấp nhất chia cắt tinh thần tiến vào vũ trụ giả lập. Cho nên không ít người chỉ có thể dùng chủ thể tinh thần tiến vào vũ trụ giả lập, chia cắt tinh thần thể tiến vào phương pháp cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng.
Ha ha ha!
Muốn bắt đầu!
Viên cuộn cuộn cực kỳ hưng phấn, rồi ra ngón tay điểm tại chỗ mi tâm phân thân.
Vương Đằng thông qua tinh thần kết nối, lập tức cảm nhận được tinh thần phân thân lâm vào trong một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy, phảng phất mất đi tất cả nhận biết.
Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, cái này cực hạn hắc ám chắc chắn để người khủng hoảng bất an.
Cũng không biết kéo dài bao lâu, Vương Đằng thậm chí không có cảm giác nào, đột nhiên, trước mặt xuất hiện sáng ngời, quang ảnh giao thoa trong đó, Vương Đằng phát hiện mình xuất hiện trong một tòa thành thị rất có cảm giác khoa huyễn.
Chương 886, Trạch Chi Nhạc Viên.
Cao ốc kim loại cao tới vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Cao ốc hình dạng khác nhau, có chút là hình dạng thường thấy nhất, chỉnh tề, không có bất kỳ cái gì lạ thường, nhưng có chút cao ốc lại là cực kỳ cổ quái, thậm chí làm trái nguyên lý kiến trúc cơ bản nhất,
tại trong hiện thực gần như không có khả năng tồn tại. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng, không nhìn thấy nửa điểm bụi bặm, chân bóng có thể phản xạ dáng dấp người xuất hành. Trên đường phố người đi đường rất nhiều, có thể nhìn thấy chủng tộc khác biệt, bọn chúng dáng dấp kỳ lạ, thân cao không đồng nhất, có cao như nhân loại bình thường, có lại cao tới 5-6 mét, rất là đột ngột, cũng có cao chỉ có nửa cái người trưởng thành như vậy, nếu như không cúi đầu, chỉ sợ đều chú ý không đến bọn hắn. Tại trung tâm đường đi hội tụ, có một mảnh quảng trường rộng lớn. Ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, thân ảnh Vương Đằng rất là đột ngột xuất hiện tại trên quảng trường. Đám người bốn phía đều không có dáng vẻ cảm thấy kinh ngạc, quét Vương Đằng một chút, thấy không có gì đặc biệt, liền không còn quan tâm. Nơi này là vũ trụ giả lập. Vương Đằng hiếu kỳ dò xét bốn phía, ánh mắt kinh dị. Nơi này quả nhiên cùng hắn lúc trước tiến vào giả lập thực cảnh tồn tại khác biệt rất lớn, lúc trước hắn tiến vào tòa giả lập thực cảnh kia thành thị ở trong trống rỗng, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào, nhưng nơi này lại dòng người như biển, phi thường náo nhiệt, tràn ngập một cỗ khói lửa. Tựa như một cái thế giới thực sự. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, có phải là rất thần kỳ? Thanh âm Viên Cổn Cổn trực tiếp tại trong đầu Vương Đằng vang lên, lộ ra mười phần đắc ý. Không nghĩ tới ngươi thật thành công. Vương Đằng vừa quan sát bốn phía, vừa trong đầu cùng Viên Cổn Cổn câu thông. Hắn phát hiện, bốn phía những người này bên người đều đi theo một cái thân ảnh nho nhỏ, đồng dạng là dáng dấp khác nhau, có là thú nhỏ răng rớp, có là tiểu nhân nhi mọc cánh, còn có là thực vật mọc ra mặt người, những thực vật mặt người này còn có thể há miệng nói chuyện, phi thường thần kỳ. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là trí năng sinh mệnh. Viên Cổn Cổn cái mũi cơ hồ muốn vểnh đến bầu trời, nó nhìn thấy ánh mắt Vương Đằng, giới thiệu nói, đó là trí năng tiểu tinh linh, có thể tại trong vũ trụ giả lập phụ trợ chủ nhân của bọn chúng, bất quá cũng đều có đẳng cấp phân chia, giống ta dạng này trí năng sinh mệnh ngươi phòng trường tìm không ra mấy cái. Vương Đằng thấy nó nói vừa tự biên tự diễn lên, không khỏi trợn mắt, Viên Cổn Cổn gia hỏa này thực sự quá tự luyến. Chúng ta bây giờ ở đâu? Hắn hỏi. Chúng ta từ cương vực Đại Càn Đế quốc kết nối tinh vong tiến vào vũ trụ giả lập, bởi thế là tại trên Đại Càn đại lục. Viên Cổn Cổn nói. Đại Càn đại lục. Vương Đằng nháy một chút con mắt. Đúng, Đại Càn đại lục, một mảnh lục địa cực kỳ rộng lớn, Đại Càn Đế quốc là cao đẳng vũ trụ văn minh quốc gia, cương vực rộng lớn vô biên, mấy ngàn tinh hệ, bên trên vô số viên tinh cầu, mỗi thời mỗi khắc đều có chủng tộc đếm không hết tiến vào vũ trụ giả lập, cho nên lãnh địa Đại Càn Đế quốc tại trong vũ trụ giả lập phi thường bao la. Mặc dù xưng là đại lục, trên thực tế so với diện tích mấy cái tinh cầu tổng cộng còn mưa lớn. Viên Cổn Cổn giải thích nói. Không thể tưởng tượng nổi. Vương Đằng kinh thán không thôi. Hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một chút tác dụng của vũ trụ giả lập. Ở đây, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể hưởng thụ hết thảy, luận võ, học tập, giao dịch. Tài chính Viên Cổn Cổn giới thiệu nói, vũ trụ quá mức rộng lớn, khoảng cách người và người phi thường xa xôi, giữa bằng hữu muốn gặp một lần đều phi thường không dễ. Nhưng là tại trong vũ trụ giả lập, khoảng cách này liền rút ngắn rất nhiều, ngươi có thể cùng bằng hữu thông tin liên hệ, cũng có thể trực tiếp truyền tống. Gặp nhau, rất là thuận tiện. Đồng thời còn có thể cùng võ giả cùng chung chí hướng nhận biết, giao lưu võ đạo, gia tăng nhân mạch. Mặt khác, ngươi cũng có thể tại vũ trụ giả lập tiến hành tài chính giao dịch, ở đây thân phận của ngươi cùng thẻ ngân hàng khóa lại, cho nên có thể đủ trực tiếp thao tác tiền tài giao dịch, vượt qua vô số tinh vực mua thứ ngươi muốn. Trừ đó ra, còn có thể tiến hành các loại giải trí, tỉ như mỹ nữ, mỹ thực, trò chơi. Chờ chút, mỹ nữ cũng coi như giải trí. Vương Đằng kinh ngạc nói. Nam nhân mà, ngươi hiểu được, vũ trụ chủng tộc nhiều như vậy, mỹ nữ mỗi cái chủng tộc đều có phong tình, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thể nghiệm? Viên Cổn Cổn lộ ra một bộ dáng vẻ hèn mọn hướng về phía Vương Đằng nháy mắt ra hiệu. He chân Vương Đằng biểu thị mình là cái chính nhân quân tử, nữ nhân cái gì, bất quá là hồng phấn khô lâu. Ha ha, Viên Cổn Cổn ý vị thâm trường cười cười, sau đó tiếp theo nói ra, tóm lại nơi này cái gì cũng có, ăn uống chơi, rất nhiều người đắm chìm bên trong, đảo mắt nhoáng một cái liền vượt qua trăm năm, đem nơi này xem như thế giới chân thật tới qua. Không thể nào, cái này chung quy là thế giới giả tưởng, còn có người trầm mê trong đó lâu đến trăm năm. Vương Đằng cảm thấy có chút khó có thể tin. Đây cũng không phải là mấy tháng mấy năm, mà là trăm năm à, thực sự có người nghĩ không ra như vậy. Ngươi thử một chút thì biết. Viên Cổn Cổn cười nói, ta nói qua, vũ trụ giả lập cùng thế giới chân thật không khác, có người đem nó xem như thế giới chân thật đến vượt qua cũng không phải không có khả năng. Quá mức chân thực cũng không nhất định là chuyện tốt ta. Vương Đằng không khỏi cảm khái nói. Hắn không khỏi nhớ tới một ít trạch nam trạch nữ trên địa tinh, vừa trạch chính là mấy năm, thậm chí có người trạch mười mấy 20 năm, đắm chìm trong thế giới trò chơi, bây giờ nghĩ đến, cùng cái vũ trụ giả lập này sao mà tương tự. mà lại vũ trụ giả lập nhưng so sánh trò chơi địa tinh chân thực hơn nhiều lắm, chỉ sợ để những cái kia trạch nam trạch nữ thể nghiệm một chút, bọn hắn liền không nỡ đi ra rồi hả, trạch đến chết cũng có thể à. Đối với bọn hắn đến nói, đây quả thực là một cái trạch chi nhạc viên vô thượng. Vương Đằng trong lòng có chút cổ quái nghĩ đến. Bất quá cường giả chân chính, ý chí kiên định, tự nhiên sẽ không trầm mê vũ trụ giả lập, bọn hắn đem vũ trụ giả lập xem như một cái giao lưu bình đài, vì chính mình cung cấp tiện lợi, mà lại nếu như nghèo quá mà nói, cũng không có khả năng có cơ hội trầm mê lâu trăm năm, dù sao trong thế giới giả lập bất kỳ vật gì đều là phải bỏ tiền. Viên Cuồn Cuộn làm cái động tác xoa tay chỉ. Cái này thật đúng là rất hiện thực. Vương Đằng dở khóc dở cười. Đó là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng vũ trụ giả lập dễ tiến như vậy. Viên Cuồn Cuộn giọng nói vừa chuyển, lại nói, đương nhiên, vũ trụ giả lập vẫn là có không ít chỗ tốt, tối thiểu có thể để người tiến hành luận võ, cùng tinh thú chém giết các loại, mặc dù trong này không cách nào đạt tới tác dụng tăng lên cảnh giới, nhưng lại có thể dùng đến để thăng kinh nghiệm chiến đấu, lại còn không chết. Cái này ta thử qua, là có chút dùng. Vương Đằng gật đầu nói, ngươi trước kia dùng cái kia chỉ là bản không trọn vẹn, căn bản không thể cùng hiện tại so sánh, chính ngươi đi thể nghiệm một chút liền biết. Viên Cuồn Cuộn khinh thường nói, vậy liền đi thử xem. Vương Đằng đi ra quảng trường, thần sắc có chút hưng phấn, trực tiếp đi ngoài thành. Chờ chút, ta cảm thấy ngươi vẫn là cho mình kiếm ít tiền rồi nói sau. Viên Cuồn Cuộn vội vàng ngăn lại hắn, nói ra, ngươi xem một chút trên thân chính ngươi. Ê! Đây là... Vương Đằng túi đầu vừa nhìn, không khỏi hơi sững sờ, hỏi, y phục của ta làm sao thay đổi rồi? Hắn phát hiện trên người mình đã không phải là quần áo trong hiện thực mặc, mà chỉ mặc một kiện phục sức tu luyện màu xám vô cùng đơn giản một mạc. Ngay cả một kiện vũ khí đều không có, cực giống một cái quỷ nghèo nghèo đến đinh đương vang lên. Mỗi một người tiến vào vũ trụ giả lập, đều là cái phối trí này, muốn tốt hơn, cần dùng tiền mua. Viên Cuồn Cuộn cười thầm nói. Ta đệ, hố như thế. Vương Đằng nhịn không được văng tục, vũ trụ giả lập thấy tiền sáng mắt ta, tiền gì cũng kiếm, quả thực vô sỉ giống như những cái công ty game vô lương kia. Chuyện kiếm tiền, có thể gọi là vô sỉ sao? Viên Cuồn Cuộn nói. Vương Đằng phát hiện mình lại không phản bác được. Cũng lập tức nhận rõ cái này hiện thực tàn khốc, hít một hơi thật sâu, khiêm tốn thỉnh giáo, ta nên đi nơi nào kiếm tiền. Nhìn thấy cửa hàng trên đường không, ngươi muốn bán thứ gì, trực tiếp đi trong tiệm giao dịch là được. Viên Cuồn Cuộn nói. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn, quả nhiên thấy từng cái cửa hàng xen vào nhau tinh tế phân bố tại bốn phía quảng trường, thậm chí nếu như cẩn thận đi nghe, liền sẽ nghe được giữa đám người ẩn ẩn truyền đến trận trận âm thanh gào to. Quảng cái cáo, ta gần nhất đang dùng áp. Hoán nguyên thần khí áp Under do quả táo điện thoại đều hỗ trợ. Thu mua ra lông tử điện thử, giá cả vừa phải, thành tín kinh doanh. Nhìn một chút, bản điểm bán ra các loại phù văn vũ khí, đi qua đường đừng bỏ qua. Thu mua các loại khoáng thạch, tinh hạch, tinh cốt, các loại bảo vật chân quý. Giá cả gặp mặt nói chuyện, người có ý mời đến vạn bảo các. Làm sao có loại rẻ trạ vu chợ bán thức ăn. Vương Đằng vừa hướng cửa hàng bên kia đi đến, vừa sắc mặt cổ quái thầm nói. Hắc hắc. Dù sao cạnh tranh kịch liệt nha. Viên Cuồn Cuộn cười nói. Mục tiêu của Vương Đằng là cái vạn bảo các kia, trên người hắn còn giữ không ít tinh cốt, tinh hạch, hẳn là có thể bán ít tiền. Ai? Thời gian nghèo khổ, quá khó chịu. Chương 887, Vũ trụ ngân hàng. Vạn bảo các là một nhà công ty mắt xích trải rộng các nơi vũ trụ, rất nhiều vũ trụ quốc độ đều có chi nhánh của bọn hắn, nội tình kinh người. Loại đại công ty này kinh doanh liền giảng cứu một cái thành tín. Cho nên cũng là không cần lo lắng vấn đề cửa hàng lớn lấn khách. Lúc Vương Đằng đi hướng Vạn Bảo Các, Viên Cuồn Cuộn liền giới thiệu với hắn. Sau một lát, Vương Đằng tìm được chỗ cửa hàng Vạn Bảo Các. Đây là một tòa thoạt nhìn kiến trúc kim loại màu trắng bạc phi thường khổng lồ, vô cùng có nhận ra tính. Vương Đằng đi vào trong đó, phát hiện cái này Vạn Bảo Các cực giống thương thành bên trên địa tinh, bên trong phân chia thành từng cái khu vực, trưng bày lấy các loại vật phẩm, bao quát chiến phục, vũ khí, linh dược, khoáng thạch các loại. Thậm chí ngay cả linh sủng, người máy loại hình đồ vật cũng đều có. Nhưng số lượng không nhiều, phần lớn chỉ là dùng làm thưởng thức, danh sách vật phẩm chân chính đều dùng hình ảnh hình chiếu tại không trung, sinh động như thật, vô cùng rõ ràng. Vương Đằng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, có chút cảm giác hoa mắt. Đồ vật nhiều lắm, nhìn đều nhìn không đến. Thế nào, nơi này không sai đi? Viên Cuồn Cuộn cười ha hả mà hỏi. Cũng không tệ lắm. Vương Đằng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lúc này... Một phục vụ viên trong tiệm chú ý tới Vương Đằng, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, khách nhân tôn kính, có gì cần trợ giúp sao? Ta cần bán ít đồ. Vương Đằng nói do ý đồ đến. Xin hỏi ngài cần bán thứ gì đâu? Tên kia phục vụ viên cũng không có quá kỳ quái. Vương Đằng quần áo là vũ trụ giả lập ban đầu phục sức, đại đa số người mặc như thế tới trong tiệm, thường thường chính là vì bán đồ đổi lấy tiền ảo. Một ít khoáng thạch, tinh hoạch, tinh cốt. Vương Đằng nói. Xin mời đi theo ta. Phục vụ viên ánh mắt sáng lên, dùng tay làm dấu mời, tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh hai người tới bên trong một gian phòng tiếp khách. Chủ quản của chúng ta sẽ đích thân tiếp đãi ngài, khách nhân mời vào bên trong. Phục vụ viên đem người tới về sau, trực tiếp rời đi. Một nam tử trung niên dáng người thấp bé, dáng dấp có điểm giống là địa tinh đồng dạng ra đón, bị nhân là một chủ quản của Vạn Bảo Các, nghe nói khách nhân muốn bán ra khoáng thạch, tinh hoạch cùng tinh cốt những vật này. Đúng thế. Vương Đằng gật đầu. Đang lúc nói chuyện, nam tử trung niên đã mời Vương Đằng tại bên trong phòng tiếp khách ngồi xuống bên cạnh bàn, cho hắn dâng lên nước trà. Vương Đằng bưng lên nước trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đồng thời âm thầm dò xét đối phương. Hắn phát hiện nam tử này vậy mà là một vị hàng tinh cấp võ giả, có vẻ thực lực đại khái tại 6 tầng 7, không thể khinh thường. Vũ trụ giả lập phi thường chân thực, hết thể cùng hiện thực không khác, bởi vậy Vương Đằng mới có thể cảm thấy được. Khách nhân không ngại đem vật phẩm lấy ra, ta đến định phẩm định giá. Nam tử trung niên lúc này mới vừa cười vừa nói. Vũ trụ giả lập chỗ thần kỳ giờ phút này liền thể hiện ra ngoài, những vật phẩm này lúc đầu đều là đồ vật trong hiện thực, là không thể nào xuất hiện tại trong vũ trụ giả lập. Nhưng là theo Vương Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng khối khoáng thạch, từng khỏa tinh hạch tinh cốt liền xuất hiện tại trên mặt bàn trước mặt, cùng vật thật không có gì khác nhau. Tại trong hương nghĩ vũ trụ tiến hành giao dịch chỗ tốt chính là như thế, mặc kệ là người vẫn là vật phẩm đều là giả lập đi ra, không tồn tại cái gì tình huống đen ăn đen, mà lại có vũ trụ giả lập làm công chứng, có thể cam đoan hết thể giao dịch dựa theo khế ước tinh thần đến tiến hành. Lúc Vương Đằng tại địa tinh thu thập không ít đồ vật, giờ phút này vừa ra tay, khoáng thạch, tinh hạch, tinh cốt đều giống như núi nhỏ chồng chất tại trên mặt bàn. Nam tử trung niên nhìn đến cũng không khỏi ngẩn người. Bất quá hắn cuối cùng kiến thức rộng rãi, rất nhanh khôi phục bình thản, cẩn thận quan sát khoáng thạch, tinh hạch các loại vật phẩm trước mặt, sau đó nhất nhất báo ra giá cả. Lúc này Viên Cổn Cổn cũng ở bên cạnh nghe, nó đối với giá tiền của mấy vật phẩm này đều rất rõ ràng, bởi vậy Vương Đằng cũng không sợ đối phương lừa hắn. Những vật phẩm này, ta có thể cho ngài tổng giá trị là 8.000 đại càn tệ. Cuối cùng nam tử trung niên buông xuống một khối tinh cốt cuối cùng trong tay, ngẩng đầu nói với Vương Đằng. Chỉ có 8.000 sao? Vương Đằng khẽ to mày, trong lòng không khỏi nhắc đi nhắc lại một câu. 8.000, luôn cảm giác rất ít. Ngươi có thể thôi đi, ngươi lấy ra những này tinh hoạch tinh cốt ngay cả vương cấp đều không đạt được, khoáng thạch cũng không phải cái gì chân quý hy hữu chi vật, có thể bán 8.000 đã rất không tệ, mà lại ngươi đừng quên đây là đại càn tệ, giá trị rất cao. Viên Cổn Cổn tức giận nói. Ta, cũng đúng. Vương Đằng không có ý tứ cười cười, hỏi, cái giá tiền này có thể chứ? Ngươi kêu ra 8.500 đại càn tệ. Viên Cổn Cổn nói thẳng. Vương Đằng lắc đầu, hướng về phía nam tử trung niên nói, 8.500 đại càn tệ, không được ta liền đi tiệm khác dạo chơi, ta không phải rất gốc. Xem ra khách nhân cũng là người biết giá cả, ngài đem lợi nhuận ép tới rất chết. Nam tử trung niên cười khổ một cái, đã như vậy, ta liền không nói nhiều, 8.500 liền 8.500 đi, chúng ta kiếm ít một điểm. Coi như cùng khách nhân ngài thành lập một cái hữu hảo quan hệ, kỳ thật nếu như không phải là bởi vì ngài nơi này vật phẩm chủng loại tương đối nhiều, cái giá tiền này ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Về sau còn có cơ hội hợp tác. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Sau đó hai người ký kết hợp đồng, nam tử trung niên liền đem giả lập tệ chuyển rời đến trong tài khoản của Vương Đằng. Vương Đằng làm hắc hộ, vốn là không có tài khoản, nhưng là hắn đạt được di sản của Nam Cung Việt. Nam Cung Việt làm đế quốc Nam Tước. Khi còn sống tại vũ trụ trong ngân hàng có một tấm thẻ ngân hàng không ký danh. Nam Cung Việt mặc dù tử vong, nhưng là hắn trước khi chết liền lập di chúc, lưu lại tấm thẻ ngân hàng kia, cho nên mới không có bị gạch bỏ. Về sau tấm thẻ kia từ Viên Cổn Cổn trưởng quản lấy, hiện tại vừa vặn có thể cho Vương Đằng dùng. Nam tử trung niên tại bên trong quá trình chuyển khoản biết được Vương Đằng có được thẻ ngân hàng không ký danh của vũ trụ ngân hàng, lập tức đối với hắn càng thêm nhiệt tình lên, thậm chí mơ hồ có chút lấy lòng. Vũ trụ ngân hàng là trong vũ trụ một cái cự vô bá tồn tại, bối cảnh thần bí lại cường đại, sừng sững trong vũ trụ vô số năm mà không ngã, là ngân hàng lớn nhất toàn bộ vũ trụ. Bọn hắn chi nhánh ngân hàng trải rộng tất cả vũ trụ quốc độ, vũ trụ thế lực các loại, là ngân hàng tất cả mọi người 10 phần tín nhiệm. Mà muốn có được một tấm thẻ ngân hàng không ký danh của vũ trụ ngân hàng cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có người thân phận địa vị nhất định mới có tư cách có được. Vương Đằng trung quy là được chỗ tốt của Nam Cung Việt, mới có thể hưởng thụ như thế tiện lợi. Bằng không cái này Nam Tước chi vị đại càn đế quốc cũng sẽ không chạm tay có thể bỏng như vậy. Ngay tại trong hiện thực đem vật phẩm gửi đến Vạn Bảo Các chi nhánh cách ngài gần nhất là đủ. Giao dịch hoàn thành, nam tử trung niên đem Vương Đằng đưa đến cửa. Bụt tổng quản, liền đưa đến nơi này đi. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ ngăn lại hắn. Tại mới trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Đằng đã biết được nam tử này gọi là Bút, xuất từ địa tinh nhất tộc. Trong vũ trụ là có địa tinh chủng tộc, bọn hắn giỏi về kinh thương, đồng dạng cũng là nhà phát minh cùng công trình sư xuất sắc, rất nhiều công ty lớn, hoặc là kiến trúc trên công trường có thân ảnh bọn hắn sinh động. Trung niên nam tử này trước kia mặc dù cũng có chút nhiệt tình, nhưng không có chân chó như thế, đột nhiên chuyển biến thực sự để Vương Đằng có chút chịu không được. Chờ mong ngài lần sau quang lâm. Bút cười tủm tỉm hướng về phía Vương Đằng với gọi, mắt tiện hắn rời đi. Chương 888, gấu, khờ, chó, ngốc, sói, lạnh, tổ hợp. Rời đi vạn bảo các về sau, Vương Đằng còn đang cảm khái chuyển biến của Bụt tổng quản kia. Viên Cổn Cổn cười hắc hắc lên, trong vũ trụ, thẻ ngân hàng đều là cùng tinh thần khóa lại, nhưng là thẻ ngân hàng không ký danh không cần, nó có thể tiến hành chuyển nhượng, chỉ cần đạt được người mở thẻ cho phép, người khác cũng có thể sử dụng thẻ ngân hàng không ký danh này, cho nên thẻ ngân hàng không ký danh xem như một loại thẻ ngân hàng cực kỳ cấp cao, người bình thường không có khả năng có được, cái kia Bụt chủ quản sở dĩ thái độ tiền hậu bất nhất, cũng là bởi vì như vậy. Hắn hiển nhiên đem ngươi trở thành quyền quý nào đó. Hàng tinh cấp mặc dù tính cái nhân vật, có thể tại một ít thế lực công ty đảm nhiệm tiểu chủ quản, nhưng là cùng ngươi cái quyền quý có được thẻ ngân hàng không ký danh của vũ trụ ngân hàng này so sánh, không tính là cái gì. Nói đến đây, nó nhịn không được cười lên ha hả. Hiện tại ngươi biết truyền thừa của Nam Cung chủ nhân trọng yếu bực nào đi. Thật đúng là ở đâu cũng đều rất hiện thực. Vương Đằng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra, bất quá ngươi nói không sai. Truyền thừa của Nam Cung Việt xác thực đối với ta hữu dụng, cái này Nam tức tức vị ta nhất định phải được. Ngươi biết liền tốt. Viên Cổn Cổn nói. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Vương Đằng hỏi. Đi mua chiến phục cùng vũ khí. Viên Cổn Cổn nói. Vạn bảo các cũng có chiến phục cùng vũ khí, chúng ta vì cái gì không ở bên kia trực tiếp mua? Vương Đằng nghi ngờ hỏi. Ngươi ngốc hả? Đồ vật bên trong vạn bảo các đều chết đắt, chúng ta đương nhiên muốn đi cửa hàng mua a. Viên Cổn Cổn nói. Cửa hàng càng tiện nghi. Vương Đằng không biết còn có loại này môn đạo, may mắn có Viên Cổn Cổn tại, không phải vậy phải tốn không ít uổng tiền. Hiện tại kiếm tiền không dễ dàng à, hắn tại điệu tinh góp nhặt nhiều đồ tốt như vậy, kết quả mới bán 8,500 đại càng tệ, ngẫm lại liền vì nghèo khó của chính mình cảm thấy nhàn nhạt yêu thương, cho nên vẫn là tiết kiệm một chút tương đối tốt. Chờ sau này kiếm tiền khôi phục lại tiêu xài sinh hoạt của Vương Đại Thiếu hắn cũng không muộn. Cửa hàng đồ vật rất nhiều đều là chế thức, cho nên bên trên giá cả càng thêm ưu đãi. Đương nhiên, ngươi nếu muốn thứ càng tốt, tự nhiên cần tốn hao giá tiền cao hơn. Viên Cổn Cổn giải thích nói. Không bao lâu, hai người phân biệt đi chiến phục cửa hàng cùng binh khí cửa hàng, tất cả mua một bộ chiến phục cùng một thanh chiến kiếm. Tổng cộng tiêu xài 5.500 đại càn tệ. Đừng nhìn chỉ có mấy ngàn khối tiền, nhưng cái này đại càn tệ giá trị đúng là cực cao, bởi vậy vật mua được cũng không kém. Trong đó chiến phục là hành tinh cấp tam giai, chiến kiếm là hành tinh cấp ngũ giai, đều là vật phẩm hành tinh cấp giai đoạn võ giả sử dụng. Trong vũ trụ, chiến phục, binh khí những vật phẩm này tất cả đều dựa theo đẳng cấp võ giả tới phân chia, ngược lại là thuận tiện dễ nhớ. Người dựa vào ăn mặc, Vương Đằng thay đổi một bộ chiến phục màu đen, cong ở sau lưng một thanh chiến kiếm về sau, lập tức rực rỡ hẳn lên, không còn là cái bạch bản. Ven đường ánh mắt của người đi đường nhìn thấy hắn cũng đều không giống nhau lắm lên, kẻ có tiền quang hoàn ra thân. Cái này giống như là một soái ca mặc hàng vỉa hè 50 đồng tiền đi trên đường, cùng một soái ca mặc Armani. Mang theo đồng hồ và trở dần cồn Star nghìn đi trên đường, ánh mắt của người khác nhất định là hoàn toàn khác biệt. Mua bán tốt trang bị về sau, Vương Đằng đi tới điểm truyền tống tòa thành thị này. Về phần tại sao muốn tới nơi này? Đương nhiên là bởi vì hắn cần nhờ điểm truyền tống nơi này tiến về giã ngoại, thể nghiệm một cái niềm vui thú giả lập đánh giã. Vũ trụ giả lập giã khu cùng nhân loại khu cư trú là hai cái khu vực hoàn toàn khác biệt, giã khu cũng không tại bên trong đại càn đại lục, nhất định phải thông qua điểm truyền tống mới có thể đến. Mà điểm truyền tống, cần tiền trinh. Kỳ thật đây mới là nguyên nhân Viên Cổn Cổn để hắn trước kiếm tiền, mua chiến phục cùng chiến kiếm kỳ thật vẫn là thứ yếu, không có những vật này, Vương Đằng đồng dạng có thể săn giết dã ngoại tinh thú, nhưng là không có tiền, không cách nào thông qua truyền tống, đó mới là luống cuống. Điểm truyền tống chính là một quảng trường khổng lồ, nơi này có không ít truyền tống phù văn trận pháp, có thể đem võ giả truyền tống đến từng cái địa phương. Trên quảng trường dòng người rất lớn, lui tới đều là võ giả mang theo binh khí, vô cùng náo nhiệt. Tổ đội săn giết vương cấp hỏa hổ thú, yêu cầu thực lực hành tinh cấp tầng 3 đến tầng 5. Tổ đội săn giết vương cấp thiết giáp tê thú, hỏa hệ võ giả ưu tiên, thực lực hành tinh cấp tầng 6 đến tầng 8. Vương Đằng vừa đi đến, còn phát hiện một cái hiện tượng cực kỳ thú vị. Tại bốn phía quảng trường này có từng cái tạm thời xây cất lều che nắng, từng bầy võ giả hội tụ vào một chỗ, hét lớn tổ đội thỉnh cầu. Bọn hắn tại mời người tổ đội săn giết tinh thú. Viên Cổn Cổn nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt, liền giải thích, giã ngoại tinh thú phần lớn là thành quần kết đội, mà có thì cực kỳ khó chơi, đơn độc không cách nào giải quyết, cho nên rất nhiều người chọn cùng người tổ đội cộng đồng săn giết. Bọn hắn không sợ hắc ăn hắc sao? Vương Đằng hỏi. Nơi này là vũ trụ giả lập, cho dù chết, bản thể cũng sẽ không tử vong, huống chi cái này không phải cũng xem là một sự rèn luyện. Tại vũ trụ giả lập bị hố, dù sao cũng so tại trong hiện thực bị hố tốt ta. Viên Cổn Cổn nói. Có đạo lý. Vương Đằng sờ sờ cái cằm, sau đó hướng một cái phương hướng đi đến. Tổ đội săn giết vương cấp tinh thú hắc phong điêu, thổ hệ võ giả ưu tiên, võ giả hành tinh cấp tầng 6 đến tầng 7 ưu tiên. Đi đến gần, âm thanh gào to càng thêm rõ ràng, ngay tại trước mặt cái này võ giả đoàn đội đang mời võ giả săn giết một loại vương cấp tinh thú tên là hắc phong điêu. Bọn hắn chính là mục tiêu của Vương Đằng. Vị bằng hữu này, ngươi muốn cùng chúng ta tổ đội săn giết hắc phong điêu sao? Một hùng tộc võ giả thoạt nhìn có chút hàm, khờ, nhìn thấy Vương Đằng đi tới, lập tức ánh mắt sáng lên, nên đón tiếp lấy. Hắc phong điêu là phong hệ tinh thú. Vương Đằng hỏi một câu. Đây mới là mục đích thực sự của hắn, mặc dù trước đó từ trên thân ân hải nổ không ít phong hệ nguyên lực thuộc tính, nhưng là khoảng cách đột phá hành tinh cấp còn kém không ít, cho nên Vương Đằng muốn thông qua săn giết phong hệ tinh thú đến thu hoạch càng nhiều phong hệ tinh thần nguyên lực, tăng tốc phong hệ nguyên lực tấn cấp tốc độ. Huống chi hắn cũng không biết nơi nào có phong hệ tinh thú, vừa vặn tìm đoàn đội làm quen một chút. Đúng vậy, đúng thế. Tên kia hùng tộc võ giả liên tục không ngừng gật đầu nói. Ta là thổ hệ võ giả, thực lực hành tinh cấp tầng 7. Vương Đằng phóng xuất ra thổ hệ tinh thần nguyên lực, từ tốn nói. Hảo hảo, ngươi hoàn toàn phù hợp yêu cầu của chúng ta. Hùng tộc võ giả vui mừng quá đôi nói ra, mau cùng ta tới ký hợp đồng, thuận tiện ta giới thiệu cho ngươi một chút hai vị đồng bạn khác. Vương Đằng theo hắn đi lên trước, ánh mắt dò xét thành viên khác cái đoàn đội này. Thăng thêm tên này hùng tộc võ giả, tổng cộng là 3 người. Hai người khác, một cái là lang tộc võ giả, một cái là cẩu tộc võ giả. 3 người đều thân hình cao lớn, hùng tráng uy vũ, chỉ là đứng ở nơi đó liền rất có lực các bách. Đội hình này, rất tốt rất cường đại. Đột nhiên Vương Đằng sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt tại ở giữa lang tộc võ giả cùng cẩu tộc võ giả liếc qua liếc lại, có chút ngốc ngốc không phân rõ. Lại nói lang tộc cùng cẩu tộc vẫn là rất tương tự, đều mọc lấy lông xù lỗ thai, nhưng đại thể dáng dấp lại là nhân loại răng dấp, nếu như không nói cho hắn, hắn phỏng chừng căn bản phân không ra ai là lang tộc ai là cẩu tộc. Ta gọi Hùng Đại Lực. Lúc này, hùng tộc võ giả tự giới thiệu một chút, sau đó đang muốn giới thiệu hai người khác. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, vị kia lang tộc võ giả liền lạnh lùng nói ra, ta gọi bà giả cả, là một kim hệ lang tộc võ giả. Ta gọi Hạ Sơn, là một thủy hệ võ giả, xin chiếu cố nhiều hơn. Cẩu tộc võ giả lộ ra một cái thoạt nhìn ngốc ngốc tiện tiện tiêu dung, rất là hòa khí hữu hảo hướng về phía Vương Đằng vươn tay. Ách, ngươi tốt. Vương Đằng sửng sốt một chút, đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Luôn cảm giác nơi nào có chút là lạ. Lại nói hai người này đều thật đẹp trai à, chỉ bất quá bạ dạ cả là lánh xoái, mà Hạ Sơn thì là ngốc xoái ngốc xoái. Hắn có loại dự cảm, cùng cái này gấu khở chó ngốc xoái lánh tổ hợp cùng một chỗ thành đoàn săn giết tinh thú, hành trình tiếp theo có thể sẽ rất đặc sắc. Ta gọi Vương Đằng, nhân tộc võ giả. Vương Đằng đồng dạng giới thiệu một chút về mình. Mấy người liền coi như là nhận biết. Vương Đằng, mau tới ký tên hợp đồng, chúng ta liền có thể xuất phát. Hùng Đại Lực vội vã không nhịn nổi hô. Vương Đằng đi qua, cầm lấy hợp đồng Hùng Đại Lực đã chuẩn bị tốt nhìn một chút, không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Một phần hợp đồng rất đơn giản, chủ yếu chính là nói rõ một chút cộng đồng săn giết tinh thú, dựa theo nhiều ít phân phối thu hoạch. Phần này hợp đồng là có ước thúc tính, sau khi ký kết đạt được vũ trụ giả lập công chứng, cũng là không cần lo lắng Hùng Đại Lực bọn người vung mánh khỏe. Xem ra tìm cái đoàn đội vẫn tính đáng tin cậy. Vương Đằng trong lòng thầm nhủ nói. Ký xong hợp đồng về sau, Hùng Đại Lực bọn người hùng hùng hổ hổ thu hồi lều che nắng, con bọc hành lý liền kêu Vương Đằng xuất phát tiến về điểm truyền tống. Chương 889, yên tâm, ta sẽ bảo kê ngươi. Hắc Phong Nguyên. Đây là một mảnh đại thảo nguyên rộng lớn vô ngần, bởi vì lâu dài bị cuồng phong Hắc Phong Sơn mạch cuốn tới xâm nhập, cho nên gọi tên. Trên thảo nguyên tinh thú sinh sống đến không hết, Hắc Phong Điêu chính là một loại trong đó. Vương Đằng cùng 3 tên LAAM thời đồng đội thông qua truyền tống trận đi tới Hắc Phong Nguyên một chỗ điểm nhân loại tụ tập. Lần này truyền tống tốn hao bọn hắn 10 cái đại càn tệ, 4 người cùng chia đều, mỗi người chỉ cần 2.5 cái đại càn tệ. Để Vương Đằng không khỏi cảm khái truyền tống trận thế mà dễ dàng như vậy. Quả thực là tiện cho dân phục vụ a. Giờ phút này, bên trên Hắc Phong Nguyên, 4 người cưỡi một cỗ đầu máy hạng nặng rời đi điểm tụ tập, hướng về Hắc Phong Nguyên nơi nào đó lái đi. Cái này đầu máy là bọn hắn mướn được, bên trong điểm tụ tập có nghiệp vụ tương quan. Dù sao loại này đầu máy cũng không phải ai cũng có thể tùy thân mang theo, thứ nhất đầu máy bản thân liền bất tiện nghi, thứ hai muốn tùy thân mang theo liền nhất định phải có được một cái không gian trang bị không gian cực lớn, hai cái này đều cần dùng nhiều tiền. Hùng đại lực mấy người thoạt nhìn liền không giống dáng vẻ kẻ có tiền. Vương Đằng hiện tại cũng không có tiền nhàn rỗi, tự nhiên mua không nổi những vật này, cho nên chỉ có thể theo đại lưu. Nơi này không thể không xách một câu, tại trong vũ trụ giả lập sử dụng tiền ảo kỳ thật cùng tiền thật là đồng dạng. Đại càn tệ của giả lập cùng đại càn tệ hiện thực là hô thông, cả hai có thể lẫn nhau hối đoái. Đầu máy tại trên đồng bằng mênh mông vô bờ lao vùn vụt, bụi cỏ bốn phía độ cao cơ hồ đạt tới thân cao một người trưởng thành, cực kỳ tươi tốt. Bình thường phương tiện giao thông tại bên trong hoàn cảnh dạng này chỉ sợ rất khó nhanh chóng tiến lên, cũng chỉ có đầu máy hạng nặng mới phù hợp yêu cầu, bánh xe nó liền đạt tới cao cỡ nửa người, cả bộ đầu máy càng là so với thân cao nhân loại bình thường còn phải cao hơn không ít. Tại bên trong hoàn cảnh dạng này, bốn phía bụi có căn bản ngăn không được đầu máy bánh xe lớn, trực tiếp liền bị ép ngược lại ép vụn. Vương Đằng mấy người ngồi tại bên trong đầu máy nghỉ ngơi, Hạ Sẩn trong tay cầm một bộ địa đồ nghiêm túc phân biệt phương hướng. Mà bạ dạ cả thì là tại phía trước điều khiển đầu máy. Vương Đằng nhìn xem Hạ Sẩn dáng dấp có chút sững sờ, lông mày chớp chớp, nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này đến cùng có thể hay không tìm được mục đích. Hắn nhìn Hùng Đại Lực một chút, phát hiện đối phương đã nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy như sấm. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt Vương Đằng, bạ dạ cả từ sau xem trong kính nhìn hắn một cái, nói ra, hắn vẫn luôn như vậy, chúng ta thay phiên để phòng nguy hiểm bốn phía. Vương Đằng gật gật đầu, hỏi, Hắc Phong Điêu thực lực như thế nào? Trong bầy Hắc Phong Điêu chúng ta phát hiện, Hắc Phong Điêu vương mạnh nhất là vương cấp thất giai, còn lại đều ở giữa vương cấp nhất giai đến vương cấp ngũ giai, tổng số có chừng 27-28 đầu. Bạ Dạ Cạ sắc mặt lạnh lùng nói. Vương Đằng, ngươi là lần đầu tiên đến giã ngoại đến săn giết tinh thú A. Hạ Sơn đang xem địa đồ đột nhiên ngẩng đầu lên, đỡ lấy một bộ mặt trào phúng hỏi. Hắn cũng không phải là thật đang dễ cợt Vương Đằng, mà là trời sinh như thế, gương mặt kia thoạt nhìn rất xoái. Nhưng là ánh mắt cùng khỏe môi hơi nết lên độ cong cấu thành một bộ tiện tiện biểu lộ, phảng phất thời khắc đều đang dễ cợt người khác. Vương Đằng đã xem thấu hắn bản chất, gia hỏa này là cậu tộc, rất có thể là Husky nhất tộc ở trong cậu tộc. Lúc này hắn nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này thoạt nhìn có chút ngây ngốc thế mà nhìn ra được hắn là lần đầu tiên đến giã ngoại, hắn giống như cũng không biến hiện ra a. Người lần đầu tiên tới, đồng dạng đều sẽ tìm người tổ đội, mà lại luôn luôn nói ít nhìn nhiều. Hết thể đi theo đội ngũ đi. Hạ Sơn phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, hơi đắc ý cười hát hát nói. Thì ra là thế. Vương Đằng giật mình. Lần thứ nhất khẳng định đều sẽ chưa quen thuộc, yên tâm, ta sẽ bảo kê ngươi. Hạ Sơn vỗ vỗ ngực, nói. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi, mỗi lần đều là ngươi cản trở. Bạ Dạ Cạ âm thanh lạnh lùng nói. Ta nơi nào cản trở, ta tại trong đội cống hiến cũng không ít hơn ngươi. Hạ Sơn không phục nhìn hắn chằm chằm nói. Ha ha. Nếu như ngươi đáng tin cậy một điểm, thu hoạch của chúng ta tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi. Bạ Dạ Cả nói. Hạ Sơn miệng giật giật, không phản bác được. Vương Đằng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, quả nhiên hắn cũng không có nhìn lầm, gia hỏa này chỉ là có chút ngây ngốc. Khu khu, ngươi yên tâm, bảo kê ngươi tuyệt đối là dư xài. Hạ Sơn vội ho một tiếng, lời thề son sắt nói. Vương Đằng cho hắn một cái ánh mắt chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mấy người tại trên Hắc Phong Nguyên chạy hơn một canh giờ. Rốt cục đến địa phương Hùng Đại Lực bọn người trước đó phát hiện Hắc Phong Điêu. Nơi này chính là khu vực bên ngoài Hắc Phong Sơn Mạch, có mấy tòa núi cao chủi lủi đứng vững ở đây. Bọn hắn tiếp cận, đã xa xa ở trên bầu trời trông thấy thân ảnh mấy đầu Hắc Phong Điêu. Nhìn thấy thân ảnh Hắc Phong Điêu về sau, bọn hắn liền dừng lại đầu máy, tìm kiếm công sự che chắn, đem đầu máy giấu đi. Sau đó Vương Đằng mấy người liền chuẩn bị hành động. Bọn hắn núp tại trong bụi cỏ cao cỡ một người, rất tốt che giấu thân hình. Lại riêng phần mình thi triển ẩn nấp chi pháp, đem tự thân khí tức thu liễm. Những Hắc Phong Điêu kia cũng không phải tinh thú bình thường, bọn chúng toàn bộ đều là đạt tới vương cấp cường đại tồn tại, bình thường võ giả nếu là tới gần lãnh địa của bọn nó, sợ rằng sẽ trực tiếp bị bọn chúng bắt đi xé thành mảnh nhỏ. Tinh thú lãnh địa ý thức từ trước đến nay là rất mạnh. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tới gần hang ổ Hắc Phong Điêu về sau, trước giải quyết Hắc Phong Điêu vương. Hùng Đại Lực thấp giọng nói ra, "Vương Đằng, ngươi là thổ hệ võ giả, đến lúc đó hiểm hộ chúng ta, thổ hệ khắc chế phong hệ, trước ổn định thân hình của chúng ta, không để cho chúng ta bị Hắc Phong Điêu thi triển cuồng phong thổi đi." Hùng Đại Lực, Bạ Dạ Cạ ba người phối hợp hết sức ăn ý, giờ phút này ba người bọn họ ở phía trước xung phong, mà Vương Đằng thì là rơi sau lưng bọn hắn. Hùng Đại Lực lúc nói chuyện quay đầu nhìn hắn một cái, kết quả đột nhiên phát hiện Vương Đằng không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không khỏi kinh hãi. Tốt. Lúc này, thanh âm Vương Đằng từ trong bụi cỏ bên trái bọn hắn nhàn nhạt truyền đến, đáp lại Hùng Đại Lực trước đó an bài. Ba người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn là tìm không thấy thân ảnh Vương Đằng, bọn hắn không khỏi liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, bọn hắn không khỏi chính thức lên thực lực Vương Đằng. Cái này thành viên tổ đội tạm thời dường như có chút không tầm thường a. Có lẽ chỉ là người mang cao giai ẩn nấp bí pháp. Hùng Đại Lực không xác định truyền âm nói. Ê! Đại khái đi. Bã Giả Cả cùng Hạ Sơn hai người có chút chần chờ, nhưng bọn hắn thực sự có chút không thể tin được Vương Đằng sẽ là một cao thủ. Dù sao hắn chỉ hiện ra thực lực hành tinh cấp tầng 7, so với bọn hắn còn thiếu một chút, ba người bọn họ đều là hành tinh cấp tầng 8 võ giả, mà lại kinh nghiệm phong phú, mà Vương Đằng thoạt nhìn tựa như cái thái điểu. Không trải qua biết Vương Đằng ẩn nấp chi pháp cao thâm về sau, ba người cũng yên tâm không ít, tối thiểu cái này tạm thời đồng đội sẽ không dễ dàng nhờ bọn hắn lui lại. Rất nhanh bốn người liền đến chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách núi đá chốc lóc, chỗ một ít vách đá nhô ra có từng cái xào huyệt to lớn dựng ở phía trên. Chương 890, nổ đầu. Chân núi, Hùng Đại Lực mấy người che giấu thân hình, tiềm phục tại trong bụi cỏ, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở bụi cỏ nhìn qua xào huyệt Hắc Phong Điêu trên vách núi đá. Bọn hắn đang kiểm kê Hắc Phong Điêu số lượng. 28 đầu, toàn bộ đều tại trong xào huyệt, xem ra chúng ta phải chờ. Hùng Đại Lực kiểm kê xong số lượng, bất đắc dĩ nói. Bọn hắn chỉ có 4 người, muốn đồng thời đối phó 28 đầu vương cấp tinh thú, hiển nhiên không thực tế. Thật lỗ mạng đi lên, đại khái sẽ tập thể lĩnh cơm hộp. Chờ một chút xem đi, Hắc Phong Điêu mỗi ngày đều sẽ có một cái thời gian đoạn ra ngoài kiếm ăn, chỉ có Hắc Phong Điêu vương đóng giữ xào huyệt. Bã Dạ Cả nói. Thế là mấy người đành phải kiên nhẫn đợi. Ước chừng đến buổi chiều, trên bầu trời truyền đến thanh âm Hắc Phong Điêu kêu to, sau đó cuồng phong nổi lên, từng đạo thân ảnh khổng lồ từ xào huyệt bay ra, dương cánh phóng tới phương xa. Đi. Hùng Đại Lực bọn người tinh thần chấn động, hắc hắc nói, đặc đường, rốt cục đi, 10 phút, sau đó động thủ. Bã Giả Cả cùng Hạ Sơn cũng đã kích động, hưng phấn nhìn chằm chằm một cái xào huyệt to lớn chỗ vách núi cao nhất, có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đầu bóng đen cực kỳ to lớn chiếm cứ tại xào huyệt. Tựa hồ đang nghỉ ngơi. Vương Đằng ánh mắt rơi vào phía trên bóng đen kia, không khỏi mở ra linh thị chi đồng, một đoàn hào quang màu xanh cực kỳ chướng mắt buộc phát ra. Cơ mờ nờ, cái này rõ ràng là Hắc Phong Điêu hoàng cấp nhất giai, ba tên này thế mà nói là vương cấp thất giai. Vương Đằng kém chút văng tục. Nhưng cuối cùng không có la ra. Mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ, núp trong bóng tối cẩn thận xem tường tận sắc mặt ba người. Hoàng cấp tương đương với nhân loại hàng tinh cấp võ giả, nếu như hắn chỉ là một cái hành tinh cấp võ giả, đối mặt hoàng cấp tinh thú, tuyệt đối phải bị hố chết. Ba tên này sẽ không phải là lòng mang ý đồ xấu, muốn âm hắn a. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ xác thực không biết thực lực chân thật của Hắc Phong Điêu Vương. Ba tên này, đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Vương Đằng trong lòng im lặng. May mắn hoàng cấp tinh thú hắn còn có thể ứng phó tới, không phải cái này lần thứ nhất tại trong vũ trụ giả lập đánh giá hành động liền muốn thất bại. Động thủ. Đúng lúc này, Hùng Đại Lực quát khẽ một tiếng. Ba người gần như đồng thời xông ra, hóa thành từng đạo kinh hồng phóng tới không trung, trực tiếp hướng về kia đầu Hắc Phong Điêu Vương tập sát mà đi. Vương Đằng vừa rồi còn đang cân nhắc muốn hay không nhắc nhở bọn hắn, kết quả bọn hắn đã vội vã không nhịn nổi đi chịu chết. Phi, là độc thủ, liền không lên tiếng nữa, chậm hơn một bước đuổi theo. Hắn còn nhớ rõ chức trách của mình, dùng thổ hệ nguyên lực trợ giúp ba người ổn định thân hình. Giết! Hùng Đại Lực hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến chủ y to lớn, hỏa hệ nguyên lực tại trên đó ngưng tụ. Lập tức hỏa diễm ngập trời mà lên, hóa thành một cái hư ảnh hỏa diễm chiến chủ y to lớn, hướng phía xào huyệt Hắc Phong Điêu Vương oanh kích mà đi. Bã Dạ Cả cùng Hạ Sơn cũng đồng thời động thủ. Bã Dạ Cả trong tay cầm một thanh chiến đao, đao mang màu vàng ngưng tụ, hóa thành một đạo đao mang 100 mét chém ra. Mà Hạ Sơn ngược lại là có chút vượt quá Vương Đằng dự kiến, tay hắn cầm một tấm trường cung, thủy hệ nguyên lực tại phía trên trường cung ngưng tụ thành mũi tên sắc bén, trong nháy mắt đã là bắn ra 7-8 đạo mũi tên. Toàn bộ hướng phía Hắc Phong Điêu Vương vào tới. Đột nhiên tới công kích như là phô thiên cái địa mà đến, Hắc Phong Điêu Vương đột nhiên mở ra hai cánh, phát ra kêu to phẫn nộ, giống như xuyên kim liệt thạch, lực xuyên thấu cực mạnh. Rầm rầm rầm. Công kích của ba người trong nháy mắt rơi vào trên thân Hắc Phong Điêu Vương, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Sao huyệt Hắc Phong Điêu Vương bị ngọn lửa dẫn đốt, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Đánh chúng. Hùng Đại Lực ba người không nghĩ tới thuận lợi như vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Ly. Nhưng vào đúng lúc này, lại một tiếng lệ khiếu từ trong ngọn lửa truyền ra. Oeng! Cuồng phong đất bằng mà lên, hỏa diễm phía trước phảng phất hình thành một đạo vòi rồng hướng lên bầu trời dâng lên, mà tại trong ngọn lửa kia, thân ảnh Hắc Phong Điêu Vương như ẩn như hiện. Không tốt, mau lui lại. Hùng Đại Lực ba người lập tức ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến, gầm lên bước ra nhanh lùi lại. Hắc Phong Điêu Vương bỗng nhiên quạt động hai cánh, kình phong càng thêm mãnh liệt quét mà ra, những cái kia hỏa diễm tại dưới kình phong này hóa thành hỏa trụ phóng tới ba người Hùng Đại Lực. Đáng chết, đầu Hắc Phong Điêu Vương này làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Hùng Đại Lực khó có thể tin hết lớn. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức bối rối, ba người bên trong bay ngược, Hạ Sơn dựng cung bắn tên, một cỗ thủy hệ nguyên lực cường đại đón lấy hỏa diễm phía trước. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, ngọn lửa kia cuối cùng chỉ là dư ba của Hùng Đại Lực công kích mà thôi, lập tức liền bị thủy hệ công kích của Hạ Sơn bao phủ. Ly. Nhưng mà Hắc Phong Điêu Vương giờ phút này đã từ trong xảo huyệt xung ra, nó toàn thân cánh chim màu đen phảng phất như kim loại chế thành, phản xạ quang mang băng lãnh. Một đôi con ngươi phiếm hồng chăm chú nhìn Hùng Đại Lực ba người, tràn ngập cứu hận, tựa hồ muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Hào quang màu xanh tại mặt ngoài thân thể Hắc Phong Điêu Vương vần quanh, hình thành từng đạo phong nhận màu xanh sắc bén, cắt chém không khí, hướng Hùng Đại Lực ba người vọt tới. Nhất thời, trên bầu trời hoàn toàn bị phong nhận lít nha lít nhít tràn ngập, cơ hồ không có địa phương tránh né. Ba người sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao thi triển thủ đoạn ngăn cản phong nhận công kích kinh khủng. Rầm rầm rầm. Nguyên lực va chạm, phát ra tiếng nổ. Ở trên bầu trời đẩy ra từng vòng gợn sóng. Bầu trời là lĩnh vực của Hắc Phong Điêu Vương, ba người ở trên bầu trời tựa như là bia ngắm sống, tại dưới phong nhận công kích của nó không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Hắc Phong Điêu Vương này là hoàng cấp 3. Hùng Đại Lực rốt cục phát hiện mánh khóe, không thể tưởng tượng nổi hét lớn. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, đầu Hắc Phong Điêu Vương này thế mà trong thời gian thật ngắn tấn cấp đến hoàng cấp, cái này không khoa học. Nơi này không khỏi không cảm khái độ chân thật của vũ trụ giả lập. Tinh thú bên trong cũng không phải là trống rông xuất hiện, mà lại như là tinh thú chân thực, sinh sôi, trưởng thành, mạnh lên. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản đánh không lại. Bã Dạ Cạ sắc mặt ngưng trọng nói. Rút. Hùng Đại Lực quyết định thật nhanh, đã quyết định từ bỏ hành động săn giết lần này. Hoàng cấp Hắc Phong Điêu Vương căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Rút lui là hành động bất đắc dĩ, nhưng cầu mệnh quan trọng a. Bọn hắn nếu là tại trong vũ trụ giả lập tử vong, bản thể mặc dù sẽ không tử vong. Nhưng là tinh thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ tinh thần khôi phục mới có thể lần nữa tiến vào vũ trụ giả lập. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là tổn thất không thể thừa nhận. Ba người muốn chạy trốn, nhưng là Hắc Phong Điêu Vương nhưng lại không lắng lại lửa giận, không có khả năng thả bọn họ rời đi. Nó đột nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hào quang màu xanh tại trong miệng ngưng tụ. Hùng Đại Lực ba người cảm giác được nguyên lực ba động khủng bố trong đó, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Thách ra trốn. Có thể chạy một người là một người. Hùng Đại Lực quá to. Ba người không có chút gì do dự, liền chuẩn bị phân tán mà chạy. Xuy. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo quyền ấn kinh khủng đột nhiên từ bên cạnh oanh kích mà đến, rơi thẳng vào trên đầu Hắc Phong Điêu Vương xử trí không kịp đề phòng. Thế là, Hắc Phong Điêu Vương đang nổi lên công kích tại chỗ. Nổ đầu. Ba. Hùng Đại Lực ba người. Chương 891, đây là cái gì yêu nghiệt? Hai hợp một năm nghìn. Xảy ra chuyện gì? Hùng Đại Lực, Bạ Dạ Cạ, Hạ Sơn ba người đầy đầu dấu chấm hỏi, một mặt ngộng bức nhìn qua bên cạnh đang chậm rãi hiện ra thân hình Vương Đằng. Hắn còn duy trì tư thế ra quyền, sau đó tại trong ánh mắt ba người giống như gặp quỷ bình tĩnh thu hồi. Không có ý tứ, vốn còn nghĩ đánh gần chết lại để cho các ngươi kết thúc công việc, không nghĩ tới đầu này Hắc Phong Điêu Vương có vẻ như đầu không đủ cứng rắn, một quyền liền đánh nổ. Vương Đằng nhìn bọn hắn một chút, có chút xấu hổ nói. Ba người, là vấn đề bọn hắn lý giải có sao? Lời Vương Đằng nói, từng chữ bọn hắn đều nghe hiểu được, nhưng là liền cùng một chỗ, bọn hắn cảm giác mình tựa hồ có chút không hiểu nhiều lắm ý tứ trong đó. Đây là đang nói Hắc Phong Điêu Vương quá yếu, hay là ám chỉ bọn hắn quá cúi bắp, hoặc là cả hai đều có. Hùng Đại Lực ba người không hiểu cảm thấy một cỗ trọng kích đến từ linh hồn, bọn hắn trái tim nhỏ yếu ớt có vẻ như chúng một tiễn. Các ngươi, làm sao rồi? Vương Đằng đột nhiên cảm giác được ba người trên thân toát ra dáng vẻ già nua nặng nề, không khỏi kinh ngạc hỏi. A không có việc gì, chỉ là hôm nay gió thật ồn ào náo động a. Hùng Đại Lực gãi đầu một cái, nhìn lên bầu trời phát ra cảm khái. Đúng có chút ồn ào náo động đây. Bã Dạ Cạ cùng Hạ Sơn hai người gật đầu phụ hòa nói. Vương Đằng có chút hoài nghi ba tên này có phải là vừa rồi bị Hắc Phong Điêu Vương dọa sợ. Hắn không để ý ba người, ánh mắt rơi vào phía trên thuộc tính bọt khí Hắc Phong Điêu Vương tử vong về sau rơi xuống. Phong hệ tinh thần nguyên lực 5600. Vương cấp phong hệ thiên phú 800. Cuồng phong áo nghĩa 120. Chống không thuộc tính 13000. Theo mấy cái thuộc tính bọt khí dung nhập trong thân thể hắn, Vương Đằng lập tức mắt sáng rực lên. Thoải mái. Quả nhiên a, trong hư nghĩ vũ trụ cũng là có thể nhặt thuộc tính bạc khí. Những tinh thú trong vũ trụ giả lập này căn bản chính là một đầu lại một đầu dê béo, lột xuống tặc hăng hái. Dòng dã 5.600 điểm phong hệ tinh thần nguyên lực dung nhập bên trong thân thể Vương Đằng Cuồng Phong Quyết trước đó vừa đạt được tự động vận chuyển lại, tăng tốc vận chuyển những phổ thông phong hệ nguyên lực trong cơ thể hắn. Đây chính là chỗ tốt của nhặt thuộc tính. Nguyên lực nhặt thuộc tính được đến đều là phi thường tinh thuần, tại dưới nó kéo theo, những cái kia phổ thông phong hệ nguyên lực sẽ bị pha loãng, cho nên tốc độ chuyển hóa sẽ nhanh rất nhiều. Sau đó là 800 điểm vương cấp phong hệ thiên phú, phong hệ thiên phú của Vương Đằng đã đạt tới vương cấp, nhưng là hắn cũng không ngại để cho mình thiên phú cao hơn một điểm, cái này 800 điểm vương cấp phong hệ thiên phú thuộc tính giá trị có thể để thiên phú của hắn lần nữa tăng lên một đoạn. Sau đó cùng phong áo nghĩa thuộc tính 120 điểm. Cùng phong áo nghĩa. Cùng áo nghĩa lúc trước từ trên thân ân hải đạt được là một dạng, dù là ân hải là dùng tại trên kiếm đạo, cả hai cũng là chung. Trong chốc lát, Vương Đằng trong đầu xuất hiện không ít lĩnh ngộ liên quan tới cuồng phong áo nghĩa. Theo những này áo nghĩa lĩnh ngộ nhanh chóng tiêu hóa về sau, hắn phát hiện cuồng phong áo nghĩa của mình lập tức liền tăng lên không ít. Áo nghĩa đối với Vương Đằng đến nói là thuộc tính giá trị cực kỳ trọng yếu. Đến hắn thực lực này, lúc chiến đấu cơ bản đều là vận dụng áo nghĩa, cho nên áo nghĩa càng mạnh, đại biểu chiến lực càng mạnh. Cái cuối cùng chống không thuộc tính 13.000 điểm. Vương Đằng rất hài lòng thu hoạch lần này, vẹn vẹn một đầu hắc phong điêu vương liền tuôn ra nhiều thuộc tính bọt khí như vậy. Kế tiếp còn có 27 đầu hắc phong điêu, mặc dù thực lực không có mạnh như hắc phong điêu vương, nhưng cũng đều là vương cấp tinh thú, thuộc tính bọt khí tuôn ra tuyệt đối ít không được. Bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề, thuộc tính bọt khí tinh thú trong vũ trụ giả lập tuôn ra có vẻ như so với trong hiện thực sẽ ít một chút. Vương Đằng cũng không có xoắn xuýt, có thuộc tính bọt khí nhặt cũng không tệ, về phần bao nhiêu, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Hắc phong điêu khác sắp trở lại đi, chúng ta muốn hay không lại mai phục một chút. Vương Đằng quay đầu lại hướng Hùng Đại Lực ba người nói. Lúc này, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói, à, đúng, tranh thủ thời gian mai phục lên. Thế là mấy người đem thi thể Hắc Phong Điêu Vương kéo vào bụi cỏ phía dưới giấu đi, cũng khu tán mùi máu tươi bốn phía. Vũ trụ giả lập độ chân thật quá cao, hết thảy đều cùng thế giới chân thật không khác, đến mức bọn hắn không thể không dựa theo cách làm cẩn thận trong hiện thực đến tiến hành che giấu. Hùng Đại Lực ba người chung quy đều là lao thủ, rất nhanh xử lý hoàn tất. Sau đó lại lần nữa ẩn nút. Nhưng là che giấu về sau, ba người lại sửng sốt. Không đúng, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể trực tiếp giải quyết Hắc Phong Điêu còn lại, làm gì còn phải núp đi. Hùng Đại Lực nhìn xem Vương Đằng buồn bực nói. Các ngươi không cảm thấy dạng này càng dùng ít sức một chút sao? Tựa như vừa rồi đầu kia Hắc Phong Điêu Vương, tại thời điểm nó phẫn nộ từ chỗ tối cho hắn đến một quyền liền xong việc, nếu là chính diện ngạnh cương mà nói, còn muốn hao phí rất nhiều thủ đoạn, rất phiền phức à. Vương Đằng nói. Ngươi nói thật có đạo lý a. Hùng Đại Lực sững sờ nói. Đó là đương nhiên, ta người này làm việc một hạng rất có đạo lý. Vương Đằng nói. Ta giống như học được. Hạ Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, có vẻ hơi kích động. Nói trở lại, thực lực đầu kia Hắc Phong Điêu Vương Đằng chỉ sợ đạt tới hàng tinh cấp tầng 1, lại bị ngươi một quyền liền đánh nổ đầu. Thực lực của ngươi không chỉ hành tinh cấp tầng 7 đi. Bà Dạ cả ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Vương Đằng, đột nhiên nói. Hùng Đại Lực cùng Hạ Sơn hai người lập tức kịp phản ứng. Trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ cảnh giác. Vương Đằng ẩn giấu thực lực lẫn vào đội ngũ bọn hắn là vì cái gì? Chẳng lẽ ý đồ bất chính? Nhưng là không đúng, thực lực hắn còn mạnh hơn bọn hắn ngược lại thành cản trở, đen ăn đen có ý nghĩa sao? Ngươi đoán? Vương Đằng nhìn ba người một chút, cười cười nói. Hùng Đại Lực ba người lập tức cảm giác được Vương Đằng ác thú. Đoán em gái ngươi a? Vấn đề nghiêm túc như vậy, có thể hay không trả lời đứng đắn một điểm a? Ba người im lặng đến cực điểm. Nhưng trong vô hình lo lắng trong lòng lại tiêu tán không ít. Ly! 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 Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận lệ khiếu, giữa cuồng phong gào thét, trên bầu trời hơn 20 đầu hắc phong điêu nhanh chóng tới gần. Trở về! Hùng Đại Lực ba người lập tức toàn thân chấn động, nắm chặt binh khí ở trong tay. Trước đó bị hắc phong điêu vương đánh thảm như vậy, ba người mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng đều rất biệt khuất, giờ phút này tự nhiên đều muốn tìm về một điểm mặt mũi. Vương Đằng con mắt có chút nheo lại. Hướng lên bầu trời nhìn tới. Hơn 20 đầu hắc phong điêu về tổ, đều riêng phần mình mang theo con mồi, mà có chút hắc phong điêu trên thân còn mang theo thương thế, xem ra quá trình đi săn cũng không có thuận lợi như vậy. Quá tốt, có 7-8 đầu hắc phong điêu thụ thương. Hạ Sơn hô nhỏ một tiếng. Hùng Đại Lực vô ý thức nhìn Vương Đằng một chút, gặp hắn gật đầu, liền quát khẽ nói. Động thủ. Mấy người trong nháy mắt xông ra, kinh khủng nguyên lực công kích đánh phía hắc phong điêu 7. Hùng Đại Lực ba người cực kỳ ra sức. Giống như là hít thuốc lắc, cùng hơn 20 đầu hắc phong điêu chém giết lại với nhau. Nếu như đặt ở trước kia, đối mặt hơn 20 đầu vương cấp hắc phong điêu, bọn hắn khẳng định không dám lô mãng như thế, nhưng bây giờ có Vương Đằng cái này cường viện, trong lòng bọn họ lực lượng tăng nhiều. Vương Đằng cũng không chút nhung tay, chỉ là ở một bên lực trận, nhưng mặc dù là như thế, cũng là để hùng đại lực bọn người nhẹ nhõm rất nhiều. Mười mấy phút sau, 27 đầu hắc phong điêu đều bị chém giết, hóa thành từng cỗ thi thể rơi đập trên mặt đất. Hùng đại lực ba người làm công cụ người là rất ưu tú. Vương Đằng rất hài lòng biểu hiện của bọn hắn, một mình ở một bên thoải mái nhàn nhã nhặt lên thuộc tính bọt khí. Dòng dã 27 đầu vương cấp hắc phong điêu a, thuộc tính bọt khí tuân ra cơ hồ đem bốn phía nhét tràn đầy, phiêu phủ ở giữa không trung, rất có lực trùng kích. Phong hệ tinh thần nguyên lực 2500, vương cấp phong hệ thiên phú 200, cuồng phong áo nghĩa 100, chống không thuộc tính 7000, phong hệ tinh thần nguyên lực 2200, vương cấp phong hệ thiên phú 180, chống không thuộc tính 6000, phong hệ tinh thần nguyên lực 2800. Nhặt xong những này thuộc tính bọt khí, Vương Đằng khỏe miệng không khỏi điên cuồng nhếch lên một chút đường cong. Quá thoải mái. Kiếm lớn. Một đợt thuộc tính bọt khí lớn này quả thực là kiếm lớn a. Vương Đằng kiểm kê một chút, trong đó phong hệ tinh thần nguyên lực tổng cộng 54.000 điểm, vương cấp phong hệ thiên phú 4.800 điểm, cuồng phong áo nghĩa 1.800 điểm, chống không thuộc tính 125.000 điểm. Cùng lúc đó, trong hiện thực thân thể Vương Đằng đống nhiên chấn động. 54.000 điểm phong hệ tinh thần nguyên lực thực sự quá khủng bố, đã vượt xa khỏi yêu cầu tấn thăng hành tinh cấp. Vâng! Lượng lớn phong hệ tinh thần nguyên lực tràn vào thân thể của hắn, tại bên trong tứ chi bách hải lưu chuyển ra tới, phảng phất dòng lũ thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không ngớt. Vương Đằng biến sắc, vội vàng vận chuyển cuồng phong quyết. Nhưng hắn lập tức phát hiện cảnh giới của cuồng phong quyết căn bản không đủ để thỏa mãn tốc độ vận chuyển của phong hệ tinh thần nguyên lực giờ phút này. Vương Đằng biết đây là nguyên nhân phong hệ tinh thần nguyên lực quá mức khổng lồ, lập tức không dám chần chờ, đem chống không thuộc tính vừa rồi đạt được thêm đến trên cuồng phong quyết. Cuồng phong quyết, 10.000-10.000, viên mãn. Tốn hao gần 3 vạn điểm chống không thuộc tính, Vương Đằng đem cuồng phong quyết tăng lên tới viên mãn cấp độ, tốc độ vận chuyển của cuồng phong quyết lập tức tăng vọt lên. Phong hệ tinh thần nguyên lực tại thể nội Vương Đằng cuồn cuộn chảy xuôi. Rầm rầm. Tinh quang màu xanh tại trên không hư không chi hải đen nhánh hội tụ, hình thành một đầu dòng sông tinh quang màu xanh phảng phất như cầu nối, liên thông hư vô chi hải. Thấn thăng bắt đầu. Đây là bay vọt về chất ba. Rầm rầm rầm. Hư vô chi hải đột nhiên chấn động, mặt biển cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, oanh kích cầu nối trên không, ngăn cản phong hệ nguyên lực giáng lâm. Đây là quá trình cần phải trải qua, nguyên lực muốn đi đến hư vô chi hải cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà Vương Đằng lại là cái dị loại, 54.000 điểm tinh thần nguyên lực, tăng thêm tích lũy trước đó, đâu chỉ 6 vạn, đã sớm vượt qua điều kiện tấn thăng. Đây là một loại tích lũy kinh khủng. Hư vô chi hải hình thành sóng biển oanh kích căn bản là không có cách dung chuyển phong hệ tinh thần nguyên lực giáng lâm. Ầm ầm. Vô số phong hệ tinh thần nguyên lực xông vào bên trong hư vô chi hải, kích thích sóng lớn ngập trời, thanh thế dọa người. Phong hệ tinh thần nguyên lực quần quận không ngừng cuối cùng đều chìm vào đáy biển, chịu đựng tẩy lễ cùng rèn luyện, hoàn thành lột xác cuối cùng. Vương Đằng đối với dạng này tình hình sớm đã là xe nhẹ đường quen, bởi vậy bình tĩnh vô cùng. Bây giờ hắn có thể làm đều đã làm. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi nguyên lực ngưng tụ thành tinh thần, tấn cấp hành tinh cấp là đủ. Qua không biết bao lâu, phía dưới hư vô chi hải một cỗ nguyên lực ba động cường đại tản ra, một đạo ánh sáng màu xanh dâng lên. Chỉ thấy ba đóa hoa sen màu xanh tại mặt biển nở rộ, sau đó ba viên ngôi sao màu xanh từ bên trong hoa sen chậm chậm bay lên. Trọn vẹn ba viên ngôi sao màu xanh ba. Vừa đột phá mà thôi, liền lập tức xuất hiện ba viên phong hệ tinh thần, quả thực không thể tưởng tượng. Nội bộ ba viên ngôi sao màu xanh kia giống như thủy tinh màu xanh ngưng tụ mà thành, lộng lẫy, mà mặt ngoài thậm chí ẩn ẩn có gió lốc nhỏ bé đang bao quanh, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Đột nhiên, hạch tâm ngôi sao màu xanh đột nhiên xoay tròn, hình thành một cái lỗ đen, một cỗ hấp lực cường đại chống rông sinh ra. Vâng! Vương Đằng thức hải chấn động, cái cỗ hấp lực kia muốn từ trong thức hải của hắn bên trong viên tinh thần hình cầu đã chuyển hóa thành hàng tinh hấp xả ra một sợi tinh thần chi lực. Nhưng mà tinh thần Vương Đằng sớm đã đạt tới hàng tinh cấp. Bên trên cảnh giới so với nguyên lực cảnh giới còn muốn cao hơn chừng một cái đại đẳng cấp, phong hệ tinh thần vừa mới lên hành tinh cấp lại làm sao có thể dung chuyển được tinh thần thể hàng tinh cấp. Không có tinh thần chi lực nhập trú, Vương Đằng cảm giác được ngôi sao màu xanh còn kém một chút gì đó, lập tức khống chế tinh thần hàng tinh phân ra ba sợi tinh thần chi lực. Cố hấp xả chi lực kia lúc này đem ba sợi tinh thần chi lực này phân biệt hút vào ba bên trong viên phong hệ tinh thần. Tinh thần chi lực rơi vào trong lỗ đen hạch tâm phong hệ tinh thần, cũng điên cuồng xoay tròn tụ tập. Dung nhập tinh thần hạch tâm. Ong ong ong. Ba viên phong hệ tinh thần đồng thời rung động. Ba sợi tinh thần chi lực kia đều dung nhập trong ba viên phong hệ tinh thần, cùng nó hòa làm một thể. Đừng nhìn mỗi ngôi sao chỉ có một sợi, nhưng một sợi này lại là một sợi hàng tinh cấp tinh thần, so với tinh thần lúc trước chuyển vào bên trong ngũ hành nguyên lực tinh thần không thua bao nhiêu. Theo phong hệ tinh thần sinh ra, hư vô chi hải khôi phục bình tĩnh. Phong hệ tinh thần tản ra vầng sáng màu xanh nhàn nhạt, phiêu phủ ở trên không hư vô chi hải, cùng nguyên lực tinh thần khác hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau xoay tròn, truy đuổi đùa giỡn, phảng phất ba cái hải nhi vừa mới ra đời tại dưới một đám hùng hài tử dẫn đầu quậy. Cùng lúc đó, một cỗ ba động kỳ dị từ bên trong phong hệ tinh thần phát ra đi ra, dung nhập tứ chi bách hải thân thể vương đẳng. Sinh mệnh chi lực. Theo ba động kỳ dị ẩn chứa sinh mệnh chi lực này lan tràn toàn thân thể vương đẳng phát sinh thủy biến, huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều bị sinh mệnh chi lực tẩy lễ phát sinh nhảy vọt, thậm chí tế bào đều đang thuế biến, để nhục thể của hắn trở nên càng thêm hoàn thiện. Loại này thuế biến vương đẳng thể nghiệm qua không phải lần một lần hai, mà là 5-6-7 lần, thân thể hoàn mỹ trình độ thậm chí muốn vượt qua hàng tinh cấp võ giả. Một người tại hành tinh cấp giai đoạn liền trải qua 7 lần thuế biến, võ giả bình thường căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn từ điểm này, vương đẳng liền không thể xưng là người bình thường, quả thực chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Giờ phút này, theo tấn thăng hoàn thành, vương đẳng chậm rãi mở mắt, một tia hào quang màu xanh tại đáy mắt hắn hiện lên, đồng thời một tia sóng gợn mạnh mẽ ở trên người hắn chợt lóe lên. Người viên cổn cổn đang ở bên cạnh, lập tức cảm thấy biến hóa của vương đẳng, khiếp sợ cơ hồ trừng to mắt. Ta làm sao? Vương đẳng tâm tình rất tốt, lần thứ nhất tiến vũ trụ giả lập liền có thu hoạch lớn như thế, quả thực không nên quá may mắn. Vừa rồi đó là phong hệ nguyên lực. Ngươi đột phá rồi. Viên cổn cổn khó có thể tin mà hỏi. Vương đẳng nhìn thấy bộ dáng của nó, không khỏi cười lên ha hả. Đây là cái gì yêu nghiệt? Đây là cái gì yêu nghiệt ta? Viên cổn cổn trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Vương đẳng phản ứng để hắn có thể xác định, phong hệ nguyên lực của vương đẳng quả nhiên đột phá đến hành tinh cấp. Chỉ là tiến một lần vũ trụ giả lập đã đột phá 3. Gia hỏa này bật học đi. Vương đẳng không để ý viên cổn cổn chấn kinh, tiếp tục kiểm kê thu hoạch lần này. Chứ nguyên lực thuộc tính bên ngoài, vương cấp phong hệ thiên phú của hắn tăng trưởng 4.800 điểm, có thể nói là tăng lên phi thường to lớn. Vương cấp phong hệ thiên phú, 6.410.000. Vương đẳng cảm giác mình đối với phong hệ nguyên lực nhận biết càng thêm linh mẫn, cũng càng thêm thân hòa, phảng phất toàn thân đều là một cái tụ hợp thể của phong hệ nguyên lực, như là con của gió, tiện tay liền có thể khống chế phong hệ nguyên lực giữa thiên địa. Cảm giác này, vô cùng chua thoải mái. Sau đó là 1.800 điểm cuồng phong áo nghĩa thuộc tính. Cuồng phong áo nghĩa, 3.000, 4 thành. 1.800 điểm tăng thêm 300 điểm cuồng phong áo nghĩa trước đó từ trên thân ân hải lấy được, để cảnh giới cuồng phong áo nghĩa của vương đằng đạt tới thứ tư thành, trở thành một loại áo nghĩa hắn bây giờ lĩnh ngộ cao nhất. Vương đằng ánh mắt lấp lóe, cảm giác cuồng phong áo nghĩa của mình trở nên cực kỳ cường đại, một kiếm chém đúng ra, chỉ sợ có thể trực tiếp chém giết một hàng tinh cấp tầng 3 võ giả. Trừ cái đó ra, chống không thuộc tính hắn lần này lấy được cũng là không ít, trọn vẹn 13 vạn còn nhiều, bất quá vì tăng lên cảnh giới cuồng phong quyết tốn hao gần 3 vạn điểm. Bây giờ đại khái còn thừa lại 11 vạn, tăng thêm trước đó tích lũy xuống, chống không thuộc tính dự trữ của vương đằng đạt tới hơn 20 vạn điểm. Ý thức của vương đằng lần nữa tiến vào vũ trụ giả lập, trưởng không ý thức của phân thân. Hùng đại lực ba người đang thu thập thi thể hắc phong điêu, ba người bọn họ hợp lực thuê một cái không gian giới chỉ, có thể cất giữ một ít tài liệu trên thân thể hắc phong điêu, để mà buôn bán. Ba người bọn họ lúc này đều lộ ra rất hưng phấn, bởi vì một đám hắc phong điêu này đầy đủ bọn hắn thu hoạch được một khoản thù lao không ít. Vương đằng, ngươi mau đến xem nhìn, thể nội đầu hắc phong điêu vương này có sinh ra một khối tinh cốt, có thể bán giá tiền rất lớn, chúng ta phát ra. Hùng đại lực đang thu thập thi thể hắc phong điêu vương, đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Trong vũ trụ giả lập lấy được tinh cốt cũng có thể bán lấy tiền. Vương đằng kinh ngạc nói. Tự nhiên có thể, những vật này là có thể tại trong vũ trụ giả lập sử dụng, không phải vậy binh khí của chúng ta là từ đâu đến. Hùng đại lực giải thích nói, chỉ bất quá vật phẩm ảo giá cả sẽ so vật phẩm thực tiện nghi hơn rất nhiều. Chỉ có thể bán được 1/10 giá cả vật phẩm thực. Vương đằng nhẹ gật đầu, đối với giá hàng trong vũ trụ giả lập có một tầng nhận biết mới. Nói tóm lại, vũ trụ giả lập tồn tại có thể cho võ giả tiến vào bên trong cung cấp một đầu sinh tồn chi đạo, nhưng là cũng sẽ không để bọn hắn sinh ra tính ỷ lại. Bởi vì giá hàng bên trong so ra mà nói quá thấp, không đủ để bọn hắn dựa vào vũ trụ giả lập đến làm giàu, cho nên bọn hắn chỉ có thể tại trong hiện thực đi phấn đấu kiếm tiền, mới có thể chân chính tại trong vũ trụ giả lập tiêu phí sinh tồn. Bang bang. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu to âm vang to rõ đột nhiên từ trong dãy núi phía sau bọn họ vang lên. Thanh âm gì? Đám người biến sắc. Hô. Thanh âm kia truyền ra cực xa, còn chưa triệt để tiêu tán, một trận gió mãnh liệt tại trên bầu trời nổi lên, Hùng Đại Lực ba người thân hình đều bị thổi hướng về sau rút lui. Mà Vương Đằng cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải kịp thời vận dụng tinh thần niệm lực dựa thế trên vách núi đá phía trước, chỉ sợ cũng phải bị quét đi. Hắn quay đầu nhìn thấy thân ảnh Hùng Đại Lực ba người đau khổ trèo trống, lông mày không khỏi nhíu một cái, lại phân ra ba đạo tinh thần niệm lực, đem bọn hắn kéo lại. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới gió lớn như thế? Ba người chưa tỉnh hồn, sắc mặt hoảng sợ. Đừng nói nhảm, phía trước có sơn động, trước trốn vào đi. Vương Đằng quắc khẽ, trước đó hắn nhìn thấy đằng sau xảo huyệt Hắc Phong Điều Vương có một cái sơn động to lớn, sắc mặt khẽ động, liền lôi kéo Hùng Đại Lực ba người, đỡ lấy cuồng phong mãnh liệt xông vào trong đó. Chương 892, chim thật là lớn. Cuồng phong đột nhiên tới, để Vương Đằng mấy người xử trí không kịp đề phòng. May mà Vương Đằng đáng tin cậy, cơ hồ không chút suy nghĩ liền vận dụng tinh thần lực, đem mấy người đều kéo trở về. Giờ phút này bọn hắn rơi vào trong sơn động phía sau Hắc Phong Điều Vương xảo huyệt, nhìn qua bên ngoài không ngừng nổi lên cuồng phong, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ bất quá 10 cái hô hấp mà thôi, phía ngoài gió càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, biến thành cương phong lạnh thấu xương. Xuy, cương phong tự nhiên hình thành từng đạo phong nhận hung hăng phá tại trên vách núi đá, lưu lại vết tích khắc sâu. Hùng Đại Lực ba người giật nảy mình, không khỏi rút lui mấy bước. Nguy hiểm thật. Hùng Đại Lực trên trán sa xuống một giọt mồ hôi lạnh, cả người đều không tốt. Ngay tại vừa rồi, mấy đạo phong nhận từ trước người của bọn hắn thổi qua, kém chút liền đem cái mũi Hùng Đại Lực gọt xuống dưới. Cái này cương phong cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn họ thân là hành tinh cấp võ giả, đối mặt cái này cương phong cũng không dám lãnh đạm mảy may. Cương phong thật mạnh. Bạ Dạ Cạ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Chưa từng nghe nói bên trong Hắc Phong Sơn Mạch có dạng này cương phong tồn tại, ngay cả Hắc Phong Sơn Mạch hàng năm nổi lên đều không có khủng bố như vậy. Hùng Đại Lực xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói. Làm sao bây giờ? Hạ Sơn hỏi. Ba người đồng loạt nhìn về phía Vương Đằng, nơi này liền hắn thực lực mạnh nhất, mà lại vừa rồi nếu không phải hắn cứu rút, ba người bọn họ chỉ sợ cũng phải ở bên ngoài đỡ lấy cương phong mãnh liệt kia, không bao lâu nữa liền sẽ bị cắt thành thi khối, sau đó không thể không rời khỏi vũ trụ giả lập. Chờ đi. Vương Đằng từ tốn nói, sau đó liền trong sơn động ngồi xếp bằng, nhíu mày thông qua cửa hang nhìn về phía bầu trời. Vừa rồi một tiếng kêu to kia đến cùng là tinh thú gì phát ra? Cái này cương phong chẳng lẽ là nó đưa tới? Một chút nghi hoặc xuất hiện tại trong óc Vương Đằng. Hùng Đại Lực ba người thấy Vương Đằng bình tĩnh như thế, cũng không khỏi chấn định rất nhiều, liếc nhau, liền ở chung quanh hắn khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi cương phong biến mất. Nhưng mà sự tình thường thường ngoài dự liệu. Cương phong phía ngoài chẳng những không có biến mất, ngược lại càng phát mãnh liệt lên, nghiêng tai lắng nghe, bốn phía đều là chói tai phong thanh đang gào thét. Bang bang. Tiếng kêu to cùng lúc trước không có sai biệt lại lần nữa vang lên. Đồng thời lần này thanh âm thêm gần, phảng phất giống như ngay tại bên thai quanh quẩn. Thanh âm này rất có lực xuyên thấu, đâm vào trong thai mấy người, Hùng Đại Lực ba người lập tức che hai lỗ thai, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thống khổ. Vương Đằng biến sắc, lập tức dùng nguyên lực phong bế hai lỗ thai, phòng ngừa màng nhĩ bị đâm tổn thương. Tinh thú tiếng kêu to 10 phần khủng bố, nhất là một ít tinh thú cường đại, thanh âm của bọn nó thậm chí chính là một loại sóng âm công kích, không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu, để người khó lòng phòng bị. Vương Đằng đứng dậy đi đến mép cửa hang, ngẩng đầu nhìn lại. Cương phong bốn phía lập tức hướng hắn đánh tới, Vương Đằng mày nhăn lại, vận dụng tự thân phong hệ nguyên lực, cũng không cùng những cái kia cương phong lạnh bính, chỉ là đem cương phong bốn phía nhẹ nhàng đẩy ra. Thế là những cái kia cương phong liền giống như là ngoặt đường hướng bốn phía tản ra, hoàn toàn tránh đi Vương Đằng. Đây là hắn đối với phong hệ nguyên lực lĩnh ngộ, gió là lưu động, cũng không tồn tại cố định phương hướng, có đôi khi cũng không cần cứng đối cứng, chỉ cần khéo léo dẫn dắt, liền có thể đạt được hiệu quả như mình muốn. Bất quá cái này cũng cùng thiên phú của hắn có quan hệ, hắn vương cấp phong hệ thiên phú vừa mới tăng lên nhiều như vậy, đối với phong hệ nguyên lực tương tác rất mạnh. Hùng Đại Lực ba người sau lưng chỉ thấy trên thân Vương Đằng nổi lên có chút thanh quang, những cái kia cương phong tựa như tự động tránh đi, tất cả đều trừng to mắt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vì sao đồng dạng là người, Vương Đằng lại ngưu bức như vậy? Bọn hắn ngay cả tới gần cửa hang cũng không dám tới gần, mà Vương Đằng lại giống người không việc gì đứng ở nơi đó, để người không thể tưởng tượng nổi. Bang bang. Tiếng kêu to to rõ vang lên. Lần này, Vương Đằng cảm giác được thanh âm này liền tại trên đỉnh đầu bọn hắn, hai mắt hắn co rụt lại, ngưng thần nhìn lại. Trong cương phong gào thét, chỉ thấy một đầu phi cầm màu xanh to lớn từ đỉnh đầu bay qua, gió lốc kinh khủng quấn quanh ở trên người của nó. Nó kích động một lần cái cánh phảng phất cánh che trời kia, giữa thiên địa cương phong đại tác, tựa như hình thành một trận gió lốc. Gào thét lên càn quét mà qua. Chim thật là lớn. Vương Đằng kinh ngạc nói. Lúc này, Hùng Đại Lực ba người đồng dạng chú ý tới đại điểu màu xanh, đang lâm vào trong rung động, đột nhiên nghe được Vương Đẳng kinh hô, trên mặt không khỏi một ngộng. Chim thật, thật lớn. Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Đột nhiên, Vương Đẳng hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác phi cầm màu xanh to lớn này xuất hiện về sau, phong hệ nguyên lực bốn phía tựa hồ cũng không nghe chỉ huy của nó, toàn bộ đều tự động hướng phía phi cầm màu xanh to lớn kia cuồng dũng tới. Vương Đẳng sắc mặt ngưng trọng nhìn lên phi cầm màu xanh trên bầu trời, rung động trong lòng, hắn không khỏi vận chuyển ngũ hành nguyên lực toàn thân ngăn cản cương phong mãnh liệt bốn phía. Bởi vì phong hệ nguyên lực đều bị phi cầm màu xanh cướp đi, hắn không cách nào lại dùng phong hệ nguyên lực ảnh hưởng cương phong bốn phía. Nhưng hắn có chút không cam tâm, ý đồ điều động phong hệ nguyên lực giữa thiên địa, từ trong miệng phi cầm màu xanh đoạt thức ăn. Mặc dù đây chỉ là trong vũ trụ giả lập, không cần tích cực như thế, nhưng nếu là xuất hiện tại trong hiện thực đây, chẳng lẽ hắn cũng phải khoanh tay chịu chết? Cùng nó đến lúc đó gặp tình huống như thế mà lâm vào khốn cảnh, không bằng hiện tại thừa dịp chỉ là tại bên trong vũ trụ giả lập mà làm một điểm nếm thử. Khi Vương Đẳng đem phong hệ thiên phú bản thân điều động đến cực hạn, hắn rốt cục lần nữa bắt được phong hệ nguyên lực giữa thiên địa, cũng có thể điều cho mình dùng. Nhưng mà hắn cũng không biết, chính là cử động như vậy bị phi cầm màu xanh trên bầu trời sắp đi xa coi là khiêu khích, nó cúi đầu nhìn tới, ánh mắt rơi thẳng vào trên thân Vương Đẳng. Đối với nó đến nói, muốn tại bên trong không gian bốn phía cảm thấy được phong hệ nguyên lực dị động bất quá là sự tình dễ như trở bàn tay. Vương Đẳng lập tức cảm giác một cỗ ác ý đánh tới, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, thời điểm ánh mắt cùng ánh mắt sắc bén vô cùng của phi cầm màu xanh đối mặt, một trận chói mắt thanh quang trực tiếp đâm vào trong mắt của hắn. Đáng chết. Vương Đẳng sắc mặt đại biến, tinh thần niệm lực trong nháy mắt tuôn ra, ngăn cản hào quang màu xanh kia xâm nhập. Dù là như thế, hắn vẫn là rút lui một bước, khóe mắt chảy ra huyết dịch tới. Keng. Phi cầm màu xanh phát ra một tiếng kêu to, phong hệ nguyên lực giữa thiên địa phảng phất đều bị điều động lên, hình thành cương phong mãnh liệt phóng tới chỗ sơn động Vương Đẳng mấy người. Oeng. Đám người sắc mặt hoảng sợ, chỉ là trong nháy mắt, hùng đại lực mấy người liền bị cương phong cắt thành khối vụn, tại chỗ tử vong tiêu tán, bị động rời khỏi vũ trụ giả lập. Mà Vương Đẳng sớm tại thời điểm phi cầm màu xanh công kích liền đem nguyên lực toàn thân đều phóng thích ra ngoài, ngay cả tinh thần niệm lực đều không có giữ lại, hình thành một tầng phòng ngự kiên cố, ngăn trở cương phong bốn phía. Đáng tiếc địch ta chênh lệch quá lớn, Vương Đẳng chỉ là kiên trì 3 giây mà thôi, liền bị bốn phía cương phong bao phủ. Tùy theo mà đến là một trận đau nhức kịch liệt càn quét toàn thân, sau đó bóng tối vô tận đồng dạng là bao phủ hắn. Đệt. Trong hiện thực, Vương Đẳng đột nhiên mở hai mắt ra, thở hổn hển, nhịn không được sổ một câu nói tủ. Chương 893, người. Vù vù. Vương Đẳng thở mấy hơi thở hừng hộp, mới từ bên trong đau đớn lăng trì kia bình thường lại. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác tử vong chân thật như vậy, hơn nữa còn là kiểu chết không phải người như vậy, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hắc hắc, thoải mái đi. Lúc này, Viên Cổn Cổn xuất hiện ở trước mặt của hắn, cười hắc hắc nói. Thật sự là quá mẹ nó. Thoải mái a. Vương Đẳng không khỏi hướng nó trợn mắt. Giá hỏa này quá vô lương, căn bản chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha. Viên Cổn Cổn nhìn thấy Vương Đẳng biểu lộ biệt khuất, nhịn không được cười lên ha hả. Vương Đẳng sạm mặt lại, trong lòng có chút phiền muộn, sau đó chuyển đổi đề tài hỏi. Đó rốt cuộc là tinh thú gì? Vậy mà cường đại như thế. Đầu phi cầm màu xanh kia hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết là dạng gì tồn tại, thậm chí rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng nhận biết không ra. Đó là phong thần điểu. Viên Cổn Cổn thu hồi tiếu dung, nói ra, một loại phong hệ tinh không cự thú cực kỳ cường đại, có thể tung hoành hư không vũ trụ, thành niên thể liền có được thánh cấp thực lực. Phong thần điểu. Thánh cấp. Vương Đẳng hít vào ngụm khí lạnh. Trong đẳng cấp tinh thú, vương cấp tương đương với hành tinh cấp võ giả, mà hoàng cấp lại chia nhỏ làm 3 cấp độ. Phân biệt là hạ vị hoàng cấp, trung vị hoàng cấp, thượng vị hoàng cấp, phân biệt đối ứng hàng tinh cấp, vực chủ cấp, giới chủ cấp võ giả. Trước đó Hắc Phong Điêu Vương chính là hạ vị hoàng cấp tầng 1 tinh thú, tương đương với hàng tinh cấp tầng 1 võ giả. Mà thánh cấp tinh thú chính là tồn tại trên giới chủ cấp, tối thiểu đều là tương đương với bất hủ cấp tồn tại. Hắn thực sự không nghĩ tới, mới đầu kia đại điểu màu xanh thế mà là bất hủ cấp. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Khó trách cường đại như vậy. Không có tại trong hiện thực đụng phải tồn tại như thế, ngươi đã coi như là may mắn đi. Viên Cuồn Cuồn treo gẹo nói. Tại trong hiện thực đụng phải, ta tùy tiện lên còn đến không kịp, làm sao cũng sẽ không tự tìm đường chết. Vương Đẳng biết Viên Cuồn Cuồn chỉ cái gì, lắc đầu, lại bật cười nói, bất quá hùng đại lực 3 cái liền thảm, trực tiếp tử vong, bị động rời khỏi vũ trụ giả lập. Bọn hắn vận khí không tốt, đụng tới ngươi cái đồng đội tìm đường chết như thế. Viên Cuồn Cuồn cười nói. Ha ha. Ta tốt xấu giúp bọn hắn săn giết nhiều Hắc Phong Điêu như vậy, mà lại nếu như ta không có ta, bọn hắn tại thời điểm đối mặt đầu kia Hắc Phong Điêu Vương liền chết. Vương Đằng không phục nói. Hắn đó là tìm đường chết sao? Hắn là vì xác định mình tại lúc trực diện loại tồn tại cường đại kia có hay không hy vọng sinh tồn. Mặc dù đáp án là không, nhưng tốt xấu hắn thử qua. Chưa thử qua liền chết, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Mà lại nếu như không có tìm đường chết. Phi, nếu như không có hắn loại này tinh thần không biết sợ, không có sau cùng liều chết nếm thử, như thế nào lại có thu hoạch đây? Vương Đằng nghĩ đến thời điểm phong thần điểu cuối cùng công kích hắn, rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí, khoe miệng liền không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Nhặt thuộc tính hắn là chuyên nghiệp. Cho nên cho dù là tại thời khắc tử vong, hắn cũng nắm đúng thời cơ nhặt mấy cái kia thuộc tính bọc khí. Phong hệ tinh thần nguyên lực 28000. Thánh cấp phong hệ thiên phú 10. Phong chi lĩnh vực 50. Vương Đằng trong mắt chớp động lên quang mang kích động, mặc dù chỉ có 3 cái thuộc tính bọc khí, nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung 3 cái thuộc tính bọc khí, một loại tâm tình vui sướng không khỏi sinh ra. Đầu tiên 28000 điểm phong hệ tinh thần nguyên lực để thực lực hắn vừa mới đột phá đến hành tinh cấp tầng 3 lại một lần nữa đột phá, hiện tại là hành tinh cấp tầng 4. Phong hệ tinh thần nguyên lực 640000, hành tinh cấp tầng 4. Nói thật, phong hệ nguyên lực này tăng lên có chút nhanh, thậm chí để Vương Đằng có chút không kịp để phòng xử trí. Nhưng cái này còn không phải để hắn cao hứng nhất, chân chính để hắn cao hứng là hai cái thuộc tính bọt khí tiếp theo. Thánh cấp phong hệ thiên phú. Theo thuộc tính bọt khí này dung nhập thân thể Vương Đằng, hắn lập tức cảm giác được thiên phú của mình phát sinh một loại biến hóa nào đó không thể tưởng tượng nổi. Phong hệ thiên phú của hắn đang phi tốc tăng trưởng, trực tiếp vượt qua hồng câu chênh lệch, đạt tới một cái cấp độ cực cao. Thiên phú sau vương cấp là hoàng cấp, sau hoàng cấp mới là thánh cấp. Hiện tại phong hệ thiên phú của Vương Đằng trực tiếp từ vương cấp đạt tới thánh cấp, khoảng cách chi đại, ngay cả chính hắn đều cảm giác có chút không chân thực. Thánh cấp phong hệ thiên phú, 10-50000. Vương Đằng lập tức cảm giác được mình đối với phong hệ nguyên lực giữa thiên địa cảm ứng trở nên vô cùng linh mẫn, tính liên kết cao đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Hắn liền giống như thánh giả trong gió, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, vô số phong hệ nguyên lực liền sẽ liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Vương Đằng rốt cục cảm nhận được phong thần điểu cái chủng loại thiên phú kia, mặc dù khả năng cùng phong thần điểu vẫn có chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này không còn là hồng câu khó mà vượt qua. Hắn cùng phong thần điểu hẳn là đều ở trên thánh cấp thiên phú. Cả hai có thể nói là đứng trên cùng một cái mặt bằng. Hiện tại nếu để cho Vương Đằng lần nữa đối mặt phong thần điểu, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện trước đó loại kia tình hình không cách nào trưởng khống phong hệ nguyên lực. Nếu như hắn cùng phong thần điểu đồng thời ở vào trong một cái thiên địa, trừ bọn hắn bên ngoài, không có phong hệ sinh vật khác tồn tại, như vậy phong hệ nguyên lực của mảnh thiên địa này tối thiểu nhất cũng là chia 3-7. Phong thần điểu chiếm 7 thành, mà Vương Đằng có thể chiếm 3 thành. Vương Đằng tại trong khoái cảm thánh cấp phong hệ thiên phú đắm chìm một giây đồng hồ. Lập tức liền đem nó thu liễm, hiện tại chỗ hắn ở nhiều người nhiều miệng, thực sự không thích hợp đem loại thiên phú này bày ra. Nhưng mà viên cổn cổn hầu ở bên cạnh Vương Đằng đã phát giác được loại biến hóa kinh khủng này, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi. Nó liền nói ba cái ngươi, cũng rốt cuộc nói không ra lời nói khác. Kích động như vậy làm gì? Vương Đằng nói. Viên cổn cổn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế để cho mình bình tĩnh trở lại, hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tất cả phong hệ nguyên lực đều hướng ngươi vọt tới. Tựa như là triều bái quân vương bọn chúng. Có sao? Ta làm sao không có cảm giác đến? Vương Đằng giả ngu. Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, loại kia tình hình ta chỉ ở trên thân bất hủ cấp cường giả nhìn thấy qua, đó là cảnh tượng thánh cấp thiên phú mới có thể sinh ra. Viên cổn cổn gần như cuồng loạn, tiến đến trước mặt Vương Đằng, con mắt trừng trừng nhìn hắn chằm chằm. Nó thực sự quá khiếp sợ, cơ hồ không cách nào tin tưởng mình vừa rồi nhìn thấy, nếu không phải khoảng cách gần như vậy, nó thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Thánh cấp thiên phú. Mỗi một cái người có được thánh cấp thiên phú, đều có thể tấn thăng đến bất hủ cấp, thậm chí cấp bậc cao hơn. Vương Đằng lại có loại thiên phú này. Nhưng trước đó vì cái gì không có bày ra. Hắn một mực đang ẩn tàng. Vẫn là mới hắn thu hoạch được cơ duyên gì mình không biết, từ đó để thiên phú đạt tới thánh cấp. Loại tình huống thứ hai cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, chưa hề có người tại trong vũ trụ giả lập thu hoạch được loại cơ duyên này, nhưng hết thảy đều quá xảo hợp. Phong thần điểu có được thánh cấp thiên phú mới xuất hiện, Vương Đằng liền có được thánh cấp thiên phú, cái này làm sao để nó không sinh ra liên tưởng. A, nguyên lai ta có được thánh cấp thiên phú sao? Khó trách ta vẫn cảm thấy mình rất thiên tài, quả nhiên thiên phú của ta là rất cao a. Vương Đằng bắt đầu mù mấy cái tán dóc, giống như vừa bắt đầu liền có được loại thiên phú này, chỉ là cũng không biết cao bao nhiêu mà thôi. Viên cuồn cuộn. Chương 894, sinh mệnh ở chỗ tìm đường chết. Viên cổn cổn căn bản không tin tưởng lời Vương Đằng nói, nó cùng Vương Đằng ở chung lâu như vậy, đã sớm rõ ràng Vương Đằng là người. Gia hỏa này bên trong miệng căn bản là không có bao nhiêu nói thật, lão cá giống một đầu cá nheo. thậm chí ngay cả nó cái đồng bạn thân mật nhất này đều muốn lừa gạt. Viên Cổn Cổn tự nhiên là muốn trợ giúp Vương Đằng, cho nên mới nghĩ hiểu rõ hắn càng nhiều, nó mới tốt vì Vương Đằng chủ mưu hoạch sách. Nhưng mà Vương Đằng căn bản không lĩnh tỉnh, luôn luôn giấu giếm nó. Bất quá ngẫm lại bọn hắn mới nhận biết không bao lâu, Vương Đằng có đề phòng cũng là tình có thể hiểu. Viên Cổn Cổn có chút bất đắc dĩ, một phương diện không hy vọng Vương Đằng giấu giếm nó, một phương diện vừa hy vọng Vương Đằng có thể tiếp tục giống bây giờ như vậy khéo đưa đẩy, dạng này tối thiểu sẽ không đi lối cũ của Nam Cung Việt, bị người hố chết. Nhìn xem Vương Đằng một mặt vẻ mặt vô tội, Viên Cổn Cổn không cao hứng trợn mắt nói. Được rồi, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền không hỏi, chính ngươi đừng lãng phí thiên phú là được. Ha ha ha, đừng vẻ mặt này nha, ta thiên phú tốt không phải chuyện tốt sao. Ngươi chỉ cần biết ta thiên phú siêu cao là được. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, một bộ dáng vô sỉ hướng nó nháy mắt ra hiệu nói. Còn siêu cao, ai cho ngươi mặt mũi? Viên Cổn Cổn im lặng nói. Bất quá đáy lòng nó nhưng lại không thể không thừa nhận, Vương Đằng thiên phú quả thật có chút nghịch tiên, đa hệ nguyên lực, không gian thiên phú, thánh cấp thiên phú. Cái này từng cái phân đến trên thân bất cứ người nào, đều là thiên tài trong thiên tài, hiện tại toàn bộ tập trung ở trên thân Vương Đằng, không phải nghịch thiên là cái gì. Vương Đằng không có lại nói cái gì, ánh mắt rơi vào trên cái thuộc tính bọt khí cuối cùng. Phong chi lĩnh vực 50 điểm. Phong chi lĩnh vực. Đây là một cái lĩnh vực thuộc tính 3. Ba cái thuộc tính bọt khí. Trong đó cái này phong chi lĩnh vực giá trị chỉ sợ cùng thánh cấp phong hệ thiên phú cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì lĩnh vực là một loại cảnh giới cao thâm vực chủ cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ được. Vực chủ cấp, tên như ý nghĩa, có thể trưởng khống lĩnh vực cho mình dùng, tiêu chuẩn thấp nhất trở thành vực chủ cấp, tối thiểu đều muốn lĩnh ngộ một loại lĩnh vực. Nếu không chính là ngụy vực chủ cấp, chỉ so với vũ trụ cấp cường một nửa này, một ít thiên tiêu tư chất kinh khủng thậm chí có thể trực tiếp vượt qua. Lấy thực lực vũ trụ cấp chém giết ngụy vực chủ cấp. Nhưng nếu chân chính lĩnh ngộ lĩnh vực, vậy liền triệt để khác biệt. Một cái vực chủ cấp cường giả có được lĩnh vực là phi thường cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép vũ trụ cấp, tại bên trong lĩnh vực của bọn hắn chính là chúa tể, có thể tùy ý thu hoạch sinh mệnh người khác. Vực chủ cấp cường giả chiến đấu cơ hồ đều dựa vào lĩnh vực va chạm, lĩnh vực của người nào càng mạnh, người đó liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ Vương Đằng còn là hành tinh cấp, liền lĩnh ngộ được lĩnh vực phong chi lĩnh vực. Cái này không được. Hiện tại lĩnh ngộ lĩnh vực, đại biểu thời điểm hắn tấn thăng vực chủ cấp, lĩnh vực khẳng định phải so với vực chủ cấp cùng cảnh giới cường đại hơn nhiều lần, thậm chí hắn cho dù không có tấn thăng đến vực chủ cấp, dựa vào lĩnh vực cường đại, không chừng cũng có thể vượt cấp cùng vực chủ cấp cường giả chiến đấu. Cho nên Vương Đằng mới có thể kích động như thế. Vương Đằng đột nhiên rất cảm tạ đầu kia phong thần điểu. Không có gặp được phong thần điểu, hắn làm sao có thể thu hoạch được thuộc tính bọt khí như bức như thế. Đối với phong thần điểu thánh cấp độ đến nói, lĩnh vực bất quá là tiện tay liền có thể thi triển một loại tiểu thủ đoạn, khả năng ở trong mắt nó, Vương Đằng con kiến nhỏ dám khiêu khích nó có thể để cho nó vận dụng một chút phong chi lĩnh vực, xem như là rất để mắt Vương Đằng. Nhưng là đối với Vương Đằng đến nói, cái này phong chi lĩnh vực thực sự quá trọng yếu. Tại hành tinh cấp, thậm chí hàng tinh cấp, vũ trụ cấp giai đoạn, cái này phong chi lĩnh vực đều có thể là một loại át chủ bài của hắn. Như thế nói đến, gặp được phong thần điểu cũng coi là một loại may mắn. Dù sao dựa theo lời giải thích của Viên Cổn Cổn, giống phong thần điểu loại tồn tại này cũng không phải là thường gặp như vậy, vô luận tại trong vũ trụ giả lập, vẫn là tại trong hiện thực, đều là như thế. Đương nhiên cái này cũng cùng Vương Đằng tìm đường chết không thể tách rời quan hệ, nếu như không phải trong lòng của hắn không phục, quả thực là muốn cùng phong thần điểu so cái cao thấp, bị phong thần điểu coi là khiêu khích, phong thần điểu khả năng liền nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái, trực tiếp liền sẽ bay đi. Hắn cũng liền không có khả năng thu hoạch được mấy cái thuộc tính bọt khí này. Tổng kết đến nói, sinh mệnh ở chỗ tìm đường chết. Giờ phút này, thuộc tính bọt khí phong chi lĩnh vực dung nhập não hải Vương Đằng, hóa thành từng cái hình ảnh. Tại bên trong hình ảnh kia, một đầu to lớn phi cầm màu xanh ở trên bầu trời phi hành, quanh thân nó còn cuốn vô tận gió. Cái này gió có gió nhẹ, cuồng phong. Cũng có gió nhu hòa, túc sát chi phong. Dù là hình thức khác biệt, nhưng chúng nó đều là gió. Những gió này hội tụ tại trong một mảnh khu vực, hình thành một cái lĩnh vực chỉ có gió. Đây chính là phong chi lĩnh vực. Tại bên trong lĩnh vực này, phi cầm màu xanh có thể tùy ý điều khiển gió giữa thiên địa, hóa thành đao, kiếm của mình, gió chính là vũ khí của nó, diệt sát bất cứ địch nhân nào. Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia lĩnh ngộ, lấy cực nhanh nắm giữ phong chi lĩnh vực. Chỉ bất quá phạm vi phong chi lĩnh vực này bây giờ còn rất có hạn, cái này cùng cảm ngộ của hắn mạnh yếu có quan hệ. Phong chi lĩnh vực, 50m. Vương Đằng nhìn xuống giao diện thuộc tính, 50 điểm phong chi lĩnh vực chỉ để phạm vi phong chi lĩnh vực của hắn đạt tới phương viên 5m lấy tự thân làm trung tâm. Mặc dù thoạt nhìn hơi ít, nhưng là tại bên trong 5 mét phạm vi này, địch nhân muốn tới gần hắn cơ hồ là không có khả năng. Vương Đằng trong mắt vui mừng dần dần thu liễm, kiểm kê xong thu hoạch lần này, đứng dậy nhìn sắc trời một chút, phát hiện thế mà vẫn là ban đêm. Phòng ngự tinh số 4 ban đêm so với ban ngày muốn dài không ít, cho nên còn tại ban đêm cũng là bình thường. Vương Đằng đang chuẩn bị trở lại trên giường tiếp tục tu luyện, đột nhiên nhưng vào lúc này, một trận tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Oeng! Phòng ốc rung động dữ dội một chút. Bất quá phòng ốc kiến tạo 10 phần kiên cố, bất thình lình chấn động cũng không để phòng ốc xuất hiện vết rách hoặc là phá hư. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng sắc mặt có chút ngưng lại. Đồng thời trong lòng cũng có chút im lặng, làm sao cảm giác chuyện gì đều đuổi tới đến tìm hắn giống như, trong vũ trụ giả lập vừa cùng phong thần điểu loại này tinh thú cường đại đến cái tiếp xúc thân mật, trong hiện thực đáng sợ lại muốn đụng tới chuyện gì. Ta đi xem một chút. Viên Cổn Cổn nói xong liền biến mất ở tại chỗ, hắn là trí năng sinh mệnh, có thể chui vào từng cái thiết bị giám sát ngay lập tức thu hoạch được tình báo. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, Viên Cổn Cổn lần nữa xuất hiện trước mặt Vương Đằng, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, là hắc ám chủng. Có hắc ám chủng chui vào tòa chiến tranh thành lũy này. Hắc ám chủng. Vương Đằng hơi biến sắc mặt, bọn chúng làm sao lại vô duyên vô cớ chui vào nơi đây? Chẳng lẽ? Hắn cùng Viên Cổn Cổn liếc nhau, phảng phất đều nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Bọn chúng muốn tiến đánh tòa chiến tranh thành lũy này ba. Đúng vào lúc này, còi báo động chói tai vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến tranh thành lũy. Tại bên trong bầu trời đêm yên tĩnh vang vọng không ngớt. Đô, đô, đô. Hắc ám chủng xâm lấn. Hắc ám chủng xâm lấn. Hắc ám chủng xâm lấn. Mời các vị võ giả lập tức tiến vào tình trạng giới bị cấp 1, chuẩn bị nên địch. Lặp lại một lần, hắc ám chủng xâm lấn. Mời các vị võ giả lập tức tiến vào tình trạng giới bị cấp 1, chuẩn bị nên địch. Chương 895, cùng ta so lớn nhỏ. Vâng, vâng, vâng. Tiếng cảnh báo vừa rồi vang lên, từng đạo thân ảnh cường đại liền từ trong từng cái kiến trúc phóng lên tận trời, nguyên lực ba động kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Vương Đằng đi ra khỏi phòng, hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Hắn mở ra linh thị chi đồng, lập tức liền nhìn thấy một đoàn nguyên lực quang mang màu đen cực kỳ nồng đậm, từng cái phảng phất mặt trời nhỏ màu đen treo ở trên bầu trời, truyền ra trận trận tà ác, hỗn loạn chi ý. Nhân loại võ giả hóa thành hào quang óng ánh tới va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Quả nhiên là hắc ám chủng. Ma quân cấp liền có 10 cái, ma vương cấp cũng có 5-6 cái. Vương Đằng sắc mặt ngưng lại, đã là đem thực lực hắc ám chủng đều nhìn ra. Ma quân cấp tương đương với nhân loại hành tinh cấp võ giả, mà ma vương cấp liền ngang ngửa với hàng tinh cấp. Ầm ầm. Lúc này, lại là một tiếng nổ ầm ầm ở trên bầu trời vang lên, chấn động hư không, nguyên lực dư ba kinh khủng trực tiếp hướng bốn phía quét ngang mà ra.